Chương 204, Lý Tú Ninh toan tính như chim sẻ sau lưng. Chương 204, Lý Tú Ninh toan tính như chim sẻ sau lưng. Thương Tú Tuần vừa đến nơi ở của Tâu Nôn đã thấy nơi này đâu đâu cũng là kỵ binh hắc giáp tuần tra, thậm chí bên ngoài tiểu lâu Tâu Nôn ở cũng bị kỵ binh hắc giáp tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Điều này khiến Thương Tú Tuần có chút cả lời, hiện tại phi mã mục trưởng còn chưa bị công phá, đám kỵ binh hắc giáp này cũng quá cẩn thận rồi. Thiên Phu trưởng Lưu Đằng thấy Thương Tú Tuần của phi mã mục trưởng đến, liền tiến lên nói với Thương Tú Tuần: "Thương chàng chủ, con chủ nhà ta còn chưa dậy, hay là ngươi đợi lát nữa rồi qua?" "Đã đến giờ nào rồi?" "Tâu Nôn còn chưa dậy." Thương Tú Tuần nghe Tâu Nôn lại còn đang ngủ, liền có chút không biết nói gì cho phải, nàng ta cả một đêm không nghỉ ngơi, nha đầu này đúng là một đứa trẻ con, trong tình huống như vậy còn có thể nghỉ ngơi tốt như vậy. Thiên Phu trưởng Lưu Đằng cũng có chút xấu hổ giải thích: "Thương chàng chủ, con chủ nhà ta hôm qua nửa đêm mới nghỉ ngơi, hôm nay e là phải dậy muộn một chút." Thương Tú Tuần cũng không nghe Lưu Đằng giải thích nữa, nàng trực tiếp đi về phía tiểu lâu nói: "Ta vào gọi nàng ấy dậy, hiện tại tình huống ở phi mã mục trưởng các ngươi cũng biết, lần này phi mã mục trưởng giữ không nổi, Tâu Nôn ở lại đây vô cùng nguy hiểm, nàng ấy nhất định phải bây giờ dậy rời khỏi đây." Lưu Đằng ở phía sau vội vàng muốn ngăn Thương Tú Tuần lại, hắn biết rõ tính khí của Tâu Nôn của chủ, nếu như lúc nàng ấy đang nghỉ ngơi mà quấy dậy, e rằng bọn họ đều không có quả ngon để ăn. "Ách, việc này e là không hay, con chủ đang nghỉ ngơi, thương chàng chủ hay là đợi một lát đi. Tránh ra, bây giờ đều sắp mất mạng rồi, đám thủ hạ các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Tâu Nôn ở lại cái nơi nguy hiểm này?" Thương Tú Tuần thấy đã đến lúc này rồi mà tên tướng quân này còn dám cản nàng, Thương Tú Tuần liền đẩy Lưu Đằng đang chắn trước mặt mình ra rồi trực tiếp lên tiểu lâu. "Thương chàng chủ, thương chàng chủ." Lưu Đằng có chút bất lực đi theo sau lưng Thương Tú Tuần, hắn hiện tại cũng không thể cưỡng chế ngăn Thương Tú Tuần lại, dù sao Thương Tú Tuần cũng là hảo ý, huống chi nàng còn là bằng hữu của con chủ, Lưu Đằng cũng không thể động thô ngăn Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần tiến vào liền thấy Tâu Nôn đang ngủ say sưa trên giường, nàng lắc lắc đầu liền đi qua lay lay Tâu Nôn nói: "Tâu Nôn, mau dậy đi, bây giờ đã giờ tỉnh rồi, mau chóng dậy đi." Tâu Nôn bị Thương Tú Tuần lay tỉnh, liền mơ mơ màng màng nghe thấy Thương Tú Tuần đang gọi nàng, Tâu Nôn nằm sấp trên giường không mở mắt nói: "Thương tỷ tỷ, sao sớm vậy à, ta còn buồn ngủ, để ta nghỉ ngơi một lát đi." Thương Tú Tuần nhìn bộ dạng lười biếng của Tâu Nôn liền có chút cả lời, nha đầu này chẳng lẽ ở nhà nàng ấy cũng lười như vậy sao? Thương Tú Tuần lại lay lay Tâu Nôn rồi lớn tiếng gọi: "Không được, mau chóng dậy rửa mặt một chút rồi rời khỏi phi mã mục trường, lát nữa nơi này sẽ bị công phá, đến lúc đó ngươi muốn đi cũng đi không được nữa." Tâu Nôn đưa ra một bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy nói: "Yên tâm đi Thương tỷ tỷ, bọn ta sẽ không có chuyện gì đâu, phi mã mục trưởng của ngươi lần này cũng có thể giữ được, quân đội của ta sắp đến rồi." Thương Tú Tuần nghe lời của Tâu Nôn liền có chút mập bức: "Quân đội của Tâu Nôn sắp đến rồi? Nàng ta khi nào gọi quân đội? Còn có là quân đội gì sắp đến? Chẳng lẽ là quân đội giống như đám kỵ binh hắc giáp này?" Thương Tú Tuần đội vàng trực tiếp nhấc Tâu Nôn lên khẩn trương hỏi: "Cái gì? Quân đội của ngươi sắp đến rồi? Quân đội gì của ngươi?" "Tâu Nôn, ngươi cho ta dậy nói rõ ràng." Tâu Nôn bị Thương Tú Tuần nhấc lên liền lập tức tỉnh táo lại, nàng nghe thấy Thương Tú Tuần hỏi vậy liền biết mình vừa vô ý nói ra chuyện Mộ Dung Thu địch phái quân đội đến đón mình. Tâu Nôn lập tức giả vờ cái gì cũng không biết nói: "Ách, ta nói gì sao? Ta vừa nói mơ, Thương tỷ tỷ ngươi đừng để ý." "Nha đầu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Nói cho ta biết ngươi có phải thật sự có quân đội sắp đến không, đừng cho ta bịa loạn một lý do ra, nếu như ngươi gạt ta e rằng sau này bọn ta không phải là bằng hữu nữa, sau này ta cũng sẽ không cho ngươi làm những món điểm tâm ngon kia nữa." Tâu Nôn rủi rủi mắt rồi nhìn Thương Tú Tuần có chút cả lời, mình vừa rồi sao lại nói hớ miệng rồi, bây giờ nếu như không nói cho Thương Tú Tuần e rằng sau này thật sự không làm bạn được nữa. "Là Di Nương ta phái đến quân đội đến đón ta, Di Nương ta nói hiện tại đại tùy không thái bình, sợ ta trên đường xảy ra chuyện, liền phái một chi quân đội qua đón ta, sáng sớm hôm nay sẽ đến." Thương Tú Tuần có chút kỳ quái: "Di Nương của Tâu Nôn không phải là phu nhân của phụ thân nàng ta sao? Vậy nha đầu này có bao nhiêu phu nhân? Sao ở đại tùy còn có thể điều động quân đội đến bảo vệ Tâu Nôn?" Thương Tú Tuần có chút hiếu kỳ hỏi: "Di Nương ngươi, phụ thân ngươi có bao nhiêu phu nhân?" "Ba người, hiện tại ba phu nhân, sau này thì nói không chuẩn." Tâu Nôn nhìn Thương Tú Tuần có chút bát quái liền có chút cả lời, Tâu Nôn hiện tại cũng không biết phụ thân nàng ta dạo này có tìm phụ nữ nữa hay không, nàng hiện tại chỉ biết có ba người, Diễm Phi và Mộ Dung Thu Địch, cậu thêm mẫu thân nàng. Còn có những người rõ ràng có ý đồ với phụ thân nàng ta, những người đó sau này nói không chừng cũng sẽ thành di nương của nàng, Tâu Nôn đối với phụ thân nàng ta đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt cũng có chút cả lời. "Ba người à, vậy cũng không nhiều à, có những quý tộc quan viên kia thì tiểu thiếp cả một đống, phụ thân ngươi vẫn là không tệ." Tâu Nôn có chút kinh ngạc nhìn Thương Tú Tuần, nàng không ngờ Thương Tú Tuần này lại còn nói phụ thân nàng ta không tệ, điều này khiến Tâu Nôn có chút không thể tin nổi, chẳng lẽ Thương Tú Tuần vừa đánh trận bị thương đến đầu rồi, hiện tại có chút hồ đồ. "Ách, không tệ. Thương tỷ tỷ, phụ thân ta hiện tại đã có ba bà vợ rồi còn không tệ. Ngươi có phải bệnh rồi không?" Thương Tú Tuần vừa giúp Tâu Nôn chỉnh lý y phục vừa cười nói: "Tâu Nôn, ngươi có lẽ không biết những chuyện làm quan kia, những người làm quan kia bất kể quan to con nhỏ, bọn họ đều ít nhất có mười mấy tiểu thiếp. Những tên hỗn đản đó đều không phải là người tốt gì, Lý Việt Lý Uyên hắn ta ít nhất có mười mấy tiểu thiếp, con trai của hắn ta cũng có mười mấy người, những chuyện này người lớn lên sẽ biết." Tâu Nôn nhìn Thương Tú Tuần cũng không nói gì, dù sao những chuyện đó nàng cũng quản không được, chỉ cần phụ thân nàng ta luôn đối tốt với mẫu thân nàng là được rồi, những chuyện khác Tâu Nôn cũng không muốn biết. Trên một ngọn núi hoang gần phi mã mục trường, Lý Tú Ninh một thân lung trang nhìn về phía phi mã mục trường. Một đêm trôi qua, Lý Tú Ninh nghĩ đến tứ đại khấu chắc hẳn lát nữa sẽ công phá phi mã mục trường. Lần này mười mấy vạn chiến mã trong phi mã mục trường nàng đều muốn có được, Lý Tú Ninh lợi dụng tứ đại khấu đến tập kích Phi Mã Mục Trường, cũng là vì tiền tài của Lý gia bọn họ không còn nhiều nữa, đây đều là cái tên võ tướng quân Tô Thần kia hại. Tô Thần cái tên hôn đản đó đã lừa gạt Lý gia bọn họ mấy trăm vạn lượng bạc, khiến cho tiền tài của Lý Việt bọn họ cũng không đủ dùng nữa, nếu không Lý Việt bọn họ cũng sẽ không làm những chuyện ác độc này. Hiện tại hoàng đế Đại Tùy phát hiện Lý Việt bọn họ đang mua sắm đại phê vũ khí, hoàng đế Dương Quảng càng hạ thánh chỉ triệu phụ thân nàng ta đến Giang Đô, phụ thân nàng ta lúc này khẳng định là sẽ không đến Giang Đô gặp Dương Quảng cái tên hôn quân đó. Lý Việt bọn họ tạo phản là chuyện sớm muộn, chiến mã của Phi Mã Mục Trường cũng là thứ bọn họ nhất định phải có được, cho nên Lý Tú Ninh mới cổ hoặc tứ đại khấu đến tập kích Phi Mã Mục Trường. Lý Tú Ninh đến lúc đó có thể ở phía sau làm một màn bọ ngựa bắt bè, chim sẻ ở sau, tứ đại khấu và Phi Mã Mục Trường đều sẽ bị nàng tiêu diệt, tuy rằng như vậy có lỗi với bằng hữu của nàng là Thường Tu Tuần, nhưng vì đại nghiệp của Lý gia, Lý Tú Ninh không thể không làm như vậy. Tú Tuần, đừng nói ta cũng là bất đắc dĩ, ai bảo ta sinh ra ở Lý Việt, ai bảo ta là Lý Tú Ninh của Lý Việt. Chương 205, Lý Tú Ninh tự đại. Chương 205, Lý Tú Ninh tự đại. Lý Tú Ninh nghĩ ngợi một hồi rồi nhìn quanh quân đội nơi này, gần 4 vạn quân này đều do một tay nàng gây dựng. Nương Tử Quân, cái tên không tệ, Lý Tú Ninh thậm chí hy vọng quân đội của nàng sau này có thể nổi danh như Tiêu Quả Quân của Đại Tùy, thậm chí vượt qua Tiêu Quả Quân trở thành một trong những chi quân đội cường đại nổi danh nhất trên đại lục. Lúc này, một sĩ binh đi tới hành lễ với Lý Tú Ninh nói, tướng quân, Lý Tông Sử đến rồi. Mời hắn vào. Lý Tú Ninh nghe vậy có chút cao hứng, hiện tại có một tông sư cường giả tới, lần hành động này của nàng càng thêm nắm chắc phần thắng. Dạ. Lý Tú Ninh nghĩ đến việc Lý Tông Sư đã đến, lần này hạ Phi Mã Mục chẳng càng thêm dễ dàng. Lý Tú Ninh đã nghe Thương Tú Tuần nói qua chuyện của Lỗ Diệu Tử, lần này nàng đã sớm chuẩn bị. Lý Tông Sư này là tộc nhân của Lý Việt, Lý Tú Ninh mời Lý Tông Sư đến chính là để đối phó với Lỗ Diệu Tử kia. Một lão giả cưỡi ngựa đến chỗ Lý Tú Ninh rồi ôm quyền gọi, tiểu thư. Lý Tú Ninh vội vàng nói với Lý Tông Sư, Lý Tông Sư, không cần khách khí như vậy, lần này Lỗ Diệu Tử của Phi Mã Mục chẳng giao cho Lý Tông Sư. Lý Tông Sư nghe Lý Tú Ninh nói liền cười nói, ha ha, tiểu thư, ta biết Lỗ Diệu Tử kia, năm đó hắn theo đuổi Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quỷ phái không thành, còn bị Trúc Ngọc Nghiên giận dữ đánh bị thương, hiện tại Lỗ Diệu Tử khẳng định còn chưa khôi phục, thiên ma công của Trúc Ngọc Nghiên rất độc. Lý Tú Ninh vẻ mặt anh khí, tự tin nói, như vậy tốt nhất, lát nữa ta sẽ diệt tứ đại khấu trước, Phi Mã Mục chẳng hiện tại không đáng lo ngại, hộ vệ Phi Mã Mục chẳng chắc không còn lại bao nhiêu, đợi diệt tứ đại khấu, Phi Mã Mục chẳng cũng phải chém tận giết tuyệt. Nếu không tin tức bị lộ ra ngoài, sợ rằng danh tiếng của Lý Việt ta ở Đại Tùy sẽ xuống dốc không thành, những minh hữu kia của chúng ta e rằng cũng sẽ đề phòng Lý Việt, lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Ừ, tiểu thư nói đúng, Lỗ Diệu Tử ta sẽ đích thân giết hắn, còn lại cần tiểu thư nắm chắc đám quân đội này. A a, yên tâm, ta sẽ xử lý những chuyện còn lại sạch sẽ. Lý Tú Ninh nói rồi vây tay, hiện tại cũng là lúc nương tử quân của nàng xuất động, tứ đại khấu hiện tại còn chưa đến 2 vạn người, nương tử quân của nàng có thể nhanh chóng diệt bọn chúng. Lý Tú Ninh trực tiếp cưỡi ngựa lớn tiếng nói, huynh đệ các ngươi theo ta trước kia luôn đánh bất quyết, hiện tại chúng ta phải diệt tứ đại khấu ở đây, còn phải mang chiến mã của Phi Mã Mục chẳng đi. Lần này là trận đại chiến đầu tiên của nương tử quân ta ở quân nội, chúng ta nhất định phải đánh ra uy phong của nương tử quân. Giết, 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 giết. Lý Tú Ninh dẫn đầu xông về phía Phi Mã Mục Tràng, nương tử quân cũng nhanh chóng theo sát Lý Tú Ninh xông về phía Phi Mã Mục Tràng. Hướng Ba Thiên của tứ đại khấu nhìn thấy quân đội từ xa xông đến liền biết là quân đội của Lý Việt, hắn đến bên cạnh lão đại Tào Ứng Long lớn tiếng nói, đại ca, Lý Tú Ninh của Lý Việt quả nhiên muốn đối phó chúng ta, cái con nhỏ thối tha kia ta vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì, lần này bắt được nó ta nhất định phải hảo hảo dạy vào cái con nhỏ thối tha này. Tào Ứng Long thấy quân đội của Lý Việt xuất hiện liền khinh thường nói, a a, chúng ta chẳng phải đã sớm đoán được sao? Lý Tú Ninh muốn lợi dụng chúng ta đối phó Phi Mã Mục Tràng, nó muốn ở phía sau hưởng lợi, Lý Tú Ninh kia thật coi tứ đại khấu chúng ta là đồ ngốc. Lý Tú Ninh kia còn nói cái gì kết mình, ta thấy nó là muốn đem tứ đại khấu chúng ta cùng nhau trừ khử, như vậy Kính Lăng cũng sẽ rơi vào tay Lý Việt bọn chúng, cái con nhỏ thối tha này thật là ngon độc, lao nhị, phát tín hiệu cho lão tam bọn họ, lần này diệt Lý Tú Ninh trước. Dạ, đại ca. Tào Ứng Long cưỡi ngựa cầm trường mâu lớn tiếng kêu, huynh đệ, bày trận thế, lần này chúng ta phải diệt Lý Việt, bắt sống Lý Tú Ninh của Lý Việt thưởng hoàng kim trăm lượng. Lý Tú Ninh cũng có thể cho người bắt được nó chơi một đêm. Bắt sống Lý Tú Ninh. Bắt sống Lý Tú Ninh. Bắt sống Lý Tú Ninh. Người của Phi Mã Mục Tràng cũng phát hiện quân đội của Lý Việt xuất hiện, Thương Chấn nhìn quân đội của Lý Việt xuất hiện liền giận đến sắc mặt phát đen, hắn không ngờ Lý Việt thật sự xuất hiện. Tiểu quận chúa kia đoán không sai chút nào, Lý Việt thật là vong ân phụ nghĩa, người của Việt môn đều không thể tin tưởng được. Thông báo cho chàng chủ, nói cho chàng chủ quân đội của Lý Việt xuất hiện. Dạ, chấp sự. Thương Tú Tuần và Tâu Nôn cũng nghe thấy tiếng kêu la của quân đội tứ đại khấu bên ngoài, bọn họ cũng đoán được quân đội của Lý Việt xuất hiện. Tâu Nôn từ tiểu lâu đi ra liền cười nói với Thương Tú Tuần, a a, Thương tỷ tỷ, lần này có trò hay để xem rồi, Lý Tú Ninh mang đến chưa đến 4 vạn quân, mà tứ đại khấu ở phụ cận Phi Mã Mục chẳng còn giấu 5 vạn quân, Lý Tú Ninh của Lý Việt lần này phải thiệt thòi rồi, Lý Tú Ninh kia đánh giá thấp tứ đại khấu rồi. Thương Tú Tuần nghe đến Lý Tú Ninh liền có chút phẫn nộ, hiện tại nàng chỉ muốn giết chết Lý Tú Ninh, năm xưa nàng thật mù mắt mới tin tưởng Lý Tú Ninh, Lý Tú Ninh này thật quá biết ngụy trang, không hổ xuất thân từ Việt môn thế gia. Đó là Lý Tú Ninh đáng lợi, tứ đại khấu nếu không thông minh, bọn họ cũng không thể hùng bá Kính Lăng nhiều năm. Chỉ là tứ đại khấu diệt Lý Tú Ninh xong, Phi Mã Mục Chẳng của chúng ta có lẽ cũng xong đời. Yên tâm, ta sẽ giúp đỡ ngươi, chỉ cần quân đội của Di Nương ta phải đến, tứ đại khấu không đáng lo ngại. A a, vậy sau này ta phải đả tạ ngươi rồi. Mà lúc này, Lý Tú Ninh thấy Tứ Đại Khấu lại không bỏ chạy, còn bày trận thế muốn cùng bọn họ chiến đấu, điều này khiến Lý Tú Ninh không nhịn được mắng một tiếng đồ ngốc. Tào Ứng Long thấy quân đội của Lý Việt tiến vào tầm bắn liền ra lệnh, cùng tiễn thủ, bắn tên. Vút 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 a a a, trong chốc lát không ít sĩ binh nương tử quân bị cùng tiễn thủ bắn chết, một số sĩ binh nương tử quân thậm chí cả người lẫn ngựa đều bị bắn chết. Lý Tú Ninh nhìn quân đội của nàng bị bắn chết không ít, nhưng nàng cũng không để ý, chiến tranh nào có chuyện không chết người, chỉ cần bọn họ xông đến chỗ Tứ Đại Khấu, cũng là lúc Tứ Đại Khấu diệt vong. Xông, tiêu diệt Tứ Đại Khấu. Khi nương tử quân sắp xông qua, Tào Ứng Long giơ trường mâu lên lớn tiếng nói, giết cho ta, viện quân của chúng ta sắp đến rồi. Giết. Trên tường thành phi mã mục tràng, Thương Tú Tuần và Tâu Nôn cũng đến nơi này, bọn họ nhìn quân đội của Tứ Đại Khấu và nương tử quân của Lý Tú Ninh đã giáp lá cả, hiện tại đang tiến hành tàn khốc chém giết. Tâu Nôn và Thương Tú Tuần liền ở trên tường thành nhìn Tứ Đại Khấu và Lý Tú Ninh bọn họ cắn xé lẫn nhau. Lý Tú Ninh hiện tại càng ngày càng cảm thấy sự tình có chút không đúng, Tứ Đại Khấu rõ ràng thấy quân đội của mình đông hơn bọn chúng, sao Tứ Đại Khấu không bỏ chạy? Chẳng lẽ Tứ Đại Khấu căn bản không tin tưởng nàng? Cuộc đàm phán mấy ngày trước là Tứ Đại Khấu cố ý lừa gạt nàng sao? Một phó tướng đội vàng đến bên cạnh Lý Tú Ninh hoảng hốt nói, tướng quân, không xong rồi, từ phía nam xuất hiện quân đội của Tứ Đại Khấu, nhân số có 5 vạn người, chúng ta mắc mưu rồi, Tứ Đại Khấu căn bản không mang 3 vạn quân đến phi mã mục tràng, bọn chúng còn giấu 5 vạn quân. Lý Tú Ninh nắm chặt tay phẫn nộ nói, chết tiệt, Tứ Đại Khấu lại giảo hoạt như vậy, lần này chúng ta nguy hiểm rồi, Lưu phó tướng chúng ta rút lui, lần này chúng ta thua rồi. Lưu phó tướng sắc mặt khó coi nói với Lý Tú Ninh, tướng quân, chúng ta có lẽ không đi được rồi, quân đội của Tứ Đại Khấu quấn lấy chúng ta, hiện tại muốn thoát khỏi chiến trường e rằng không dễ dàng. Rút, có thể rút được bao nhiêu sĩ binh thì rút bấy nhiêu, nếu không quân đội của chúng ta sẽ bị bao vây, đến lúc đó nương tử quân của chúng ta một người cũng không trốn thoát. Chương 206, ánh mắt thèm thuần của Thương Tú Tuần. Chương 206, ánh mắt thèm thuần của Thương Tú Tuần. Lý Tú Ninh vốn dĩ cho rằng lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, không ngờ lại đánh giá thấp Tứ Đại Khấu. Trận chiến này giáng cho Lý Tú Ninh một đòn chí mạng, sự tự tin tự đại trước đây của nàng cũng tan thành mây khói. Nàng có chút không cam tâm nhìn phi mã mục tràng. Lần này nàng không thành công đoạt lấy phi mã mục tràng, sau này e là không còn cơ hội nữa, dù sao Lý Việt vì thanh danh cũng không thể công khai tấn công phi mã mục tràng. Lý Tú Ninh ngược lại hy vọng Tứ Đại Khấu có thể đoạt được phi mã mục tràng, như vậy Lý Việt của bọn họ xuất binh mới danh chính ngôn thuận. Lý Tông Sư, lần này nhiệm vụ thất bại rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Tiểu thư, thắng bại là chuyện thường của binh gia, ngài cũng đừng nản lòng. Sau này có cơ hội chúng ta có thể quay lại đoạt lấy phi mã mục tràng, hoặc là gọi Tứ Đại Khấu chiếm lấy. Đi thôi, lần này là ta đánh giá thấp đám mãng phu Tứ Đại Khấu rồi. Sau nửa ngày giao chiến, chiến tranh kết thúc với chiến thắng của Tứ Đại Khấu trước quân đội của Lý Tú Ninh. Nương tử quân của Lý Tú Ninh chạy thoát không đến một vài người, lần này Lý Tú Ninh có thể nói là tổn binh hào tướng. Mẹ kiếp, con nhỏ Lý Tú Ninh kia chạy cũng nhanh thật, lần này không bắt được cả thật không cam tâm. Lý Tú Ninh không hổ là Lý Tú Ninh, nàng ta lại bỏ rơi phần lớn quân đội mà nhanh chóng đào thoát, đám môn phiệt đó với chúng ta cũng chẳng khác gì nhau, đều là lũ tham sống sợ chết. Con nhỏ này cũng đủ ngoan, nói chạy là chạy, ngay cả đích hệ quân đội nương tử quân của mình cũng có thể bỏ. Tào Ứng Long nghe những lời bàn tán của ba đại khấu còn lại thì chẳng hề để ý, hắn biết rõ sự vô tình của đám người môn phiệt, tuy bọn hắn là thổ phỉ đạo tặc, nhưng bọn hắn không phải là đám môn phiệt giả dối, miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo. Tào Ứng Long nhìn quanh rồi lớn tiếng nói, chỉnh quân tiến công phi mã mục tràng, chúng ta không thể quên chính sự lần này. Vâng, đại ca. Trên tường thành phi mã mục tràng, Tâu Nôn và Thương Tú Tuần thấy Lý Tú Ninh vừa thấy phục binh của Tứ Đại Khấu đã không chút do dự bỏ chạy, thậm chí ngay cả quân đội bị cầm chân cũng không cứu, khiến bọn họ nhìn bóng lưng Lý Tú Ninh mà vô cùng ghét bỏ. Thương Tú Tuần thấy Tứ Đại Khấu đang chỉnh quân chuẩn bị tiến công phi mã mục tràng của nàng, vội vàng hỏi Tông Nôn, "Tông Nôn, quân đội gì ngươi phái đến đâu rồi? Sao vẫn chưa thấy xuất hiện?" Tông Nôn nghe Thương Tú Tuần hỏi vậy thì có chút ngại ngùng. Vừa nãy nàng mãi xem Tứ Đại Khấu và quân đội của Lý Tú Ninh giao chiến, Tông Nôn cũng quên hỏi quân đội gì mình phái đến đâu rồi. Tông Nôn có chút xấu hổ gãi đầu nói, "À, ta vừa nãy chỉ lo xem kịch nên quên hỏi, Lưu Khải, ra đây cho ta." Lúc này, một bóng người nhanh chóng đến bên cạnh Tông Nôn hành lễ nói, "Ám vệ Lưu Khải, bái kiến quân chúa." Thương Tú Tuần vốn còn đang oán trách Tâu Nôn nha đầu này không coi trọng sự sống còn của phi mã mục tràng bọn họ, nhưng đột nhiên nàng thấy một bóng người xuất hiện trước mặt Tâu Nôn, nếu không phải hắc giáp kỵ binh bên cạnh Tâu Nôn không ra tay ngăn cản, Thương Tú Tuần suýt chút nữa đã ra tay rồi. Tâu Nôn nhìn ám vệ xuất quỷ nhập thần này thì trực tiếp hỏi, quân đội gì ta phái đến đâu rồi? Quân chúa, một vạn U Minh Thiết Kỵ đang ở gần đây, vì không có lệnh của ngài, U Minh Thiết Kỵ chưa xuất hiện trên chiến trường. Ra lệnh cho U Minh Thiết Kỵ tiêu diệt quân đội Tứ Đại Khấu bên dưới. Vâng, quân chúa. Tâu Nôn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thương Tú Tuần thì đưa tay ngơ ngơ trước mắt nàng. Đến khi Thương Tú Tuần phản ứng lại gạt tay Tâu Nôn ra. Tâu Nôn có chút buồn cười nói với Thương Tú Tuần, "Thương tỷ tỷ, sao vậy? Vừa nãy tỷ đang nghĩ gì thế?" Thương Tú Tuần bây giờ vẫn còn có chút kinh hãi, nàng không ngờ chỉ là đến đón một người, dì của Tâu Nôn lại phái đến một vạn U Minh kỵ binh. Thực lực của những U Minh kỵ binh này nàng biết rất rõ. Đào Thúc Thịnh tối hôm qua khi muốn phản bội, Hắc Giáp kỵ binh chỉ xuất động có 100 kỵ đã tiêu diệt hơn 600 hộ vệ mà Đào Thúc Thịnh tập hợp lại. Lúc đó Thương Tú Tuần đã vô cùng chấn kinh, bây giờ có một vạn Hắc Giáp kỵ binh, vậy Tứ Đại Khấu lần này dù không chết thì sau này cũng không dám đến đánh chủ ý phi mã mục tràng của nàng nữa. Tông Nôn, lần này sau khi mọi chuyện xong xuôi, ngươi phải ở lại đây với ta thêm một thời gian nữa. Ngươi phải biết phi mã mục tràng của ta bây giờ thương vong thảm trọng, không đủ sức bảo vệ phi mã mục tràng. ngươi phải giúp ta bảo vệ phi mã mục tràng một đoạn thời gian, đợi đến khi chúng ta chiêu mộ đủ hộ vệ ngươi mới có thể rời đi.
Yên tâm, ta có thể dùng chiến mã để trả thù lao bảo vệ phi mã mục tràng cho ngươi.
Vậy à, cũng được thôi, dù sao ta cũng rất thích nơi này. Ta sẽ ở lại thêm một thời gian.
Mà lúc này, Tứ Đại Khấu đang chuẩn bị tiến công phi mã mục tràng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, hơn nữa những âm thanh này càng lúc càng lớn, khiến Tứ Đại Khấu cảm thấy không ổn.
Đây là âm thanh kỵ binh đến, Tứ Đại Khấu vội vàng ra lệnh cho quân đội quay đầu đối mặt với kỵ binh sắp xuất hiện.
Đát 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 đát, âm thanh kỵ binh đến càng lúc càng lớn, và Tứ Đại Khấu cuối cùng cũng nhìn thấy kỵ binh đến.
Khi bọn hắn nhìn thấy ở phía xa xuất hiện một mảng hắc giáp kỵ binh thì hít một ngụm khí lạnh, bọn hắn không ngờ ở đây lại xuất hiện đến vạn kỵ binh trọng giáp.
Lão đại Tào Ứng Long thấy trọng giáp kỵ binh thì lập tức cưỡi lên chiến mã lớn tiếng hô, "Rút lui, mau rút lui, đây là trọng giáp kỵ binh, chúng ta không phải là đối thủ của đám hắc giáp trọng kỵ binh này, mau rút lui."
Ba đại khấu còn lại cũng đội vàng cưỡi lên chiến mã muốn thoát khỏi chiến trường.
Đám hắc giáp trọng kỵ binh này vừa nhìn đã biết không phải là thứ mà Tứ Đại Khấu bọn hắn có thể trêu chọc.
Tuy bọn hắn có 5 vạn quân, nhưng những quân đội này trước mặt trọng kỵ binh chỉ có phần bị đổ sát, bọn hắn không muốn chết trong tay trọng giáp kỵ binh.
Quân nỗi chuẩn bị, bán.
Khi U Minh trọng giáp kỵ binh sắp đuổi kịp quân đội Tứ Đại Khấu đang muốn đào tẩu, Vạn Phu trưởng lập tức ra lệnh, "Vút, vút, vút, vút.
A a a, cứu ta, cứu cứu ta.
Chết tiệt, giúp ta với, chân ta trúng tên rồi.
Cháy mau, bọn chúng là ác ma, cung tiễn của ta căn bản không thể bắn chết bọn chúng.
Cháy mau, khôi giáp của bọn chúng ta căn bản không có cách nào xuyên thủng."
Một trận mưa tên qua đi, quân đội của Tứ Đại Khấu đã bị bắn chết một mảng, số quân đội Tứ Đại Khấu còn lại càng cuống cuồng bỏ chạy khỏi phạm vi công kích của đám hắc giáp trọng kỵ binh này.
Trường thương chuẩn bị, ném.
Ầm, 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 ầm.
Từng cây trường thương trực tiếp xuyên thủng thân thể binh lính quân đội Tứ Đại Khấu đang đào tẩu, thậm chí một cây trường thương trực tiếp xuyên thủng 2-3 người.
Đám hắc giáp trọng kỵ binh giống như tử thần này khiến quân đội Tứ Đại Khấu không ngừng tứ tán bỏ chạy, U Minh trọng kỵ binh cũng chia thành từng tiểu đội truy sát quân đội Tứ Đại Khấu.
Thương Tú tuần trận mắt há mồm nhìn U Minh trọng kỵ binh tiến công, nàng không ngờ quân đội đến đón tông luôn lần này lại là trọng giáp kỵ binh.
Thương Tú tuần nhìn đám U Minh trọng kỵ binh này mà vô cùng thèm thuồng, nếu phi mã mục tràng của bọn họ cũng có một vạn hắc giáp trọng kỵ binh như vậy, vậy sau này còn thế lực nào dám đánh chủ ý phi mã mục tràng của nàng.
Tông luôn, chúng ta kết minh đi, đám U Minh trọng kỵ binh này cứ lưu lại phi mã mục tràng của chúng ta mỗi năm có thể cung cấp cho các ngươi 5 vạn chiến mã, miễn phí.
Chương 207, Diễm Linh Cơ một lòng hướng về tên háo sắc Tô Thần. Chương 207, Diễm Linh Cơ một lòng hướng về tên háo sắc Tô Thần Đông Đại Lục, nước Hàn lúc này, Tô Thần, Hàn Phi và Thiên Trạch có chút mất kiên nhẫn.
Tô Thần vốn tưởng rằng chỉ cần sai Diễm Linh Cơ và Tử Nữ đi gọi bọn họ đến thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng hiện tại đã gần giữa trưa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai.
Điều này khiến Tô Thần không thể ngồi yên được nữa.
Lộc Ngọc thấy tên hôn đản Tô Thần kia nằm trên người hồng nụ mà cứ động đậy không yên, nàng cũng biết Tô Thần đang sốt ruột chờ đợi.
Quân thượng, có lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Chúng ta cứ đợi thêm chút nữa, hiện tại vẫn chưa đến giữa trưa, vẫn còn thời gian.
Tô Thần liếc nhìn Lộc Ngọc, có chút bực bội nói, "Lộc Ngọc, ta chỉ là không ngồi yên được thôi. Ta ghét nhất là phải chờ đợi người khác."
Lộc Ngọc thấy hồng nụ mặt mày đỏ bừng thì biết Tô Thần lại giở trò quái đản.
Nàng cười khẽ, đặt cây đàn cầm xuống rồi nói, "À, sao ta không thấy ngươi ngồi không yên chút nào vậy?
Hồng nụ và Thải Điệp ở bên cạnh chăm sóc ngươi như một ông lớn ấy, ta thấy ngươi có chút vui vẻ quên cả trời đất rồi."
"Không thể nói như vậy được. Tuy rằng ta rất thích cuộc sống như thế này, nhưng cứ như vậy lâu ngày sẽ khiến ta mất đi ý chí chiến đấu, sẽ khiến ta ngày càng chìm đắm trong sắc đẹp."
"À, quân thượng, ngươi hiện tại có ý chí chiến đấu sao?
Ngươi ngồi cũng không ra dáng ngồi, ngay cả ăn đồ ăn cũng phải Thải Điệp đút cho, ta không thấy ngươi có chút ý chí chiến đấu nào cả."
Tô Thần ngồi dậy, ôm lấy Hồng Nụ và Thải Điệp cười nói, "Hồng Nụ, Thải Điệp, các nàng nói xem Lộng Ngọc hiện tại có phải là có chút kiêu ngạo rồi không?
Lộng Ngọc hiện tại hở một chút là lại đối đầu với ta, ta có nên dạy dỗ nàng một chút không?"
Thải Điệp đút cho Tô Thần một ngụm rượu rồi cười nói, "À, quân thượng nếu nỡ thì cứ dạy dỗ Lộng Ngọc đi.
Bọn thiếp chỉ sợ quân thượng không nỡ dạy dỗ Lộng Ngọc thôi."
Tô Thần uống rượu, lắc đầu nói, "Thôi đi, hảo nam bất hòa nữ đấu.
Sau này Lộng Ngọc còn chọc giận ta sẽ dạy dỗ nàng."
Ngay lúc này, Triệu Không, thống lĩnh ám vệ của Tử Nữ, tiến vào, vội vàng hành lễ với Tô Thần rồi nói, "Quân thượng, xảy ra chuyện rồi."
Tô Thần nghe thấy lời ám vệ nói thì có chút khó hiểu.
Lúc này ai lại dám chọc vào hắn?
Tô Thần nhìn ám vệ có vẻ khẩn trương, liền hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
Ám vệ thống lĩnh Triệu Không có chút xấu hổ nhìn Tô Thần.
Lần này ám vệ dưới trướng hắn bị người ta khống chế, hơn nữa còn là bị khống chế trong tình huống không hề phòng bị.
Điều này khiến Triệu Không có chút tức giận.
Hiện tại người mà bọn họ phải mang đến cũng đã mất tích.
Triệu Không hiện tại lo lắng Tô Thần sẽ trừng phạt những ám vệ sơ ý kia.
Triệu Không lập tức quỳ xuống trước mặt Tô Thần, nói: "Quân thượng, Tô Dung Dung và Sở Lưu Hương bọn họ đều không thấy đâu nữa.
Ám vệ cũng bị điểm huyệt đạo, bỏ lại trong biệt viện kia.
Lần này ám vệ sơ ý dẫn đến nhiệm vụ thất bại, xin quân thượng xử phạt bọn ta."
Tô Thần đứng dậy, nhìn chằm chằm Triệu Không một hồi.
Tô Thần cảm thấy ám vệ không thể nào sơ ý đến mức bị điểm huyệt đạo khống chế được.
Phải biết rằng những ám vệ này đều là hắn đã tuyển chọn từ trong quân đội, chọn ra một đám người tinh nhuệ nhất để huấn luyện mà thành.
Tô Thần sơ cảm, suy nghĩ rồi nói: "Ừm.
Tô Dung Dung bọn họ lại chơi ta một bố.
Chuyện này cũng không thể nào, Tô Dung Dung bọn họ không có gan lớn đến vậy chứ."
Lộc Ngọc thấy Triệu Không túi đầu quỳ trên mặt đất chờ Tô Thần xử phạt, nàng có chút không đành lòng.
Triệu Không bọn họ những ám vệ kia đã bảo vệ Tử Lan Hiên rất tận tâm tận lực trong suốt hơn một tháng qua.
Lộc Ngọc liền quyết định giúp Triệu Không.
Lộ Ngọc đến bên cạnh Tô Thần, cười nói, "Quân thượng, có thể là Sở Lưu Hương bọn họ cưỡng ép mang Tô Dung Dung bọn họ rời đi không? Ta cảm thấy Tô Dung Dung dường như không phải là loại nữ nhân như vậy, có lẽ ám vệ bị Sở Lưu Hương bọn họ lừa gạt mới bị khống chế. Chuyện này cũng không tính là ám vệ thất bại, ngươi cũng không nên trách tội những ám vệ kia." Tô Thần nhìn Lộ Ngọc, liếc mắt khinh bỉ. Lộ Ngọc đánh chủ ý gì hắn lại không biết sao? Lộ Ngọc chỉ thiếu điều nói thẳng ra là muốn hắn bỏ qua cho đám ám vệ thất bại lần này thôi. Tên nữ nhân ngốc nghếch này cầu xin cũng không phải là cầu xin như vậy. Tô Thần nghĩ nghĩ, Tùy Hầu Châu không thể rời khỏi tầm mắt của hắn. Hắn muốn có được Tùy Hầu Châu thì nhất định phải biết được động hướng của Sở Lưu Hương bọn họ. Tô Thần nói với Triệu Không đang quỳ trên mặt đất, mệnh lệnh ám vệ toàn lực tìm kiếm Tô Dung Dung bọn họ trong Tân Trịnh Thành. Ta muốn xem lần này là Tô Dung Dung bọn họ phản bội hay là Sở Lưu Hương bọn họ cưỡng ép mang bọn họ đi. Vâng, quân thượng. Lộc Ngọc thấy Tô Thần không trừng phạt Triệu Không thì thở phào nhẹ nhõm. Lộc Ngọc thấy Hồng Nụ và Thải Điệp nhìn nàng thì biết các nàng cũng muốn cầu xin cho Triệu Không, chỉ là nàng đã mở miệng trước thôi. Chỉ là Lộc Ngọc cảm thấy ánh mắt Hồng Nụ và Thải Điệp nhìn nàng có chút không đúng. Lộc Ngọc nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết là không đúng ở chỗ nào. Vừa rồi nàng dường như cũng không nói sai điều gì mà. Trong Tân Trịnh Thành, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra từ một cung điện đổ nát. Phía sau là một người đàn ông có vẻ lãnh khốc. Người đàn ông lãnh khốc này nhìn xung quanh rồi uy hiếp Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ, lần này ngươi tốt nhất là đừng lừa ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Diễm Linh Cơ nhìn Thiên Trạch, có chút kích động hỏi, Thiên Trạch, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì mà ngươi muốn bỏ rơi ta? Thiên Trạch không mảy may để ý đến chất vấn của Diễm Linh Cơ. Hắn không hề do dự nói, không có vì sao cả. Ngươi có thể coi như là vì nước Bách Việt. Chúng ta muốn bắt cóc thái tử nước Hàn thì nhất định phải có người thu hút sự chú ý của Cơ Vô Dạ bọn họ. Hiện tại ngươi hiểu rõ rồi chứ? À, Thiên Trạch, kỳ thực ngươi nói rõ ràng với ta thì ta cũng sẽ làm thôi. Vì nước Bách Việt ta dù chết cũng nguyện ý, chỉ là ta không ngờ ta lại bị ngươi bỏ rơi như vậy. Bỏ rơi một vài quân cờ chẳng phải là chuyện nên làm sao? Cái vị quân thượng kia rốt cuộc là người như thế nào? Hắn thật sự có thể thuyết phục Hàn Phi và ta hợp tác sao? Ta hiểu rõ rồi. Ta chi tiết cũng không biết thân phận của hắn, nhưng Hàn Phi và Cơ Vô Dạ đều không dám chọc giận phu nhân của hắn. Hàn Phi chắc là biết thân phận cụ thể của hắn. Chuyện này sau này ngươi có thể hỏi Hàn Phi. Diễm Linh Cơ hiện tại cũng đã triệt để tuyệt vọng với Thiên Trạch. Sau này nàng cũng sẽ không vì Thiên Trạch bán mạng nữa. Hy vọng tên hỗn đản Tô Thần kia có thể giúp Thiên Trạch giải cổ độc cho nàng, như vậy nàng cũng coi như là tự do rồi. Không đúng, Tô Thần tên vô sỉ sắc lang kia khẳng định sẽ không dễ dàng thả nàng rời đi. Chẳng lẽ sau này nàng sẽ bị tên hỗn đản kia coi như người yêu bị giam cầm bên cạnh hắn sao? Diễm Linh Cơ nghĩ đến sau này nàng cũng không biết phải đi đâu. Nước Bách Việt nàng khẳng định là không thể quay về được rồi. Đông Đại Lục bảy nước dường như cũng không có chỗ cho nàng đứng chân. Chẳng lẽ sau này nàng bắt buộc phải đi theo tên hỗn đản kia sao? Diễm Linh Cơ có chút tâm thần bất an dẫn Thiên Trạch đến Tử Lan Hiên. U Minh Thiết Kỵ hộ vệ trong Tử Lan Hiên thấy Diễm Linh Cơ dẫn một người đàn ông tiến vào thì lập tức khẩn trương lên. Bọn họ cầm nỏ lúc nào cũng phòng bị người đàn ông lãnh khốc có thực lực cường đại này. Thiên Trạch nhìn thấy hộ vệ ở đây đều là tu vi cảnh giới tiên tiên thì có chút kinh ngạc. Những hộ vệ này chắc là hộ vệ của cái vị quân thượng kia. Tử Lan Hiên không thể nào có hộ vệ cường đại như vậy được. Thiên Trạch hiện tại có chút cảm thấy hứng thú với cái vị quân thượng kia rồi. Tô Thần, tên hỗn đản ngươi sai ta đi chạy vặt, ngươi lại ở đây ăn chơi chắc táng, còn tìm ba mỹ nữ hầu hạ ngươi, ngươi sao không đi chết đi? Chương 208, một trong tam đại bức vương Thiên Trạch. Chương 208, một trong tam đại bức vương Thiên Trạch. Diễm Linh Cơ bước vào phòng, liền thấy Tô Thần đang đùa giỡn cùng ba mỹ nữ. Cảnh tượng này khiến nàng vô cùng tức giận. Nàng đã tốn bao công sức tìm kiếm nơi ẩn náu của Thiên Trạch, vậy mà tên hỗn đản này lại đang ở trốn Hoa Thiên Tiểu Địa với đám nữ nhân. Thấy Tô Thần ôm hai mỹ nữ trong lòng, Diễm Linh Cơ càng thêm phẫn nộ. Diễm Linh Cơ cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng nàng cho rằng Tô Thần không nên làm thế, làm vậy chẳng khác nào phụ lòng nàng. Tô Thần nghe thấy tiếng mắng giận của Diễm Linh Cơ thì có chút ngớ ngác. Diễm Linh Cơ hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao nàng ta lại tức giận như thể bà vợ bắt gặp chồng mình ngoại tình vậy? Diễm Linh Cơ hình như không có quan hệ gì với hắn thì phải. À, hắn đã nhìn thấy hết thân thể nàng là một ngoại lệ, nhưng chuyện đó cũng không đáng để Diễm Linh Cơ mắng hắn như vậy chứ. Lúc này, Lộ Ngọc, Thải Điệp và Hồng Du cũng kinh ngạc nhìn Diễm Linh Cơ. Họ không hiểu vì sao Diễm Linh Cơ lại giận dữ đến vậy. Lộc Ngọc và những người khác đều biết nữ nhân Bách Việt này không có quan hệ gì lớn với Tô Thần, nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lẽ nào giữa Tô Thần và Diễm Linh Cơ còn có bí mật gì mà họ không biết? Tô Thần buông Hồng Du và Thải Điệp ra, đi đến bên cạnh Diễm Linh Cơ. Hắn nhìn Diễm Linh Cơ xinh đẹp tuyệt trần, cười nói, "Diễm Linh Cơ, nàng uống nhầm thuốc rồi hả?" Diễm Linh Cơ vừa rồi cũng biết mình có hơi kích động. Dù nàng có chút không hiểu vì sao mình lại phẫn nộ như vậy, nhưng nàng vẫn không hề cho Tô Thần sắc mặt tốt, "Ngươi mới uống nhầm thuốc ấy. Đây chính là thái tử tiên trạch của Bách Việt." Thái tử Thiên Trạch của Bách Việt. Ta thấy là phế thái tử thì đúng hơn. Có phải Xích Mi Long Xà không? Ngươi có vẻ rất cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi ngay bây giờ sao? Quân thượng, không hổ là một trong tam đại bức vương, Thiên Trạch. Một con chó nhà có tang thì đừng có ra vẻ nữa. Ngươi bây giờ không có tư cách làm vậy đâu. Hoa tử. Bính Thiên Trạch thấy Tô Thần vũ nhục mình như vậy, không nhịn được liền điều khiển chuỗi xương rắn phía sau lưng tấn công Tô Thần. Hắn muốn dạy dỗ tên quý tộc cuồng vọng này một bài học. Tô Thần cứ như không thấy Thiên Trạch tấn công mình, hắn nhận lấy chén rượu Hồng Du đưa cho, rồi ngồi xuống uống rượu một cách nhàn nhã. Lộ Ngọc và những người khác cũng không lo lắng cho Tô Thần, họ biết Tô Thần sẽ không sao. Nơi này là Tử Lan Hiên, bất kể là ám vệ hay thích khách ám ảnh,
họ đều biết lúc này nhất định sẽ ngăn cản Thiên Trạch. Diễm Linh Cơ thấy Thiên Trạch tấn công Tô Thần, nàng định ra tay ngăn cản thì đột nhiên phát hiện trong phòng xuất hiện bốn nữ nhân áo đen. Diễm Linh Cơ biết đây là thích khách ám ảnh gì đó của tên hôn đản Tô Thần, nên nàng cũng không ra tay ngăn cản Thiên Trạch nữa. Bốn thích khách ám ảnh ngăn cản Thiên Trạch tấn công Tô Thần, rồi từ bốn phương hướng bắt đầu ám sát Thiên Trạch. Thân pháp quỷ dị của thích khách ám ảnh khiến Thiên Trạch liên tục lùi về phía sau trong căn phòng này. Không gian hẹp hòi này khiến chuỗi xương của Thiên Trạch không thể thi triển, hơn nữa thân pháp của những nữ nhân bịt mặt này quá quỷ dị. Thiên Trạch cũng không ngờ rằng tên quân tước này lại có những hộ vệ như vậy. Tô Thần thấy Thiên Trạch có vẻ hơi khó chịu, hắn cũng biết trong căn phòng này Thiên Trạch không thể phát huy ưu thế của mình. Hơn nữa, tên phế thái tử Bạch Việt này trúng độc của Bạch Diệp Phi nên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tô Thần thấy nếu đánh nhau tiếp, căn phòng này sẽ bị phá hủy mất. Đây là phòng khách của tử nữ, Tô Thần không muốn tử nữ trở về tìm mình gây phiền phức. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Tuân lệnh, chủ nhân. Bốn thích khách ám ảnh nghe lệnh Tô Thần liền biến mất khỏi phòng. Tô Thần thấy Thiên Trạch vẫn còn cảnh giác thì cười nói, Thiên Trạch, lại đây đi. Ta nghĩ lần này ngươi không đến để đánh nhau chứ? Thiên Trạch đi đến, mà không biểu cảm nhìn Tô Thần. Hắn bây giờ cũng không ngờ rằng tên quân thượng này lại có thích khách cường đại như vậy. Nếu những thích khách này bất ngờ ám sát hắn, Thiên Trạch cảm thấy có lẽ hắn cũng sẽ bị thương. Thân pháp thần xuất quỷ một của những nữ thích khách này khiến hắn khó phòng bị. Người rốt cuộc là ai? Người có chút thực lực, hộ vệ bên ngoài và những nữ nhân vừa xuất hiện đều là thủ hạ không tệ. Nhưng ở Hàn Quốc, ta chưa từng nghe nói đến một người như ngươi. Tô Thần rót cho Thiên Trạch một chén rượu rồi nói, ta không phải người Hàn Quốc, ngươi đương nhiên không biết ta. Thiên Trạch uống cạn chén rượu Tô Thần đưa cho. Hắn cũng không sợ Tô Thần hạ độc vào rượu, bởi vì hắn nhìn ra sự khinh thường của Tô Thần trong mắt hắn. Điều này khiến Thiên Trạch nhìn Tô Thần có chút phẫn nộ. Vậy tại sao ngươi lại can thiệp vào chuyện của Hàn Quốc? Tô Thần đứng dậy, đi đến bên cạnh Diễm Linh Cơ. Hắn trực tiếp ôm lấy eo nhỏ của Diễm Linh Cơ, cười nói, Diễm Linh Cơ à, ta là vì Diễm Linh Cơ. Ta đã để ý đến Diễm Linh Cơ, ta muốn đưa nàng rời khỏi Hàn Quốc. Bất quá, nàng hình như đã trúng cổ độc của ngươi. Lần này ta giúp ngươi và Hàn Phi kết minh là để ngươi giải cổ độc cho Diễm Linh Cơ. Tô Thần ôm Diễm Linh Cơ, cảm giác cơ thể nàng cứng đờ. Tô Thần biết Diễm Linh Cơ đang căng thẳng, Tô Thần cười, ôm Diễm Linh Cơ càng chặt hơn. Dù sao bây giờ Diễm Bảo Bảo phải phối hợp với hắn, nàng chắc chắn sẽ không ngăn cản hắn. Bàn tay của Diễm Linh Cơ nắm chặt thành quyền, giấu trong tay áo. Nàng không ngờ rằng tên hỗn đản Tô Thần lại đối xử với mình như vậy. Nếu không phải vì giải dược, nàng đã đánh tên hỗn đản này rồi. Không đủ. Thiên Trạch, ngươi đừng được voi đòi tiên. Một người chờ đợi rất lâu, thường sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Ba ba ba, Tô Thần nhìn vẻ ra vẻ của Thiên Trạch thì vỗ tay. Lần này hắn coi như đã được chứng kiến Thiên Trạch, một trong tam đại bức vương, ra vẻ rồi. Vệ Trang và Bạch Diệp Phi, hai tên bức vương kia, tin rằng không lâu nữa hắn cũng sẽ được gặp. Tô Thần ôm Diễm Linh Cơ ngồi xuống. Diễm Linh Cơ trừng mắt nhìn Tô Thần, béo eo tên hôn đản này. Diễm Linh Cơ không ngờ rằng tên hôn đản này lại để nàng ngồi lên đùi hắn, điều này khiến sắc mặt Diễm Linh Cơ có chút ửng hồng. Tô Thần nhẫn nhịn Diễm Bảo Bảo béo mình, nói với Thiên Trạch, không hổ là một trong tam đại bức vương, ta không còn gì để nói nữa rồi. Vậy thêm cả giải dược cổ độc trong người ngươi thì sao? Thiên Trạch nghe lời Tô Thần thì kinh ngạc hỏi ngay, sao ngươi biết chuyện đó? Diễm Linh Cơ và bọn họ đều không biết ta trúng cổ độc của Bạch Diệp Phi, sao ngươi biết ta trúng cổ độc? Ta biết rất nhiều chuyện, Thiên Trạch. Như vậy có thể giải cổ độc cho Diễm Linh Cơ chưa? Ta phải giải cổ độc cho ta trước. Ha ha, Thiên Trạch, ngươi nghĩ có thể sao? Ngươi không phải kẻ ngốc, ta cũng không phải kẻ ngốc. Ngươi muốn thế nào mới chịu giải độc cho ta trước? Tô Thần hiện tại không có giải dược giải trừ cổ độc, nhưng Minh Châu phu nhân có thân hình hoàn mỹ thì có. Chỉ cần hắn hạ gục được Minh Châu phu nhân xinh đẹp quyến rũ kia, giải dược chẳng phải là có thể dễ dàng lấy được sao? Tô Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang véo eo mình của Diễm Linh Cơ, lạnh lùng nói với Thiên Trạch, ta sẽ không giải độc cho ngươi trước. Thiên Trạch, ngươi nhất định phải giải cổ độc cho Diễm Linh Cơ trước. Sau khi ngươi giải cổ độc cho Diễm Linh Cơ, trong vòng 3 ngày ta sẽ giải trừ độc cổ cho ngươi. Chuyện này không có chỗ để thương lượng. Nếu ngươi không giải trừ cổ độc cho Diễm Linh Cơ, ta cũng có cách giải trừ, chỉ là hơi phiền phức một chút thôi. Vậy ngươi không sợ ta bây giờ sẽ khiến Diễm Linh Cơ độc phát mà chết sao? Thiên Trạch, nếu ngươi muốn sớm đi đầu thai thì ngươi có thể thử xem. Chương 209, Hồ Phu Nhân bị Sở Lưu Hương cưỡng ép giữ lại. Chương 209, Hồ Phu Nhân bị Sở Lưu Hương cưỡng ép giữ lại trong thành Tân Trịnh. Sở Lưu Hương mang theo Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi rời khỏi xe ngựa của Tô Thần, đến một phủ đệ hào hoa. Vừa nhìn, Sở Lưu Hương đã biết đây là phủ quan, trốn ở đây hẳn là không bị phát hiện. Các ngươi là ai? Nhưng vừa vào phủ, Sở Lưu Hương đã thấy một mỹ phụ kinh hãi nhìn bọn hắn. Sở Lưu Hương lập tức đến trước mặt mỹ phụ, điểm huyệt đạo của nàng. Sở Lưu Hương cũng không ngờ phủ đệ vắng vẻ này lại có người, hơn nữa mỹ phụ này vừa nhìn đã biết là nữ chủ nhân của phủ, giờ bọn hắn cũng không biết phải xử lý thế nào. Sở Lưu Hương chắp tay với mỹ phụ, nói: "Phu nhân, bọn ta chỉ là tạm lánh nạn trong phủ, mong phu nhân đừng làm chuyện thừa thãi." Mỹ phụ này là Hồ phu nhân, vợ của tiền tư Mã Lưu Ý, cũng là mẹ của Lộc Ngọc. Từ khi Lưu Ý chết, Hồ phu nhân luôn chờ đợi một người rất giống Lý Khai xuất hiện, nhưng mấy ngày liền không thấy người đó, thậm chí Lộc Ngọc đến đón nàng đến Tử Lan Hiên, nàng cũng không đồng ý. Hồ phu nhân không ngờ hôm nay lại có khách không mời mà đến xông vào nhà. Hồ phu nhân nhìn đám nam thanh nữ tu xông vào, kinh hoàng hỏi: "Các ngươi là thích khách ám sát sứ giả Tân Quốc? Các ngươi tốt nhất nên rời đi, hiện giờ thành Tân Trịnh đâu đâu cũng truy nã các ngươi, phủ ta cũng sẽ bị thành vệ quân đến khám xét." Hồ Thiết Hoa thấy phu nhân sợ hãi, vội giải thích: "Phu nhân, bọn ta chỉ tạm lánh nạn vài ngày, bọn ta không phải thích khách ám sát sứ giả Tân Quốc, phu nhân cứ yên tâm."
Hồ phu nhân thấy bọn hắn muốn ở lại nhà mình vài ngày, càng thêm khẩn trương. Nàng sợ nếu con gái Lộng Ngọc đến thăm, cũng sẽ bị bọn người này bắt giữ. Nhà ta không tiện cho các ngươi trốn ở đây, các ngươi hãy đi nơi khác đi. Hồ Thiết Hoa thấy phu nhân vẫn không đồng ý, vội chỉ vào Tô Dung Dung, nói: "Phu nhân, hiện giờ bên ngoài đâu đâu cũng có thành vệ quân truy nã thích khách, thậm chí người lạ cũng bị bắt. Nếu bọn ta bị phát hiện cũng sẽ bị bắt, bọn ta còn có mấy vị bằng hữu xinh đẹp, nếu bọn ta bị bắt, các nàng khẳng định sẽ bị thành vệ quân khi vũ. Thực xin lỗi, chỗ ta thực sự không tiện, các ngươi hãy rời đi đi." Hồ phu nhân nhìn Tô Dung Dung, phát hiện các nàng cũng giống như mình, đứng im bất động. Điều này khiến Hồ phu nhân nghi ngờ những nữ nhân này cũng bị bọn hắn bắt cóc đến phủ, càng khiến Hồ phu nhân khẩn trương. Nếu những người này là hái hoa tặc, Lộng Ngọc đến chẳng phải là dê vào miệng của sao? Bọn ta chỉ ở lại vài ngày, vị phu nhân này thứ lỗi. Sở Lưu Hương mở quạt, có chút mất kiên nhẫn. Hiện tại chỉ có nơi này an toàn hơn một chút, phủ đệ này cũng không có ai, bọn hắn cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Sở đại ca, sao ngươi có thể làm vậy? Bọn ta đã đáp ứng nàng cứu các ngươi ra sẽ về làm thị nữ cho nàng, vì sao ngươi lại điểm huyệt đạo bọn ta? Thậm chí còn lừa gạt hộ vệ, chế trụ bọn họ. Đúng vậy, Sở đại ca, ngươi làm vậy sẽ khiến bọn ta thất tín với người, hơn nữa còn mang đến đại phiền toái cho các ngươi. Bây giờ mau chóng để bọn ta rời đi, nếu không nàng nổi giận, e rằng các ngươi thực sự nguy hiểm. Sau khi Tô Dung Dung được cơ băng nhạn giải khai ách huyệt, vội nói với Sở Lưu Hương. Nếu lần này bọn họ không nhanh chóng trở về giải thích với Tô Thần, e rằng Sở Lưu Hương thực sự không thể rời khỏi thành Tân Trịnh, thậm chí sẽ bị thủ hạ của Tô Thần trực tiếp giết chết. Tô Dung Dung cũng sẽ bị Tô Thần trừng phạt vì không giữ chữ tín, thậm chí sẽ giết bọn họ. Dù sao bọn họ bội ước trước, nếu Tô Thần thực sự muốn giết bọn họ, e rằng bọn họ thực sự không có cơ hội giải thích. Tô Dung Dung biết thế lực của Tô Thần rất mạnh, ngay cả thành vệ quân và Mặc gia, Nông gia cũng không tìm được Sở Lưu Hương, thủ hạ của Tô Thần chỉ dùng nửa ngày đã tìm được bọn họ. Tô Dung Dung không cho rằng Sở Lưu Hương có thể trốn tránh sự truy lùng của thủ hạ Tô Thần ở đây. Sở Lưu Hương không muốn Tô Dung Dung rời đi, hắn nhìn Tô Dung Dung, phân tích: "Dung Dung, các ngươi không cần lo lắng, thành vệ quân không phải đang tìm bọn ta, nếu bọn họ bắt được hung thủ ám sát sứ giả Tân Quốc, thành Tân Trịnh sẽ giải trừ phong tỏa, đến lúc đó ta sẽ để ngươi giúp bọn ta dễ dàng rời khỏi Tân Trịnh." Tô Dung Dung thấy Sở Lưu Hương vẫn không cho bọn họ rời đi, vội nói: "Sở đại ca, nếu bọn ta không trở về thực sự sẽ xảy ra chuyện, ngươi mau chóng giải khai huyệt đạo của bọn ta, nếu chậm trễ bọn ta có thể sẽ bị thủ hạ của nàng giết chết." Lý Hồng Tụ hiện tại cũng có chút sốt ruột, nàng không hiểu Sở Lưu Hương vì sao lại làm vậy, bọn họ đã nói rất rõ ràng, nhưng sao Sở Lưu Hương lại không cho bọn họ rời đi. Lý Hồng Tụ cũng sốt ruột nói với Sở Lưu Hương: "Đúng vậy, Sở đại ca, ngươi mau chóng giải khai huyệt đạo của bọn ta căn bản không bị nàng uy hiếp, bọn ta tự nguyện làm thị nữ của nàng, nếu bọn ta nói không giữ lời, e rằng sẽ kích nộ nàng." "Dung Dung tỷ, Hồng Tụ tỷ, hiện tại e rằng đã muộn rồi. Từ khi bọn ta rời khỏi đó đến giờ đã qua gần nửa ngày rồi, nàng khẳng định đã nhận được tin tức bọn ta chế trụ hộ vệ của nàng bỏ trốn, bọn ta hiện tại dù có trở về cũng vô ích, nàng khẳng định sẽ không tha thứ cho bọn ta bội tín nghĩa." Cơ Băng Nhạn có chút nghi hoặc hỏi Tô Dung Dung: "Dung Dung, các ngươi nói nàng là ai? Là phu nhân trên xe ngựa sao?" Tô Dung Dung lắc đầu, từ chối Cơ Băng Nhạn: "Bọn ta không thể nói, đây là bọn ta đã đáp ứng rồi, thực xin lỗi Cơ đại ca." Cơ Băng Nhạn nhìn Tô Dung Dung, nói với Sở Lưu Hương: "Lão Sở, thả Dung Dung bọn họ đi, có lẽ Dung Dung bọn họ nói thật, bọn ta không thể để Dung Dung bọn họ làm người thất tín." Sở Lưu Hương không nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối: "Không được, Dung Dung bọn họ không thể đi làm thị nữ cho người khác, bọn ta ở đây chỉ cần đợi vài ngày, tin rằng thành Tân Trịnh sẽ giải trừ phong tỏa, đến lúc đó bọn ta rời khỏi Đông Đại Lục, tin rằng vị phu nhân kia cũng không làm gì được Dung Dung bọn họ." Hồ Thiết Hoa hiện tại cảm thấy hành vi của Sở Lưu Hương có chút quá khích, dù sao đây là Dung Dung bọn họ vì cứu bọn hắn mới khẩn cầu vị phu nhân kia đáp ứng, hiện tại bọn họ được cứu ra không những không cảm tạ vị phu nhân kia, thậm chí còn chế trụ hộ vệ của nàng, như vậy khác gì lấy oán trả ơn. Hồ Thiết Hoa cũng có chút không nhìn nổi, nói với Sở Lưu Hương: "Lão Sở, như vậy có phải không tốt lắm không? Dù sao đây là Dung Dung bọn họ đã đáp ứng với vị phu nhân kia, nếu thực sự để Dung Dung bọn họ bội ước, e rằng sau này bọn họ cũng sẽ vì chuyện này mà không vui, Dung Dung bọn họ cũng chỉ làm thị nữ cho vị phu nhân kia 3 năm, thời gian rất nhanh sẽ qua thôi, nếu bọn ta lo lắng cho bọn họ, sau này có thể đến thăm Dung Dung bọn họ mà." "Ta nói không được là không được, chuyện này không cần nói nữa, đợi thành Tân Trịnh giải trừ phong tỏa, bọn ta lập tức rời khỏi Đông Đại Lục." Chương 210, Tô Thần thành thật đáng tin. Chương 210, Tô Thần thành thật đáng tin. Sở Lưu Hương thấy Cơ Băng Nhạn và Hồ Thiết Hoa cũng khuyên hắn ta thả Tô Dung Dung bọn họ rời đi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn ta cũng không thể nói cho họ những suy nghĩ trong lòng, Sở Lưu Hương chỉ có thể đưa Tô Dung Dung bọn họ rời khỏi Đông Đại Lục rồi mới tìm cách từ từ giải thích với họ. Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn thấy thái độ của Sở Lưu Hương kiên quyết như vậy, họ cũng không tiện hỏi thêm nữa. Họ tin rằng Sở Lưu Hương sau này sẽ giải thích cho họ, chỉ là Tô Dung Dung bọn họ lần này có lẽ thật sự thất tín với người rồi. Tô Dung Dung cùng Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi thấy Sở Lưu Hương vẫn không chịu thả họ rời đi, họ liền nhìn nhau. Họ cũng không hiểu rõ lần này Sở Lưu Hương vì sao lại muốn làm như vậy, thậm chí không tiếc đẩy họ vào nguy nan. Tô Dung Dung có chút suy tư nhìn Sở Lưu Hương, nàng hiện tại có chút nghĩ đến vì sao Sở Lưu Hương nhất định phải đưa họ rời đi, chỉ là Tô Dung Dung không tán đồng Sở Lưu Hương làm như vậy. Nàng nhìn Lý Hồng Tụ bọn họ, Tô Dung Dung liền muốn biết Lý Hồng Tụ bọn họ nếu biết sẽ nghĩ như thế nào. Họ nếu nghe được suy đoán của mình, liệu có đối với Sở Lưu Hương vẫn một mực nghe theo như trước kia. Tô Dung Dung nghĩ rồi quyết định đợi khi không có người khác sẽ đem suy đoán của mình nói cho Lý Hồng Tụ bọn họ, xem họ nghe xong suy đoán của mình sẽ có phản ứng gì. Hồ phu nhân nghe những người này nói chuyện với nhau, cũng hiểu rõ những người này có lẽ đã làm chuyện khác bị người truy sát. Những nữ nhân kia cũng là vì cứu mấy nam nhân kia mà làm cái gì đó hứa hẹn, dường như mấy nam nhân này ân tướng từ báo, đem người cứu mình khống chế rồi trốn đến phủ của nàng. Sở Lưu Hương đối với Hồ phu nhân bên cạnh ôm quyền nói, vị phu nhân này, lần này chúng ta đắc tội rồi. Hồ phu nhân có chút tức giận, nàng luôn ôn nhu như nước, từ trước đến nay chưa từng nổi nóng, nhưng những người này quả thực có chút khi người quá đáng. Mình đã nói với họ rõ ràng như vậy rồi, vì sao họ vẫn không chịu rời đi? Hồ phu nhân có chút tức giận liền đối với Sở Lưu Hương nói, các ngươi tốt nhất rời khỏi nơi này, ta đã nói với các ngươi nơi này của ta không an toàn, các ngươi cũng đừng ở nhà ta làm liên lụy ta một phụ đạo nhân ra. Đắc tội rồi, chúng ta hiện tại căn bản là không thể rời đi. Ngươi cũng biết thành vệ quân bên ngoài đang khắp nơi bắt người lạ, chúng ta đi ra ngoài sẽ bị phát hiện. Sở Lưu Hương nói rồi giải khai huyệt đạo cho Hồ phu nhân, hắn đưa một ngón tay chỉ tư thế mời vào, Hồ phu nhân sắc mặt khó coi liền trực tiếp hướng nội phủ của nàng đi đến, Sở Lưu Hương bọn họ cũng mang theo Tô Dung Dung bọn họ đi theo. Tử Lan Hiên Thiên Trạch nghe được uy hiếp của Tô Thần thì không có phản ứng gì, dường như Tô Thần căn bản là chưa từng uy hiếp hắn ta. Thiên Trạch hiện tại cũng hiểu rõ mình có lẽ không thể uy hiếp được vị quân tượng này. Thiên Trạch nghĩ rồi lạnh lùng đối với Tô Thần nói, ta nếu giải cổ độc cho Diễm Linh Cơ, nếu ngươi đổi ý thì làm sao? Tô Thần thấy Thiên Trạch có lẽ muốn đồng ý rồi, hắn ôm Diễm Linh Cơ liền lập tức nghiêm túc nói, Thiên Trạch thái tử, ta chính là một người thành thật đáng tin, sao có thể lừa người chứ? Hơn nữa Tử Lan Hiên chính là sản nghiệp của nữ nhân ta làm sao chạy được? Hiện tại ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Diễm Linh Cơ nghe lời của Tô Thần thì có chút buồn cười, Tô Thần là một người thành thật. Cái tên hỗn đản này khi nào thì thành thật chứ? Gặp mình lần đầu tiên đã nhìn hết thân thể mình, thậm chí còn chảy máu mũi. Diễm Linh Cơ lần đó liền biết Tô Thần cái tên hỗn đản kia không phải là một thứ tốt đẹp gì. Lộc Ngọc và Thải Điệp bọn họ cũng đều che miệng cười lên, họ tuy rằng chỉ mới quen biết Tô Thần chưa đến một ngày, nhưng họ đã biết rõ tính tình của Tô Thần. Tô Thần chính là một bụng hoa hoa chẳng tử, vô sỉ chi đồ, một quân tức vô lại như vậy thật khiến người khác không thể tưởng tượng được. Được, ta hiện tại sẽ giải cổ độc cho Diễm Linh Cơ, 3 ngày sau hy vọng ngươi giữ lời. Thiên Trạch nói rồi từ cánh tay của hắn ép ra một giọt cổ huyết màu vàng đối với Tô Thần nói, đây chính là mẫu cổ của Trung Thành Chi Cổ, chỉ cần diệt đi mẫu cổ này, cổ độc trong cơ thể Diễm Linh Cơ sẽ tự động giải trừ. Tô Thần cũng không biết cái này có phải là thật hay không, hắn thấy Diễm Linh Cơ có chút kích động thì biết cái này hẳn là thật. Tô Thần buông Diễm Linh Cơ ra rồi đối với nàng gật đầu. Diễm Linh Cơ thấy Tô Thần đối với nàng gật đầu, nàng liền trực tiếp tiếp lấy mẫu cổ mà Thiên Trạch đưa cho. Diễm Linh Cơ nhìn mẫu cổ này liền trực tiếp trong tay bốc lên một ngọn lửa đem mẫu cổ này triệt để tiêu chết. Giờ khắc này Diễm Linh Cơ cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều, sau này nàng cũng không cần lo lắng cổ độc trong cơ thể mình bạo phát nữa. Diễm Linh Cơ trở lại bên cạnh Tô Thần liền kéo tay Tô Thần cười cười. Tô Thần thấy Diễm Linh Cơ lại kéo mình, điều này khiến Tô Thần nhìn Diễm Linh Cơ có chút cả lời. Cái Diễm bảo bối này không thấy thọ thì không thả ưng, nàng đây là muốn cho mình ăn sống sao? Thiên Trạch, lập tức Hàn Phi bọn họ sẽ đến, các ngươi muốn làm gì ta không quản, ngươi 3 ngày sau có thể đến lấy giải dược cổ độc của ngươi. Ta biết, 3 ngày sau ta sẽ lại đến lấy giải dược. Mà lúc này, tử nữ đẩy cửa tiến vào, Tô Thần thấy tử nữ chỉ mang theo vệ trang một người đến, Hàn Phi cái tên xui xẻo kia lại không cùng họ đến, điều này khiến Tô Thần có chút nghi hoặc. Hàn Phi cái tên xui xẻo kia không thể nào không biết hợp tác với Thiên Trạch có lợi ích gì, vậy Hàn Phi sao lại không đến? Chẳng lẽ Hàn Phi hiện tại đã bị lao tử của hắn ta giam cầm rồi? Tử nữ có chút lo lắng liền đến bên cạnh Tô Thần, nàng nhìn Tô Thần cái tên hôn đả này lại cùng Diễm Linh Cơ kéo tay nhau, tử nữ ngoan ngoãn chừng Tô Thần cái tên hôn đả này một cái rồi nói, Tô Thần, Hàn Phi xảy ra chuyện rồi, hiện tại hắn đến không được nữa. Tô Thần thấy tử nữ chừng mình, hắn liền vô cùng bất đắc dĩ. Diễm Linh Cơ này thấy tử nữ tiến vào liền khẩn trương dựa vào Tô Thần, cái Diễm bảo bối này đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cố ý tức chết tử nữ sao? Có phải bị Hàn Vương giam cầm rồi không? Cái tên xui xẻo kia quả nhiên đủ xui xẻo. Ngươi biết Hàn Phi bị Hàn Vương giam cầm? Tô Thần nhìn tử nữ kinh ngạc liền cười nói, cái này có gì mà không đoán được chứ? Diễm Linh Cơ giết sứ giả Tần Quốc, Hàn Phi không bắt Diễm Linh Cơ, Hàn Quốc liền không có cách nào cho Tần Quốc một lời giải thích. Cơ Bô Dạ cái tên Vương bắt đạn kia khẳng định là không bỏ qua cơ hội lạc tỉnh Hạ Thạch lần này. Hàn Phi nếu không bị Hàn Vương giam cầm thì không thể nào. Chỉ là ta không đoán được chỉ mới một buổi tối thời gian Hàn Phi đã bị Hàn Vương giam cầm rồi. Tử nữ nghe lời của Tô Thần thì có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Hàn Phi bị giam cầm, vậy hợp tác của Hàn Phi và Thiên Trạch còn có thể tiến hành được nữa không? Tử nữ lần này hy vọng Hàn Phi có thể hợp tác với Thiên Trạch, như vậy sau khi mình lui khỏi Lưu Sa, Hàn Phi bọn họ cũng sẽ không cô lập vô biên. Tử nữ hiện tại liền hy vọng Tô Thần có thể nghĩ cách cứu Hàn Phi ra, nàng liền vội vàng đối với Tô Thần nói, Tô Thần, vậy hiện tại làm sao? Tô Thần có chút cạn lời lắc đầu, tử nữ đã lui khỏi Lưu Sa rồi, nàng sao còn lo lắng cho Hàn Phi cái tên xui xẻo kia chứ? Tô Thần không muốn quản Hàn Phi cái tên xui xẻo kia, Hàn Phi dù sao cũng chỉ bị giam cầm một đoạn thời gian, tin rằng lao tử của Hàn Phi cũng không thể giết hắn ta. Tô Thần đối với Lộc Ngọc và Thải Điệp bọn họ vây vây tay rồi nói, sao làm sao? Cái này không liên quan đến chuyện của chúng ta. Có vệ trang ở đây, Hàn Phi có hay không cũng không sao cả. Vệ trang, đây chính là Bách Việt Thái tử Thiên Trạch. Sau này các ngươi muốn hợp tác như thế nào, ngươi có thể cùng Thiên Trạch nói rõ ràng, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi giao đàm nữa. Tô Thần nói rồi kéo Diễm Linh Cơ mang theo tử nữ bọn họ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn không tính đúng tay vào chuyện giữa bọn họ, chuyện của Hàn Quốc vẫn là để người Hàn Quốc tự mình giải quyết đi. Tô Thần tin rằng hai đại bức vương này có thể nói chuyện rất tốt. Võ Thương Quân, lần này hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Hàn Phi một chút. Hàn Phi nếu bị Hàn Vương trị tội, ta dù là cùng Thiên Trạch hợp tác cũng sợ là không làm được gì. Chương 211, hợp tác của hai kẻ bướng bỉnh. Chương 211, hợp tác của hai kẻ bướng bỉnh. Tô Thần nhìn Vệ Trang với mái tóc bạc trắng thì có chút kỳ quái. Vệ Trang này lần này sao lại đi cầu người rồi? Điều này không phù hợp với tác phong nhất quán của Vệ Trang. Tô Thần buông Diễm Linh Cơ ra rồi đi đến bên Vệ Trang nhìn hắn. Đây có thật là Vệ Trang không? Chẳng lẽ là hàng gái? Tô Thần lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Vệ Trang này sao có thể là giả được, nếu là giả tử nữ có lẽ đã sớm giết hắn rồi. Vệ Trang, lần này là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Chuyện của Hàn Phi, cái tên xui xẻo kia, ta không muốn nhúng tay vào. Ta chỉ là đến Hàn Quốc du mà thôi, chuyện này vẫn là các ngươi tự giải quyết đi. Vệ Trang hiện tại vẫn còn có chút chân kinh. Hắn không ngờ Tô Thần, cái tên võ tướng quân này, lại đến Hàn Quốc. Vậy lần trước ở trong xe ngựa, võ tướng quân khẳng định cũng ở đó. Mà lần này võ tướng quân và Diễm Linh Cơ lại thân mật ở cùng nhau như vậy, hắn liền đoán lần trước khi mình muốn bắt Diễm Linh Cơ, người có khí tức cường đại uy hiếp hắn khẳng định là thủ hạ của võ tướng quân. Võ tướng quân này thật đúng là một kẻ phong lưu. Vệ Trang mặt không biểu cảm nhìn Tô Thần, cứ nhìn chằm chằm vào hắn thì khóe miệng giật giật. Vệ Trang không hiểu võ tướng quân vì sao lại có biểu tình này nhìn mình, chẳng lẽ mình có chỗ nào không ổn sao? Vệ Trang nhìn Diễm Linh Cơ rồi lạnh lùng nói với Tô Thần, "Võ tướng quân, Hàn Phi bị giam cầm là vì nữ nhân của ngươi. Nếu không phải chúng ta không bắt được nữ nhân của ngươi, Hàn Phi cũng không thể bị giam cầm. Chuyện này có liên quan đến ngươi, ngươi không thể đứng ngoài cuộc." "Mẹ kiếp, Vệ Trang, lúc đó là Hàn Phi và Cơ Vô Dạ đều không bắt Diễm Linh Cơ, sao bây giờ lại đổ lên đầu ta rồi? Ta lúc đó từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào." Vệ Trang vẻ mặt khổ sở tiếp tục nói với Tô Thần, "Võ tướng quân, e rằng chỉ cần một ánh mắt của ngươi, thủ hạ của ngươi sẽ hiểu phải làm gì. Vì sao chúng ta không bắt Diễm Linh Cơ lúc đó, e rằng ngươi còn hiểu rõ hơn chúng ta." Tô Thần nhìn Vệ Trang vẻ mặt đáng ăn đòn thì có chút bất lực. Lúc đó Vệ Trang muốn bắt Diễm Linh Cơ khẳng định là bị Thạch Quan Âm uy hiếp hắn, nếu không Diễm Linh Cơ nhất định đã bị Vệ Trang bắt được. Hiện tại Diễm Linh Cơ và mình ở cùng nhau, nếu lần này hắn không giúp đỡ cứu cái tên xui xẻo kia cũng không nói được. "A a, Vệ Trang, ngươi không hổ là quỷ cốc chuyên nhân, suy đoán của ngươi thật là phong phú. Các ngươi yên tâm, Hàn Phi trong vòng 3 ngày sẽ được thả ra. Ngươi và Thiên Trạch có thể bàn chuyện hợp tác của các ngươi rồi, ta không quấy rầy các ngươi nữa." Tô Thần nói rồi chuẩn bị rời đi. Lần này mình đáp ứng Vệ Trang cứu Hàn Phi, cái tên xui xẻo kia, hiện tại hắn rời khỏi đây hẳn là sẽ không còn chuyện gì nữa chứ. Thiên Trạch hiện tại đối với Tô Thần, người được Vệ Trang gọi là Võ tướng quân, có chút hứng thú, hơn nữa hắn cũng không tin Hàn Phi sẽ thật tâm thật ý hợp tác với hắn. Nếu có Võ tướng quân có thế lực cường đại này đảm bảo, tin rằng Hàn Phi, cái tên công tử Hàn Quốc kia, không dám khi hợp tác dở trò mèo, thậm chí bán đứng hắn. Thiên Trạch nghĩ đến đây liền đội vàng gọi Tô Thần đang muốn rời đi lại, "Đợi đã, Võ tướng quân phải không? Ngươi không thể rời đi." Tô Thần nghe Thiên Trạch cũng gọi mình lại thì có chút cả lời. Lần này là sao vậy? Mình chỉ là vì muốn gây chút phiền phức cho Cơ Vô Dạ, nhưng phiền phức của Cơ Vô Dạ còn chưa bắt đầu gây cho hắn, phiền phức của mình sao lại một đống thế này? "Ta kháo, Thiên Trạch, ngươi lại có chuyện gì? Ta không tin cái tên Vệ Trang này, hắn cho ta cảm giác rất không tốt. Ta hy vọng ngươi có thể làm người đảm bảo cho ta và Vệ Trang này, ta không tin những người Hàn Quốc này." "Không cần, Vệ Trang nói một là một, hắn không thể làm ra chuyện phản bội Minh Hữu. Cái này ngươi có thể yên tâm." "Võ tướng quân, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm người đảm bảo cho chúng ta cũng không tin Bách Việt phế thái tử hợp tác với chúng ta là thật lòng." "Mẹ nó, hôm nay là sao vậy? Vệ Trang và Thiên Trạch hai kẻ bướng bỉnh này sao đều muốn mình đảm bảo? Mình đảm bảo cái giám ấy? Chuyện này hắn đảm bảo thế nào?" Tô Thần còn muốn nhanh chóng có được Tùy Hầu Châu rồi đi tìm doanh chính đến Tần Quốc, hắn không muốn lãng phí thời gian ở Hàn Quốc. Ngay lúc này, thống lĩnh ám vệ của Tử Nữ tiến vào, đi đến bên cạnh Tô Thần nhỏ giọng nói vài chuyện. Tô Thần nghe ám vệ nói thì có chút tức giận. Tô Thần không ngờ Sở Lưu Hương bọn họ lại trốn ở trong phủ của Hồ phu nhân. Sở Lưu Hương bọn họ không chỉ điểm huyệt đạo của Tô Dung Dung bọn họ, mà còn bắt cóc Hồ phu nhân, điều này khiến Tô Thần có chút tức giận với Sở Lưu Hương. Tô Thần nhìn Vệ Trang và Thiên Trạch muốn lợi dụng bọn họ đi bắt Sở Lưu Hương bọn họ. Tô Thần hiện tại không có thủ hạ cường đại. Nếu mình xuất động quá nhiều ám vệ và ám ảnh thích khách, e rằng sẽ kinh động Cơ Vô Dạ và Mạc Gia, những người nông gia kia. "Thiên Trạch, Vệ Trang, ta có thể làm người đảm bảo cho các ngươi, nhưng hai kẻ bướng bỉnh các ngươi phải giúp ta làm một chuyện." Thiên Trạch nghe Tô Thần gọi hắn và Vệ Trang là kẻ bướng bỉnh, hắn sau này có thể là Bách Việt Vương, kẻ bướng bỉnh là vương gì? Thiên Trạch có chút không hiểu hỏi, "Kẻ bướng bỉnh? Ý gì? Ngươi muốn chúng ta làm gì?" Tô Thần có chút cạn lời nhìn Thiên Trạch, hôm nay Thiên Trạch sao lại có nhiều vấn đề như vậy, điều này cũng không phù hợp với tính cách kẻ bướng bỉnh của hắn. "Ờ, kẻ bướng bỉnh chính là ý rất lợi hại. Ta muốn các ngươi cùng nhau đi bắt ba người, bà tông sư cao thủ. Yên tâm, ta sẽ phái người giúp đỡ các ngươi. Với thân thủ của các ngươi, bắt được hai người trong số họ không khó, chỉ là trong ba người họ có một người khinh công rất giỏi, các ngươi không nhất định bắt được hắn, bất quá có hộ vệ của ta giúp đỡ các ngươi, tin rằng ba người họ đều không chạy thoát được." Vệ Trang có chút suy tư nghĩ rồi trực tiếp hỏi, "Võ tướng quân, ba người đó không phải là tập trộm quốc bảo Sở Quốc chứ?" Tô Thần gật đầu trực tiếp thừa nhận. Dù sao nếu Vệ Trang và Thiên Trạch đáp ứng sau này cũng sẽ biết thân phận của Sở Lưu Hương bọn họ, hiện tại mình nói thật với bọn họ còn hơn là giấu giếm bọn họ. Hai người này đều là một người so với một người ngạo khí hơn, Tô Thần cũng không muốn để bọn họ nói đây là mình đang lợi dụng bọn họ. "Không sai, ba tên đạo tặc đó đắc tội ta, ba thị nữ của ta bị bọn chúng bắt cóc. Lần này người của ta không tiện động thủ, hiện tại chỉ có thể làm phiền các ngươi. Các ngươi có thể yên tâm đi bắt ba người họ, thành vệ quân Hàn Quốc ta sẽ giúp các ngươi cả lại." "Được, ta đồng ý." Vệ Trang nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đồng ý, Vệ Trang nghĩ đến lần này có thể cùng võ tướng quân này kéo lên quan hệ, sau này để Hàn Phi cầu hắn giúp đỡ cũng sẽ dễ dàng hơn. Vệ Trang hiện tại muốn biết võ tướng quân có biện pháp gì để thành vệ quân không đến quấy rầy bọn họ bắt ba tên tặc kia. Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn nhìn Vệ Trang, hắn không ngờ Vệ Trang lại trực tiếp đồng ý như vậy, điều này khiến Thiên Trạch có chút không hiểu. Võ tướng quân rõ ràng là đang lợi dụng hắn và Vệ Trang vì hắn làm việc, Vệ Trang, ủy cốc chủ nhân, không thể không nhìn ra. Vậy mục đích Vệ Trang làm như vậy là gì? Thiên Trạch nghĩ rồi quyết định giúp võ tướng quân lần này, hắn cũng muốn biết lần này hắn và Vệ Trang giúp võ tướng quân, sau này có thể nhận được hồi báo của võ tướng quân hay không. Ta chỉ cần không bị Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi phát hiện, ta cũng đồng ý. Tô Thần thấy Vệ Trang và Thiên Trạch đều đồng ý, hắn liền cười cười nói với bọn họ, "Tốt, ba người đó hiện tại đang ở trong phủ Lưu Ý ẩn trốn. Các ngươi có thể cùng 100 U Minh hộ vệ của ta cùng nhau qua đó. Ghi nhớ, sống chết ba tên tặc kia ta không quản, đương nhiên có thể bắt sống thì tốt nhất, nhưng những người khác ta không muốn có thương vong gì, đặc biệt là những nữ nhân đó." Vệ Trang có chút cạn lời gật đầu với Tô Thần. Vệ Trang hiện tại cũng hiểu Tô Thần căn bản không phải vì quốc bảo, tên hôn đả này đi đến đâu cũng có thể câu dẫn được vài nữ nhân. Trong Tử Lan Hiên đã có Tử Nữ và Diễm Linh Cơ rồi, tuy rằng Vệ Trang không biết hiện tại quan hệ của bọn họ như thế nào, nhưng bằng vào thủ đoạn của võ tướng quân, Tử Nữ và Diễm Linh Cơ khẳng định sẽ bị võ tướng quân thu phục. "Quân thượng, mẫu thân ta ở trong phủ Lưu Ý, quân thượng ngươi nhất định phải an toàn cứu mẫu thân ta ra." Chương 212, giây phút đoàn tụ của ba người nhà họ Hồ. Chương 212, giây phút đoàn tụ của ba người nhà họ Hồ. Tô Thần nghe Lộng Ngọc nói liền nhìn nàng. Tô Thần đương nhiên biết Hồ phu nhân là mẫu thân của Lộng Ngọc, thậm chí phụ thân nàng, người bị hủy dung, vẫn còn sống. Lý Khai kia hiện tại chưa xuất hiện, hẳn là Hàn Phi bọn họ đi đại tùy mà lỡ mất, Tô Thần đối với Lý Khai kia không quan tâm sống chết. "Hồ phu nhân, người phụ nữ ngốc nghếch ôn nhu như nước, Tô Thần cũng không muốn quản, Tô Thần biết Sở Lưu Hương bọn họ hẳn là sẽ không giết Hồ phu nhân." Tô Thần nhìn Lộng Ngọc sốt ruột liền nói với Tử Nữ, "Phu nhân, nàng mang theo U Minh hộ vệ và Vệ Trang bọn họ cùng nhau đi cứu Hồ phu nhân đi." Tử Nữ kéo Lộng Ngọc đang sốt ruột gật đầu nói, "Được, ta sẽ cùng Vệ Trang bọn họ đi." Cái này nàng cầm lấy, nếu như quân lính canh thành xuất hiện, nàng dùng lệnh bài này đuổi bọn họ đi. Tô Thần từ không gian hệ thống lấy ra một cái lệnh bài này là do Tần Vương Doanh Chính cho hắn lúc trước, có lệnh bài này có thể tự do đi lại trong Tần Quốc, thậm chí có thể sai khiến bất kỳ người nào và quân đội làm việc cho hắn. Hiện tại lệnh bài này hẳn là không có tác dụng lớn như vậy, sau này Tần Vương gia tăng quyền lực, lệnh bài này mới có thể phát huy tác dụng của nó. Tử Nữ tiếp lấy lệnh bài liền vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ Tô Thần lại có Hắc Long lệnh của Tần Quốc, đây chính là lệnh bài tối cao của Tần Quốc. Tử Nữ nghĩ đến việc Tô Thần hợp tác với Tần Vương, cũng hiểu rằng Tần Vương Doanh Chính hẳn là muốn lôi kéo Tô Thần. Hắc Long lệnh bài này ở Tần Quốc hiện tại có lẽ có chút vô dụng, dù sao hiện tại Lã Bất Vi khống chế Tần Quốc, nhưng ở các nước khác, Hắc Long lệnh bài này có tác dụng vô cùng lớn. "Hắc Long lệnh, ngươi lại có lệnh bài tối cao của Tần Quốc, xem ra Tần Vương rất coi trọng việc hợp tác với ngươi." Vệ Trang và Thiên Trạch nghe Tử Nữ nói cũng vô cùng chấn kinh, bọn họ không ngờ võ tướng quân này lại còn có quan hệ với Tần Quốc, thậm chí Hắc Long lệnh của Tần Vương cũng ở trong tay võ tướng quân. Vệ Trang có chút nghi hoặc nhìn Tô Thần, đã Tô Thần có quan hệ với Tần Quốc, vậy võ tướng quân vì sao nhìn Diễm Linh Cơ giết sứ giả Tần Quốc mà không ngăn cản? Chẳng lẽ võ tướng quân ở Hàn Quốc còn có âm mưu gì sao? "Võ tướng quân, tên hôn đản này không phải cố ý để Tần Quốc xâm lược Hàn Quốc chứ?" Vệ Trang có chút phức tạp nhìn Tô Thần có Hắc Long lệnh bài này, muốn cứu Hàn Phi là vô cùng dễ dàng, chỉ là Vệ Trang sau này phải cẩn thận võ tướng quân ở Hàn Quốc gây rối. Thiên Trạch có chút suy tư túi đầu suy nghĩ, Thiên Trạch hiện tại càng muốn hợp tác với võ tướng quân này hơn, võ tướng quân này không chỉ thế lực cường đại, mà còn có quan hệ với Tần Quốc. Hắn sau này phục quốc nếu có võ tướng quân giúp đỡ, vậy hẳn là vô cùng dễ dàng, lần này hắn nhất định giúp võ tướng quân bắt giữ ba tên chủ kia. Diễm Linh Cơ thấy Tô Thần có Hắc Long lệnh bài của Tần Quốc thì mắt mở to, Diễm Linh Cơ không ngờ Tô Thần lại còn có Hắc Long lệnh, chẳng lẽ tên hôn đản này là người Tần Quốc? Không đúng a. Hàn Phi đã từng nói Tô Thần không phải người Đông Đại Lục, hình như Tô Thần là người Đại Tùy ở Nam Đại Lục, nhưng tên hôn đản này làm sao lại có Hắc Long lệnh bài của Tần Quốc? Lúc đó hắn tại sao cũng không ngăn cản mình giết sứ giả Tần Quốc? Điều này khiến Diễm Linh Cơ có chút không hiểu. Tô Thần có chút xấu xa vuốt vuốt tóc rồi cười nói, đó là, nàng cũng phải xem nam nhân của nàng là người thế nào chứ. Tử Nữ nhìn Tô Thần xấu xa thì có chút cả lời, tên hôn đản này sao còn giống một đứa trẻ vậy. Tử Nữ lật lật Hắc Long lệnh bài rồi vô tình đả kích, ngươi là người thế nào? Ngươi chỉ là một kẻ vô sỉ. Tô Thần nghe Tử Nữ nói thì có chút xấu hổ, hắn không ngờ Tử Nữ lại nói như vậy, vừa rồi mình có chút hưng phấn, nhưng Tử Nữ vô tình đả kích mình khiến Tô Thần có chút tức giận. Tô Thần nhìn Tử Nữ cười mỉm liền uy hiếp nàng, ta nói, nàng còn nói phu quân của nàng như vậy, ta buổi tối sẽ phải giáo huấn nàng đấy. Tử Nữ dường như không nghe thấy gì trực tiếp nói với Vệ Trang và Thiên Trạch, "Vệ Trang, Thiên Trạch chúng ta xuất phát thôi, tránh cho sự tình có biến." Vệ Trang và Thiên Trạch gật đầu rồi dẫn đầu bước ra khỏi phòng, bọn họ biết lần này phải làm tay sai cho Tô Thần, chỉ là bọn họ một người vì Hàn Phi, một người vì tương lai có thể nhận được sự giúp đỡ của Tô Thần, bọn họ cũng không thể không làm tay sai một lần. Tử Nữ liếc nhìn Tô Thần rồi mang theo Lộng Ngọc cũng đi ra ngoài, nàng hiện tại không muốn ở lại, nếu Tô Thần tên hỗn đản kia lại hưng phấn làm chuyện quá phận với mình, vậy nàng sẽ mất mặt trước Diễm Linh Cơ và Lộng Ngọc. Tô Thần thấy Tử Nữ mang theo Lộng Ngọc rời đi, liền biết Tử Nữ sợ mình làm gì đó với nàng, Tử Nữ ngự tỷ này không dễ đối phó, nhưng như vậy mới có ý nghĩa, Tô Thần cũng không muốn nhanh chóng hạ gục Tử Nữ, dù sao Tử Nữ cũng đã tâm thuộc về mình, Tô Thần cũng không sợ Tử Nữ sau này sẽ rời bỏ hắn. Tô Thần thấy Diễm Linh Cơ trừng mắt nhìn mình liền biết nàng muốn làm gì, Tô Thần đi đến bên cạnh Diễm Linh Cơ liền nhấc cầm nàng lên nói, Diễm Linh Cơ, khoảng thời gian này nàng tốt nhất đừng rời khỏi Tử Lan Hiên, dù sao nàng cũng là hung thủ giết sứ giả Tân Quốc. Diễm Linh Cơ có chút xấu hổ đánh tay Tô Thần ra, nàng không ngờ tên hỗn đản này lại trêu chọc mình như vậy, tuy tên hỗn đản này cứu mình, nhưng Diễm Linh Cơ không có ý định ở cùng tên hỗn đản này. A, ngươi không phải có Hắc Long lệnh bài sao? Ta còn sợ gì? Nàng nói rất có lý, chỉ là Hắc Long lệnh bài là của ta, hình như không liên quan gì đến nàng, ta vì sao phải lấy Hắc Long lệnh bài giúp nàng? Ngươi thật vô sỉ, ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể có được ta sao? Diễm Linh Cơ, nàng cũng đừng nghĩ mình quá tốt đẹp, ta là thích mỹ nữ, nhưng ta có nói thích nàng đâu, nàng đừng có tự mình đa tình. Tô Thần thấy Diễm Linh Cơ sắp nổi giận cũng không hề để ý, Diễm Bảo Bảo này là một con mèo hoang dã, Tô Thần cũng không muốn dễ dàng có được Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ sau này sẽ luôn ở bên cạnh mình, Tô Thần tin rằng sau này sẽ có biện pháp đối phó với Diễm Bảo Bảo này. Tân Trình Thành, cao thủ của Mạc gia và Nông gia cũng lục tục đến, tại một tử lâu, Mạc gia và Nông gia mỗi người ngồi một bên, bọn họ tuy rằng vì có lệnh bài của Sở Quốc mà không bị quân lính canh thành Hàn Quốc bắt giữ, nhưng Mạc gia và Nông gia cũng không có quan hệ tốt đẹp gì. Kinh Kha của Mạc gia đến bên cạnh Điền Mông, người đứng đầu của Nông gia, hỏi: "Điền Mông, các ngươi cũng không tìm được ba tên trộm kia sao?" Điền Mông nhìn Kinh Kha thống lĩnh Mạc gia liền mặt không biểu cảm nói: "Không có, bất quá ba tên trộm kia hẳn là vẫn còn ở Tân Trịnh, hiện tại Hàn Quốc đang truy bắt người cướp thái tử, quân lính canh thành đã phong tỏa Tân Trịnh, ba tên trộm kia là không thể trốn khỏi Tân Trịnh, tin rằng không bao lâu nữa là có thể tìm được bọn chúng." Nói cũng phải, ba tên trộm này cũng quá gan lớn, lại dám trộm quốc bảo của Sở Quốc, lần này bọn chúng dù thế nào cũng không thể trốn khỏi thành Tân Trịnh này. Có Nông gia chúng ta và Mạc gia các ngươi cùng nhau hành động, bọn chúng là không thể trốn thoát, bắt được bọn chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kinh Kha gật đầu rồi trở về chỗ Mạc gia, hiện tại bọn họ và Nông gia là quan hệ cạnh tranh, Sở Quốc lần này đưa ra một điều kiện mà Mạc gia bọn họ không thể từ chối. Nếu Mạc gia bọn họ có thể bắt được ba người kia trước, vậy Mạc gia bọn họ có thể nhận được lời hứa của Sở Quốc, điều này đối với Mạc gia bọn họ có lợi ích rất lớn, Mạc gia lần này không thể bỏ lỡ cơ hội này. Phủ Hồ phu nhân. Hồ phu nhân nhìn muội muội của nàng, Hồ mỹ nhân, cũng bị những người kia cưỡng ép giữ lại thì vô cùng bất lực, nàng cũng không ngờ muội muội hôm nay sẽ đến thăm nàng, hiện tại nàng và muội muội đều bị những người này cưỡng ép trông coi. Hồ phu nhân sợ một lát nữa con gái nàng, Lộng Ngọc, đến cũng bị bắt giữ, nếu Lộng Ngọc cũng đến vào lúc này, e rằng phụ nữ nhà nàng sẽ đoàn tụ ở đây. Bên cạnh Hồ phu nhân, một mỹ nữ chân dài có chút tức giận nói: "Tỷ tỷ, những người này là ai? Bọn họ sao lại chạy đến phủ tỷ bắt cóc tỷ? Chẳng lẽ bọn họ là người cướp thái tử và thích sát sứ giả Tân Quốc?" "Muội muội, ta cũng không biết, ta chỉ nghe bọn họ nói qua hình như là Mạc gia và Nông gia đang truy sát bọn chúng, những thứ khác thì không rõ, ta hiện tại chỉ lo Lộng Ngọc nếu đến, e rằng nó cũng sẽ bị những người này bắt giữ." Chương 213 Sở Lưu Hương vô sỉ. Chương 213, Sở Lưu Hương vô sỉ. Hồ mỹ nhân hiện tại cũng vô cùng uất. Ở trong cung Hàn, nàng luôn bị Minh Châu phu nhân chèn ép. Hôm nay, nàng đến phủ thăm hỏi người tỷ tỷ cô khổ lẻ loi. Hồ mỹ nhân không ngờ vừa bước vào phủ tỷ tỷ đã bị người ta chế trụ. Việc này khiến nàng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của tỷ tỷ. Nàng không ngờ phủ tỷ tỷ lại có kẻ trộm đột nhập. Đến khi thấy tỷ tỷ Hồ phu nhân, nàng mới yên tâm. Hồ mỹ nhân hiện giờ chỉ lo lắng những người này là ai, vì sao lại đến phủ tỷ tỷ, họ muốn làm gì? Hồ mỹ nhân nghe lời tỷ tỷ Hồ phu nhân, kinh ngạc nói: tỷ nói những người này đang trốn tránh sự truy sát của Mạc gia và Nông gia, chẳng lẽ họ là những tên trộm quốc bảo Sở Quốc?" Hồ phu nhân nhìn Hồ mỹ nhân, nghi hoặc hỏi: "Muội muội, họ trộm quốc bảo Sở Quốc, rốt cuộc là chuyện gì?" Hồ mỹ nhân ngồi xuống ghế, suy nghĩ rồi nói với Hồ phu nhân: "Muội biết cũng không nhiều, chỉ nghe nói quốc bảo Tùy Hầu Châu của Sở Quốc bị trộm mất. Sở Quốc mời Mạc gia và Nông gia giúp họ truy bắt những tên trộm quốc bảo, xem ra họ chính là những tên trộm quốc bảo của Sở Quốc. Ôi, hiện tại chúng ta làm sao đây? Nếu Lộng Ngọc đến thì sợ rằng cũng sẽ bị họ bắt mất." Hồ phu nhân nghe lời Hồ mỹ nhân, sốt ruột đi đi lại lại. Đây đều là những tên trộm, nếu Lộng Ngọc đến chắc chắn sẽ bị họ bắt. Hồ phu nhân sợ những tên trộm kia này sinh ý đồ xấu, đến lúc đó e rằng họ đều sẽ bị những tên trộm này khi vũ. Hồ mỹ nhân vội kéo tỷ tỷ đang lo lắng, an ủi: "Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng lo lắng. Hiện tại thành vệ quân của Tân Trịnh đang lục soát từng nhà để tìm những kẻ ám sát sứ giả Tân Quốc và cướp thái tử. Những người này hiện tại sẽ không làm gì chúng ta đâu. Nếu muội ở đây mãi không về cùng, tin rằng trong cung chắc chắn sẽ biết muội gặp chuyện. Đến lúc đó thành vệ quân và cấm vệ quân chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi, chỉ hy vọng Lộng Ngọc hôm nay đừng đến thăm ta." "Tỷ tỷ, Lộng Ngọc muội còn chưa gặp, sau này muội nhất định phải gặp con gái của tỷ tỷ, cũng không biết nó có nhận muội là tiểu di hay không." "Lộng Ngọc làm sao có thể không nhận ngươi, Lộng Ngọc đứa trẻ đó cũng rất dịu dàng điềm đạm, chỉ là tính khí còn hơi bướng bỉnh. Ta bảo nó rời khỏi Tử Lan Hiên đến đây ở cùng ta, nhưng nó cứ không đồng ý ai, ta thực sự không muốn Lộng Ngọc ở lại cái chốn phong nguyệt đó." "Tử Lan Hiên? Lộng Ngọc lại ở Tử Lan Hiên?" Hồ mỹ nhân nghe Lộng Ngọc ở Tử Lan Hiên thì kinh ngạc đứng dậy. Nàng không ngờ Lộng Ngọc lại ở Tử Lan Hiên. Nàng từng nghe nói Hàn Phi vẫn luôn qua lại với người ở Tử Lan Hiên. Thậm chí lần trước Quỷ binh kiếp hướng cũng có người của Tử Lan Hiên giúp đỡ Hàn Phi. Đại tướng quân Cơ Vô Dạ hận Tử Lan Hiên đến tận xương thủy, nếu sau này Tử Lan Hiên bị Cơ Vô Dạ trừ khử thì Lộng Ngọc sẽ nguy hiểm. Hồ phu nhân thấy muội muội có vẻ kinh hoàng thất thố thì kinh hãi hỏi: "Đúng vậy, sao vậy? Tử Lan Hiên có gì không ổn sao?" Hồ mỹ nhân kéo Hồ phu nhân, lo lắng nói: "Tỷ tỷ, Lộng Ngọc không thể ở lại Tử Lan Hiên, chuyện lần này qua đi nhất định phải đưa nó rời khỏi đó, Tử Lan Hiên quá nguy hiểm." "Muội muội, rốt cuộc là chuyện gì?" "Tỷ tỷ,
chuyện này tỷ vẫn là không biết thì tốt hơn, sau này nhất định phải đón Lộng Ngọc ra khỏi Tử Lan Hiên, nếu không Lộng Ngọc sau này sẽ sống không bằng chết.
Ta biết rồi, ta gặp lại Lộng Ngọc sẽ giữ nó ở lại.
Ầm, ầm, ầm.
Ngay lúc này, phủ của Hồ phu nhân đột nhiên truyền đến tiếng động lớn, Hồ mỹ nhân và Hồ phu nhân lập tức đi đến cửa sổ nhìn ra tiền viện. Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa cùng Cơ Băng Nhạn nhìn hai người đột nhiên xông vào, khiến họ lo lắng hai người này là người của Mạc gia hoặc Nông gia. Sở Lưu Hương chặn hai người lại, hỏi: "Các ngươi là ai? Vì sao lại xông vào phủ của ta?" Hai người này chính là Vệ Trang và Thiên Trạch từ Tử Lan Hiên chạy đến. Họ vừa vào phủ Hồ phu nhân đã bị Sở Lưu Hương phát hiện, khiến họ biết ba người này là một đối thủ đáng gờm. Thiên Trạch nhìn Sở Lưu Hương ba người, khinh bị nói: "Ba tên trộm lại coi phủ của người khác như của mình, các ngươi thật vô sỉ." Sở Lưu Hương nghe lời Thiên Trạch thì lập tức kinh ngạc. Sở Lưu Hương không ngờ hành tung của họ lại bị phát hiện. Sở Lưu Hương cũng không biết là Mạc gia hay Nông gia đã phát hiện ra họ, nhưng nếu họ đánh nhau trong phủ này, e rằng những người khác đang truy bắt họ cũng sẽ bị thu hút đến. Sở Lưu Hương nhìn hai người lạnh lùng, lo lắng hỏi: "Các ngươi là người của Mạc gia hay Nông gia? Không ngờ các ngươi lại phát hiện ra chúng ta. Một tên trộm cũng muốn biết chúng ta là ai. Ngươi còn chưa có tư cách đó." Vệ Trang vừa nói vừa rút xích sát kiếm, tấn công Sở Lưu Hương. Hắn không muốn phí lời với đám trộm này, Hàn Phi hiện tại vẫn đang bị giam cầm, hắn phải bắt được những tên trộm này để Tô Thần nhanh chóng cứu Hàn Phi. Bính. Sở Lưu Hương thấy Vệ Trang tấn công thì vội dùng khinh công né tránh. Lúc này Thiên Trạch cũng giao chiến với Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn, nhất thời phủ Hồ phu nhân vang lên tiếng đánh nhau lớn. Sở Lưu Hương hiện tại có chút sốt ruột, họ không ngờ thực lực của hai người này lại mạnh đến vậy. Hiện tại họ muốn trốn thoát khỏi tay họ e rằng có chút khó khăn, nếu không thể nhanh chóng đánh lui họ rời khỏi đây, e rằng họ sẽ bị Mặc Gia và Nông Gia bao vây ở đây. Hồ Thiết Hoa chắn trước mặt Cơ Băng Nhạn, vội nói: "Lão Cơ, mau đi giải huyệt đạo cho Dung Dung, chúng ta không thể liên lụy đến Dung Dung." "Được, ngươi cố gắng cầm cự, ta lập tức quay lại." "Lão Cơ, đừng thả Dung Dung ra, chúng ta cùng nhau nhanh chóng đánh lui họ rồi đưa Dung Dung rời khỏi đây." Sở Lưu Hương nghe Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn nói thì vội ngăn cản. Sở Lưu Hương không muốn Dung Dung rời khỏi đây vào lúc này, nếu không sau này sẽ không thể đưa Dung Dung rời khỏi Tân Trịnh Thành. Hai người này tuy mạnh, nhưng ba người họ cũng không phải không thể đánh lui họ, chỉ cần đánh lui họ trước, Sở Lưu Hương sẽ lập tức đưa Tô Dung Dung rời khỏi đây. "Ngươi điên rồi. Chuyện này căn bản không liên quan đến Tô Dung Dung, ngươi vì sao nhất định phải giữ Dung Dung lại? Lão Cơ còn không mau đi, đợi ta quay lại." Cơ Băng Nhạn liếc nhìn Sở Lưu Hương, nói với Hồ Thiết Hoa. Cơ Băng Nhạn cũng cảm thấy Sở Lưu Hương lần này có chút quá đáng, họ bị phát hiện e rằng khó thoát thân, nhưng Sở Lưu Hương lúc này lại không cho Tô Dung Dung rời đi, điều này khiến Cơ Băng Nhạn cũng không vui. "Tỷ tỷ, chúng ta có thể được cứu rồi, những người này đến bắt ba tên trộm kia." "Ừm, hy vọng những tên trộm này có thể bị bắt." "Ủa, Lộng Ngọc? Lộng Ngọc sao lại đến? Sao nó còn dẫn theo nhiều hắc giáp quân đến vậy?" Chương 214, đùa bỡn Minh Châu phu nhân. Chương 214, đùa bỡn Minh Châu phu nhân. Hổ phu nhân không ngờ Lộng Ngọc cũng đến vào lúc này, chỉ là đám quân đội mặc giáp đen bên cạnh nàng ta là chuyện gì? Đám quân đội kia dường như đang bảo vệ Lộng Ngọc, điều này khiến Hổ phu nhân có chút nghi hoặc. Hồ mỹ nhân cũng nhìn thấy đám quân đội tiến vào, hơn nữa người phụ nữ xinh đẹp ở giữa lại chính là con gái của tỷ tỷ nàng ta, chỉ là con gái của tỷ tỷ nàng ta không phải ở Tử Lan Hiên sao? Sao hiện tại lại dẫn theo một đội quân giáp đen đến đây? "Tỷ tỷ, thì không phải nói Lộng Ngọc ở Tử Lan Hiên sao? Nhưng sao nàng ta lại dẫn theo mấy trăm quân đến đây? Hơn nữa đám quân đội giáp đen này không phải là quân đội Hàn Quốc của chúng ta, đám quân đội giáp đen này nhìn sao giống quân đội Tần Quốc vậy?" Hồ phu nhân nhìn Lộng Ngọc đang nói chuyện với một vị tướng quân, bà ta có chút không hiểu đầu của hai nheo mà nói: "Ta cũng không biết, bất quá Lộng Ngọc đích xác là ở Tử Lan Hiên, chuyện này ta sẽ không nhầm lẫn đâu. Chúng ta cứ xem rồi nói sau." Lộng Ngọc dường như là cùng với hai người vừa tiến vào kia là một nhóm. Hồ phu nhân nghe xong liền gật gật đầu, bà ta cũng không minh bạch Lộng Ngọc đến tột cùng là chuyện gì. Hồ phu nhân cũng chỉ có thể đợi Lộng Ngọc bọn họ bắt được đám tặc nhân kia rồi hỏi nàng ta sau. Mà lúc này, Lộng Ngọc dẫn theo 500 U Minh Thiết Kỵ xuất hiện tại phủ đệ của mẫu thân nàng, tử nữ dẫn theo 600 U Minh Thiết Kỵ ở bên ngoài phủ Hồ phu nhân bao vây lấy phủ đệ của bà, tử nữ còn cần phải ngăn cản thành vệ quân của Tân Trịnh Hàn Quốc đến. Vốn dĩ bọn họ nên cùng Vệ Trang bọn họ đến, chỉ là bọn họ dẫn theo 100 U Minh hộ vệ phải chờ đợi Tô Thần chuẩn bị cho bọn họ 1000 U Minh Thiết Kỵ, cho nên bọn họ đến có chút chậm trễ. Lộng Ngọc vừa tiến vào liền nhìn thấy Vệ Trang bọn họ đang cùng đám đạo tặc kia chiến đấu. Nàng liền vội vàng đối với Thiên Phu trưởng U Minh Thiết Kỵ nói: "Vương Thiên Phu trưởng, các ngươi hiện tại có thể hành động rồi, đám tặc nhân kia các ngươi phối hợp Vệ Trang và Thiên Trạch bắt lấy bọn chúng, sống chết không cần biết." "Ta biết, Lộng Ngọc cô nương, ngươi vẫn là đến chỗ tử nữ phu nhân đi, nơi này có chút nguy hiểm." "Không cần, ta cũng không phải là một nữ nhân yếu đuối, ta cũng biết một chút võ công, các ngươi không cần để ý ta." "Hảo, ngươi phải cẩn thận một chút." Vương Thiên Phu trưởng thấy Lộng Ngọc không chịu rời đi, hắn cũng không miễn cưỡng, hắn nhìn thoáng qua mấy người đang chiến đấu liền lập tức mệnh lệnh: "Quân nội chuẩn bị, mục tiêu áo trắng và áo lam, tự do xạ sát bọn chúng." "Tuân lệnh." Thiên Phu trưởng vút 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 U Minh Thiết Kỵ bày khai chiến trận liền tự do xạ sát Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa. Sở Lưu Hương bọn họ vốn dĩ còn có thể kiên trì một hồi, đợi Cơ Băng Nhạn đến có lẽ có thể đánh lui hai người này. Chỉ là Sở Lưu Hương còn chưa đợi được Cơ Băng Nhạn đến, liền nhìn thấy một đám quân đội từ bên ngoài đến, đám quân đội này đến liền bắt đầu công kích bọn họ, điều này khiến Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa đều có chút sắc mặt khó coi. Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa vừa cùng Vệ Trang, Thiên Trạch đánh nhau, vừa còn phải né tránh xạ sát của quân đội, điều này khiến bọn họ đều có chút khó ứng phó Vệ Trang bọn họ. Vệ Trang và Thiên Trạch cũng nhìn thấy quân đội đến, Vệ Trang nhìn đám quân đội này cũng có chút xa lạ, hắn chỉ là biết Võ Tương quân có một chi đại tùy đích tiêu quả quân, đám quân đội giáp đen này hẳn là chi U Minh thiết kỵ mà Hàn Phi đã nói. Thiên Trạch lúc ban đầu nhìn thấy quân đội đến có chút khẩn trương, chỉ là khi hắn nhìn thấy lộng ngọc kia, Thiên Trạch liền biết đây là quân đội Võ Tương quân đến chi viện bọn họ. Thiên Trạch không ngờ Võ Tương quân lại ở trong thành Tân Trịnh Hàn Quốc lại còn có một chi quân đội, chẳng lẽ Hàn Quốc cho phép quân đội của Võ Tương quân tiến vào thành Tân Trịnh sao? Bút 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 Hồ Thiết Hoa nhìn cánh tay của mình bị nỗ tiễn bắn xuyên qua, hắn liền vội vàng đối với Sở Lưu Lương nói, lão sở, ta trúng tiễn rồi, đây không phải là quân nỗ bình thường, mà là phá khí quân nỗ, chúng ta không đỡ được, ngươi mau rời khỏi nơi này, nếu không chúng ta đều sẽ bị đám quân đội này xả sát đấy. Sở Lưu Hương lợi dụng khinh công của mình không ngừng né tránh công kích của Vệ Trang, chân khí của hắn hiện tại tiêu hao đặc biệt lớn. Sở Lưu Hương nhìn quân đội xung quanh không ngừng dùng phá khí quân nỗ xạ sát bọn họ, hắn biết có đám phá khí quân nỗ này ở đây, e rằng hắn cũng rất khó rời khỏi nơi này. Không được, kiên trì trụ, lát nữa cơ băng nhạt đến, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Vệ Trang nghe thấy Sở Lưu Hương bọn họ đều giao đàm liền không tiết mà nói, còn muốn sống sót đi ra ngoài. Hỏi kiếm của ta có đồng ý hay không đã? Vệ Trang cầm xỉ xa kiếm không ngừng công kích Sở Lưu Hương, mà Sở Lưu Hương hiện tại không chỉ phải đối mặt với công kích của Vệ Trang, còn phải thời khắc cẩn thận xạ sát của quân nỗ quân đội. Hắn hiện tại cũng bị Vệ Trang chém trúng mấy kiếm bị thương rồi, tuy rằng vết thương không nghiêm trọng, nhưng là Sở Lưu Hương biết hắn kiên trì không được bao lâu nữa. Đương cơ băng nhạn giải khai huyệt đạo của Tô Dung Dung bọn họ xong, nàng vừa đến nơi này liền bị phá khí quân nỗ của U Minh Thiết Kỵ trực tiếp công kích. Dưới công kích dày đặc của quân nỗ, cơ băng nhạn căn bản là không qua được giúp đỡ Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa. Mà lúc này trên thân thể Hồ Thiết Hoa bị phá khí quân nỗ bắn trúng nỗ tiễn càng ngày càng nhiều. Hồ Thiết Hoa cuối cùng bị cốt liên của Thiên Trạch đánh trúng ngã xuống đất. Cơ băng nhạn thấy Hồ Thiết Hoa bị đánh ngã, nàng liền lo lắng mà lớn tiếng kêu lên, lão hổ, ngươi không có việc gì chứ? Hồ Thiết Hoa thổ huyết lảo đảo đứng lên còn chưa kịp trả lời cơ băng nhạn, hắn liền lại bị phá khí quân nô bắn trúng mấy tiễn, lần này hắn không đứng lên được, U Minh thiết vệ trực tiếp qua đó hơn 10 người liền bắt lấy Hồ Thiết Hoa đang bị trọng thương. Thiên Trạch nhìn thoáng qua Hồ Thiết Hoa bị bắt liền chiều cơ băng nhạn giết tới, lần này hắn có thể là xuất tiên giải quyết một người, tuy rằng có U Minh thiết kỵ giúp đỡ, nhưng là hắn cũng là so với Vệ Trang kia nhanh hơn. Bính 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 xà đầu cốt liên của Thiên Trạch trực tiếp liền chiều cơ băng nhạn giết qua, cơ băng nhạn cũng đánh rất cốt liên của Thiên Trạch giết hướng nàng. Nàng nhìn thoáng qua Hồ Thiết Hoa bị bắt sắc mặt liền có chút khó coi. Cơ băng nhạn hiện tại cũng không biết Hồ Thiết Hoa chết hay chưa, nàng nhìn thấy trên thân thể Hồ Thiết Hoa cắm 5-6 chi nỗ tiễn, điều này khiến cơ băng nhạn phi thường lo lắng. Hàn Quốc, Vương cung Tô Thần an bài xong hết thảy liền trực tiếp thuấn di đến vương cung. Tô Thần quan sát một chút vương cung liền chiều một cung điện hoa lệ thuấn di qua. Tô Thần vừa xuất hiện tại một gian phòng hoa lệ của cung điện này, hắn liền phát hiện một bản tử đang ở trên giường ôm một cái chăn đang làm một ít chuyện lê tởm, mà bên ngoài gian phòng này có một nữ nhân mặc y phục tử sắc đang điều chế một ít vân hương. Tô Thần nhìn thấy nữ nhân thân tài nóng bỏng, y phục mặc có chút bại lộ này liền biết nàng là Minh Châu phu nhân. Tô Thần nghĩ đến bản tử ở bên trong gian phòng kia hẳn là Hàn Vương rồi. Cái Hàn Vương này cũng thật đáng thương, có một lao bà kiểu diễm như vậy mà hắn lại không hưởng thụ được. Tô Thần nghĩ đến bộ dạng của Hàn Vương liền minh bạch Minh Châu phu nhân khả năng vẫn là một hoàn bích chi thần. Hắn có thể là biết Minh Châu phu nhân sẽ điều chế một ít mê hương, Hàn Vương hẳn là bị mê hương của Minh Châu phu nhân mê hoặc rồi. Tô Thần trừng mắt nhìn Minh Châu phu nhân thân tài nóng bỏng nhìn một hồi, liền trực tiếp thuấn di xuất hiện ở sau lưng nàng. Tô Thần tại lúc Minh Châu phu nhân còn chưa phát hiện hắn liền ôm lấy tiểu man yêu của Minh Châu phu nhân. Minh Châu phu nhân đột nhiên cảm giác bị người ôm lấy, nàng liền vội vàng chiều phía sau công kích qua. Minh Châu phu nhân rút ra châm cài tóc của nàng liền đâm về phía Tô Thần ở sau lưng, nhưng là nàng còn chưa đâm trúng Tô Thần kia, Minh Châu phu nhân liền phát hiện thích khách ở sau lưng biến mất rồi. Ngay tại lúc Minh Châu phu nhân cảnh dịch khắp nơi tìm kiếm thích khách kia, Tô Thần lại xuất hiện ở sau lưng Minh Châu phu nhân lại ôm lấy nàng. Minh Châu phu nhân lại vội vàng sát hướng người ở sau lưng, chỉ là nàng vẫn là không nhìn thấy thích khách kia liền lại biến mất, điều này khiến Minh Châu phu nhân có chút khí phẫn. Cứ như vậy Tô Thần một liên làm mấy lần, Tô Thần chính là muốn đùa bỡn một chút cái Minh Châu phu nhân này, hắn có thể là biết triều nữ yêu cũng không phải là dễ dàng thu phục như vậy, chỉ có làm cho triều nữ yêu Minh Châu phu nhân e sợ chính mình sau này muốn thu phục nàng, hẳn là dễ dàng hơn nhiều. Triều nữ yêu, ngươi có thể đừng công kích ta nữa, nếu không ta sẽ xé rách y phục của ngươi đấy. Ngươi là ai? Nơi này là vương cung Hàn Quốc, ta là phu nhân của Hàn Vương. Ngươi không muốn chết thì mau rời khỏi đây. Chương 215, triều nữ yêu tự mình chuốc lấy chương 215, triều nữ yêu tự mình chuốc lấy Tô Thần lần này trực tiếp ôm chặt Minh Châu phu nhân, không buông nàng ra. Thấy Minh Châu phu nhân cầm châm cài tóc định đâm vào hắn, hắn vội vàng bận lấy tay nàng. Tô Thần nhìn Minh Châu phu nhân hiện tại không làm gì được mình, liền cười khẽ. Thấy vẻ mặt đỏ bừng của nàng, Tô Thần biết nàng vẫn còn là gái tân. Đoán của hắn quả nhiên chính xác. À, triều nữ yêu này thật có bản lĩnh, bao nhiêu năm nay không ai nhận ra nàng vẫn còn trinh bạch. Chẳng phải có người chỉ cần nhìn thoáng qua là biết người phụ nữ còn hay không ư? Vậy Minh Châu phu nhân đã giấu giếm bằng cách nào? Chẳng lẽ là nàng tự làm hỏng mình? Minh Châu phu nhân nhìn Tô Thần phía sau, mặt đỏ bừng, hận không thể cắn chết tên hôn đản này. Tên hôn đản này không những ôm nàng, mà còn vặn tay nàng muốn gãy, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc. Hơn nữa, tên hôn đản này làm sao biết nàng là triều nữ yêu? Hắn rốt cuộc là ai? Lần này đến Hàn Vương cung rốt cuộc muốn làm gì? Minh Châu phu nhân hiện tại có chút không hiểu. Tô Thần buông triều nữ yêu Minh Châu phu nhân ra, uy hiếp nói, "A, Hàn Quốc phu nhân, hình như Hàn Vương đang ôm chăn ngủ say sưa, có vẻ như bị mê hương của nàng mê hoặc rồi thì phải, triều nữ yêu. Nếu chuyện này bị người khác biết, nàng nói xem Hàn Vương còn thừa nhận nàng là Hàn Vương phu nhân không?" ngươi tưởng lời ngươi nói có ai tin sao? Tên hôn đản kia, chết đi cho ta. Triều nữ yêu vừa nói vừa lấy ra một ít mê hương, định hắt về phía Tô Thần. Lần này, triều nữ yêu Minh Châu phu nhân tấn công Tô Thần bất ngờ, nàng tin tên hôn đản này nhất định không tránh khỏi. Tô Thần sớm đã phòng bị con triều nữ yêu ngoan độc này. Lúc triều nữ yêu định hắt mê hương, Tô Thần dùng tay áo đánh trả. Thấy triều nữ yêu bị chính mê hương của mình dính đầy mặt, hắn có chút hả hê. Tô Thần thấy vẻ mặt kinh hoàng của triều nữ yêu, liền cười trên nỗi đau của người khác nói, đây là loại mê hương gì vậy? Chẳng lẽ là mê hương nàng dùng để khống chế Hàn Vương sao? Minh Châu phu nhân không ngờ nàng lại bị chính mê tình mê hương do mình điều chế dính đầy người. Đây là loại mê tình mê hương vô cùng bá đạo, lần này nàng xong rồi, thứ này không có thuốc giải. Vốn dĩ mặt Minh Châu phu nhân đã đỏ bừng, giờ lại càng đỏ hơn. Minh Châu phu nhân nghĩ đến lát nữa mình có thể mất thân cho tên hôn đản này, liền cầm châm cài tóc đâm vào ngực mình, nàng thà chết cũng phải giữ gìn sự trong sạch. À, hôn đản, tên hôn đản đáng chết, ta bị ngươi hại chết rồi, ta dù làm ma cũng không tha cho ngươi. Minh Tô Thần không ngờ triều nữ yêu lại muốn tự sát, hắn lập tức đánh rơi châm cài tóc của nàng. Tô Thần thấy triều nữ yêu càng lúc càng không ổn, liền có chút hiểu ra, nhưng hắn cũng không có thuốc giải, chẳng lẽ triều nữ yêu cũng không có thuốc giải sao? Mê hương của ngươi không có thuốc giải? Có. Có cái rắm, mau theo ta. Cái gì? Mẹ kiếp, ngươi kéo ta làm gì, đây là đi đâu? Minh Châu phu nhân vội vàng kéo Tô Thần bên cạnh, đi về phía một căn phòng bên cạnh. Sau khi đến căn phòng đó, triều nữ yêu tùy tay ấn một cái, một mật thất xuất hiện trước mắt Tô Thần. Tô Thần nhìn mật thất này có chút cả lời, nơi này sao chỉ là một căn phòng hoa lệ thế này? Tô Thần còn chưa kịp quan sát hết mật thất, đã bị triều nữ yêu nhào tới đè xuống. Mẹ kiếp, triều nữ yêu, nàng muốn làm gì? Ta nàng rốt cuộc muốn làm gì? Ta lần này xong rồi. Hồ phu nhân phủ để ngoại tử nữ đeo khăn che mặt, dẫn U Minh thiết kỵ bao vây bên ngoài hồ phu nhân phủ. Tiếng đánh nhau bên trong càng lúc càng lớn. Tử nữ biết lát nữa thành vệ quân sẽ đến kiểm tra nơi này, nhưng nàng có Hắc Long lệnh mà Tô Thần đưa cho, tin rằng đám quân đội Hàn Quốc này không dám vào kiểm tra. Tử nữ nhìn Hắc Long lệnh trong tay cũng có chút hài thường, một cái lệnh bài của Tần Quốc mà có thể khiến Hàn Quốc sợ hãi, chẳng lẽ Hàn Quốc thật sự không còn cứu được nữa sao? Đông 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 đông, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tử nữ biết thành vệ quân đã đến. Một tướng quân cưỡi ngựa, lớn tiếng nói với mấy nghìn thành vệ quân, "Mau, mau lên, phía trước chắc chắn là thích khách, nếu bắt được thích khách ám sát sứ giả Tần Quốc, đại tướng quân sẽ trọng thưởng." Vút, vút, vút. "Người nào dám bắn thành vệ quân?" "Tần quân." "Tần Trịnh." "Sao có thể có Tần quân?" Tướng quân vừa xuất hiện trước hồ phu nhân phủ, đã thấy ba mũi tên bắn ra trước mặt, khiến hắn giật mình. Chỉ là khi hắn phát hiện trước một phủ đệ lại có mấy trăm kỵ binh mặc giáp đen, khiến vị tướng quân thành vệ quân đang cưỡi ngựa trực tiếp ngã xuống. Mấy nghìn thành vệ quân Hàn Quốc nhìn kỵ binh giáp đen trước mặt, đều lộ vẻ kinh hãi. Đám thành vệ quân này không ngờ trong thành Tân Trịnh lại xuất hiện Tần quân, đám thành vệ quân Hàn Quốc này đều không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Tần Quốc đánh đến rồi sao? Tử nữ nhìn mấy nghìn quân đội Hàn Quốc lại sợ hai trước vẹn vẹn 600 hắc giáp kỵ binh, khiến tử nữ triệt để thất vọng về Hàn Quốc. Tử nữ từ biểu hiện của đám quân đội Hàn Quốc này đã thấy, Hàn Quốc thật sự không còn cứu được nữa rồi. Tử nữ chỉ vào tướng quân thành vệ quân, mặt không cảm xúc nói, "Ngươi qua đây." Tướng quân thành vệ quân vừa từ dưới đất đứng dậy, đã thấy một người phụ nữ che mặt chỉ vào mình, bảo hắn qua đó. Hắn lập tức có chút sợ hãi nói, "Ta, dạ, dạ vị phu nhân, ta chỉ là một tiểu thành vệ tướng quân, hay là đợi ta thông báo đại tướng quân đến?" Tử nữ nhìn vị tướng quân thành vệ nhát gan sợ việc này có chút cả lời, nàng chỉ muốn nói với vị tướng quân này mục đích đến đây, nhưng tên hỗn đản này lại sợ hãi đến mức này, khiến tử nữ nhìn vị thành vệ tướng quân này có chút bất lực. "Qua đây dạ." "Dạ, ta lập tức qua ngay." Tử nữ thấy vị thành vệ tướng quân này qua đây, liền ném Hắc Long lệnh bài cho hắn. Thành vệ tướng quân tiếp lấy lệnh bài, vừa nhìn đã sợ đến suýt nữa ném lệnh bài đi. Hắn không ngờ mình lại được thấy Hắc Long lệnh của Tần Quốc, đây là lệnh bài cao nhất của Tần Quốc, có thể ra lệnh cho quân đội phát động chiến tranh. Thành vệ quân nhìn người phụ nữ che mặt này, muốn biết nàng rốt cuộc là ai. Sao nàng lại có Hắc Long lệnh bài của Tần Quốc? Phu nhân, không. Không biết phu nhân. Phu nhân đến Hàn Quốc Tân chỉ có. Có việc gì quan trọng? Tử nữ nhìn vị thành vệ tướng quân sợ đến ngây người này, liền ra lệnh cho hắn, thủ hạ của ta đang ở trong phủ này truy bắt một số yếu phạm, các ngươi thành vệ quân cư ở bên ngoài phòng bị, không được để đám yếu phạm đó trốn khỏi phủ này. Nếu đám yếu phạm đó trốn khỏi đây, ngươi nên biết hậu quả. Tướng quân thành vệ quân nghe vị phu nhân này chỉ đến bắt một số yếu phạm, liền yên tâm. Chỉ cần không phải Tần Quốc xuất binh Hàn Quốc, hắn mới không quan tâm trong này có Tần quân hay không. Hắn biết truyền thuyết về Hắc Long lệnh, tướng quân thành vệ quân hắn không muốn trêu chọc vị phu nhân này. Tướng quân thành vệ quân lập tức ưỡn ngực đảm bảo nói, "Phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để yếu phạm trong phủ trốn thoát đâu." "Ừ, giờ đi bố trí phòng ngự đi, không ai được phép vào cũng không được phép ra." "Dạ, phu nhân." Chương 216, đạo tặc tam nhân tổ bị bắt. Chương 216, đạo tặc tam nhân tổ bị bắt trong phủ hồ phu nhân. Theo Hồ Thiết Hoa bị bắt giữ, Sở Lưu Hương cũng bị Ngụy Trang đánh cho không còn sức phản kháng. Khinh công của Sở Lưu Hương hiện tại căn bản không có tác dụng gì, chỉ cần hắn dùng khinh công kéo giãn khoảng cách với Ngụy Trang, Sở Lưu Hương sẽ trúng phải nỗ tiễn, tên bắn bằng nỏ của U Minh Thiết Kỵ. Mật độ tên dày đặc khiến Sở Lưu Hương căn bản không thể né tránh, sau khi trúng vài mũi tên, Sở Lưu Hương không dám kéo giãn khoảng cách với Ngụy Trang nữa. Ngụy Trang nhìn đại đạo, tên trộm lớn này liền lắc đầu. Sau một thời gian dài dò xét đại đạo này, Ngụy Trang phát hiện hắn chỉ có khinh công là giỏi, những phương diện khác đều không ra gì, Ngụy Trang cũng lười dò xét hắn nữa. Hoành quán bắt phương. Ngụy Trang nhìn Sở Lưu Hương rồi trực tiếp sử xuất chiêu mạnh nhất của mình. Nhất thời, vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Sở Lưu Hương. Bính. Sở Lưu Hương thấy Ngụy Trang đột nhiên ra sát chiêu với mình, đội vàng đào thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng hắn vẫn chậm một bước. Chiêu mạnh nhất của Quỷ Cốc Hoành Kiếm không phải là thứ Sở Lưu Hương có thể đối phó. Sở Lưu Hương bị xích xa kiếm của Ngụy Trang đâm trúng, trực tiếp máu me đầm địa ngất xỉu trên mặt đất. Ngụy Trang thu xích xa kiếm lại rồi nói với đám U Minh Thiết Kỵ đang cảnh giới xung quanh, hắn còn sống, áp giải xuống. Tuân lệnh, đại nhân. Vài U Minh Thiết Kỵ trực tiếp tiến lên bắt giữ Sở Lưu Hương, bọn họ sơ cứu vết thương cho hắn trước, để tránh lát nữa Sở Lưu Hương mất máu quá nhiều mà chết. Cơ Băng Nhạn thấy Sở Lưu Hương cũng bị bắt giữ, nàng biết mình cũng không trụ được bao lâu nữa. Nàng đã bị tên gia hỏa lạnh lùng kia đánh trúng bay, nàng cũng không muốn đánh thêm nữa. Cơ Băng Nhạn muốn biết những người này vì sao lại bắt nàng. Nàng cũng phát hiện những người này căn bản không phải người Mặc Gia hay Nông Gia, cũng không phải vì Tùy Hầu Châu. Nếu không, bọn họ khẳng định sẽ hỏi tung tích của Tùy Hầu Châu, nhưng những người này căn bản không hỏi gì đã muốn bắt giữ bọn nàng, điều này khiến Cơ Băng Nhạn không hiểu nổi. Khu khu, ta đầu hàng, không cần đánh nữa. Thiên Trạch liếc nhìn kẻ sắp bị mình đánh bại rồi khinh bị nói, đồ phế vật vô dụng, người đâu, bắt hắn lại. Tuân lệnh, đại nhân. Ngụy Trang và Thiên Trạch hiện tại cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ nhìn nhau rồi bỏ đi. Về phần Sở Lưu Hương, đó là chuyện của tử nữ, Ngụy Trang bọn họ chờ trong vòng 3 ngày Hàn Phi được thả ra, giải dược của Thiên Trạch đến tay, bọn họ tin rằng Võ Tương Quân sẽ không lừa bọn họ. Lộc Ngọc thấy đám tặc nhân đều bị bắt giữ, liền nói với Vương Thiên Phú trưởng, "Vương Thiên Phú trưởng, những người này cứ đưa ra ngoài cho tử nữ an bài đi, ta đi xem mẫu thân." Lộc Ngọc cô đương, "Vậy ta sẽ lưu lại 200 U Minh Thiết Kỵ bảo hộ nàng, ta đi giao phó với phu nhân." Đa tạ. Lộc Ngọc cảm tạ Vương Thiên Phú trưởng xong liền đi về phía phòng của mẫu thân. Vừa rồi nàng đã phát hiện mẫu thân mình và một nữ nhân đang quan sát nơi này, Lộc Ngọc cũng muốn biết nữ nhân đi cùng mẫu thân mình là ai. Tô Dung Dung bọn nàng ở trong một căn phòng nhìn Sở Lưu Hương bị bắt đi, im lặng đứng trong phòng không lên tiếng. Tống Điểm Nhi thấy Sở Lưu Hương bị bắt đi có chút sốt rồi nói, "Dung Dung tỷ, Sở đại ca bọn họ chúng ta thật sự không cứu sao?" Tô Dung Dung hiện tại vô cùng thất lạc, nàng không ngờ quân đội của Tô Thần bắt được Sở Lưu Hương bọn họ rồi lại không thèm để ý tới bọn họ, điều này khiến Tô Dung Dung có chút không hiểu nổi. Tô Dung Dung nhìn Tùy Hầu Châu trong phòng liền muốn trực tiếp đập nát nó. Đều tại quốc bảo của Sở quốc này, nếu không có Tùy Hầu Châu, sự tình cũng sẽ không phát triển thành thế này. Tô Dung Dung mặt không biểu cảm nhìn Tống Điểm Nhi hỏi, "Điểm Nhi, ngươi muốn chúng ta cứu thế nào?" Lần này Võ Tương Quân chính là muốn báo phục việc chúng ta trở mặt, chỉ là bọn họ vì sao không tới bắt chúng ta? Là khinh thường sao? Hay là căn bản không tin chúng ta? Lý Hồng Tụ ngồi trên ghế uống một chén trà rồi nói, chắc là khinh thường chúng ta. Từ lúc chúng ta cầu Võ Tương Quân cứu Sở Lưu Hương, ta đã nhìn ra hắn có chút coi thường Sở Lưu Hương, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Hiện tại lại xảy ra chuyện này, e rằng Sở Lưu Hương bọn họ lần này lành ít dữ nhiều. Võ Tương Quân cho dù không giết bọn họ, e rằng cũng sẽ giao Sở Lưu Hương bọn họ cho Sở Quốc. Lý Hồng Tụ hiện tại đối với Sở Lưu Hương cũng không gọi Sở đại ca nữa. Thông qua chuyện này, Lý Hồng Tụ cũng biết vì sao Sở Lưu Hương không cho bọn nàng rời đi. Sở Lưu Hương là coi bọn nàng như cầm luyến, tuy rằng Sở Lưu Hương không làm gì bọn nàng, nhưng Sở Lưu Hương khẳng định là cần bọn nàng tiếp tục vì hắn làm việc. Y dị thuật và dịch dung thuật của Dung Dung thị, kiến thức giang hồ của mình và sự quen thuộc với võ công của một số môn phái, trù nghệ của Điểm Nhi và sự chăm sóc vô vi bất trí đối với Sở Lưu Hương, những điều này Sở Lưu Hương hành tẩu giang hồ đều không thể thiếu. Thông qua chuyện này, Lý Hồng Tụ cũng coi như nhìn rõ Sở Lưu Hương, giống như Võ Tương Quân nói vậy, Sở Lưu Hương ở Đại Minh có thể tứ vô kỵ đạn đảm bảo. Đó là vì sư phụ hắn chống lưng cho hắn, hiện tại đến quốc gia khác, tin rằng Sở Lưu Hương cũng biết vì sao trước đây hắn không bị triều đình Đại Minh truy bắt rồi. Tô Dung Dung nghe Lý Hồng Tụ lại xưng hô Sở Lưu Hương như vậy, liền biết Lý Hồng Tụ cũng giống mình, đoán ra vì sao Sở Lưu Hương không thả bọn nàng rời đi. "Hồng Tụ, ngươi..." Lý Hồng Tụ nhìn Tô Dung Dung và Tống Điểm Nhi rồi cười cười nói, "À à, thông qua chuyện này, ta sau này sẽ không đi theo Sở Lưu Hương nữa, các ngươi có thể tự mình quyết định, ta đi trước một bước." Tô Dung Dung thấy Lý Hồng Tụ muốn rời đi, liền vô cùng lo lắng cho sự an ổn của Lý Hồng Tụ. Tô Dung Dung vội vàng kéo Lý Hồng Tụ lại hỏi, "Hồng Tụ, chờ đã, ngươi muốn đi đâu?" "Tử Lan Hiên." Lý Hồng Tụ đối với Tô Dung Dung nói bà chưa rồi rời đi. Lý Hồng Tụ biết Tô Dung Dung nhất định sẽ nghĩ giống mình, Tô Dung Dung cũng sẽ giống mình đi Tử Lan Hiên. "Tử Lan Hiên? Hồng Tụ tỷ, đây là muốn tự chui đầu vào lưới sao?" Tống Điểm Nhi vốn đã có chút kinh ngạc với những chuyện Lý Hồng Tụ nói, hiện tại nàng nghe thấy Lý Hồng Tụ muốn đi Tử Lan Hiên gặp Võ Tương Quân, điều này khiến Tống Điểm Nhi không hiểu nổi, hiện tại đi gặp Võ Tương Quân có thể cứu Sở Lưu Hương bọn họ sao? Tô Dung Dung nhìn Lý Hồng Tụ rời đi liền cười cười nói, "Không, đây là Hồng Tụ muốn đi thực hiện lời hứa của nàng, Điểm Nhi, ta cũng phải đi rồi, sau này ngươi bảo trọng." Tống Điểm Nhi có chút kinh ngạc nhìn Tô Dung Dung, nàng hiện tại không hiểu vì sao Lý Hồng Tụ và Tô Dung Dung đều muốn đi Tử Lan Hiên, hiện tại Võ Tương Quân đã bắt giữ Sở Lưu Hương bọn họ, các nàng cho dù có đi Tử Lan Hiên cũng đã mượn rồi. "Dung Dung tỷ, vì sao?" "Vì sao tỷ cũng muốn đi Tử Lan Hiên tìm cái tên Võ Tương Quân kia, hắn vừa mới bắt đi Sở đại ca bọn họ mà." Tô Dung Dung xoa xoa đầu Tống Điểm Nhi rồi nói, "Điểm Nhi, ngươi vẫn chưa nghĩ thông suốt sao? Vậy ngươi cứ ở lại đây suy nghĩ cho kỹ vì sao Sở Lưu Hương nhất định phải mang chúng ta rời đi. Thậm chí chỉ có 3 năm ngắn ngủi cũng không nguyện ý cho chúng ta ở lại. Nếu ngươi nghĩ thông suốt thì ngươi sẽ minh bạch vì sao Hồng Tụ và ta muốn đi thực hiện lời hứa." "Mẫu thân, người không sao chứ?" "Vị này là..." "Lộc Ngọc, ta không sao. Đây là muội muội của mẫu thân, tiểu di của con, nàng cũng là hồ mỹ nhân của Hàn Vương Hàn Quốc." Chương 217, hồ mỹ nhân bị dọa sợ. Chương 217, Hồ mỹ nhân bị dọa sợ, Lộng Ngọc vừa đến phòng Hồ phu nhân đã vội kéo lấy nàng, ân cần xem xét có chuyện gì xảy ra không. Lộng Ngọc khi biết người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ bên cạnh lại là tiểu di của mình, mà tiểu di còn là phu nhân của Hàn Vương, nàng có chút kinh ngạc. Lộng Ngọc giờ có chút lo lắng cho tiểu di mà nàng mới gặp lần đầu này. Sáng nay, nàng đã nghe Tô Thần kể về chuyện của Thất Quốc Đông Đại Lục, nàng cũng tin những lời Tô Thần nói. Hàn Quốc sẽ diệt vong trong vài năm tới, vậy tiểu di của nàng sau này phải làm sao? Lộng Ngọc hiện tại vô cùng lo lắng cho tương lai của tiểu di. Hồ mỹ nhân thấy Lộng Ngọc ban đầu nhìn mình rất vui vẻ, chỉ là không bao lâu sau Lộng Ngọc lại có vẻ ưu sầu, điều này khiến Hồ mỹ nhân có chút khó hiểu. Lộng Ngọc, sao gặp tiểu di lại không vui sao? Sao con lại có vẻ mặt sầu khổ như vậy? Hồ phu nhân cũng phát hiện ra vẻ mặt ưu sầu của con gái mình, liền quan tâm hỏi, đúng vậy, Lộng Ngọc, con có chuyện gì sao? Lộng Ngọc lắc đầu, có chút lo lắng nói, mẫu thân, con không có chuyện gì, chỉ là tiểu di sau này sẽ gặp chuyện. Hồ mỹ nhân nhìn Lộng Ngọc có chút buồn cười. Mình là một Hàn Quốc phu nhân đường đường, ở Hàn Quốc thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đứa trẻ Lộng Ngọc này nhất định là lo lắng hao rồi. À, Lộng Ngọc, ta là Hàn Vương phu nhân, ở Hàn Quốc ta làm sao có thể xảy ra chuyện được, con có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không? Lộng Ngọc thấy Hồ mỹ nhân không tin mình, nàng liền nhắc nhở, tiểu di, con biết người là Hàn Quốc phu nhân, nhưng nếu sau này Hàn Quốc diệt vong, người nói người có gặp chuyện không? Hồ mỹ nhân có chút bị Lộng Ngọc dọa sợ. Nếu Hàn Quốc diệt vong, vậy kết cục của nàng, một Hàn Vương phu nhân, chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Hồ mỹ nhân nghĩ đến đám hắc giáp kỵ binh bên cạnh Lộng Ngọc vừa rồi, những quân đội kia vô cùng giống quân đội Tân Quốc. Nàng hiện tại có chút lo lắng những lời Lộng Ngọc nói là thật. Hồ mỹ nhân vội nắm lấy tay Lộng Ngọc, lo lắng hỏi, cái gì? Hàn Quốc diệt vong? Lộng Ngọc, sao con lại nói như vậy? Chẳng lẽ con biết gì sao? Có phải Tân Quốc sắp đánh đến rồi không? Đúng rồi, đám quân đội hắc giáp bên ngoài vừa rồi có phải là quân đội của Tân Quốc không? Lộng Ngọc thấy Hồ mỹ nhân bị dọa sợ, nàng liền lập tức an ủi, tiểu di, Hàn Quốc hiện tại sẽ không diệt vong, nhưng vài năm sau thì không giống vậy. Tần Vương doanh chính năm nay sẽ làm lễ ra quan thân chính. Chỉ cần Tần Vương lần này thành công ra quan thân chính, vậy không quá vài năm Tần Quốc sẽ dùng binh với Hàn Quốc. Hàn Quốc không thể cản được đại quân của Tần Quốc, cho nên con mới nói tiểu di sau này sẽ gặp chuyện. Lộng Ngọc, hiện tại Tần Quốc là Lã Bất Vi làm chủ, hắn không thể để Tần Vương đoạt quyền lực của hắn chứ. A, tiểu di, lần này Tần Quốc ra quan thân chính chắc chắn sẽ thành công. Lã Bất Vi cũng sẽ triệt để sụp đổ sau khi Tần Vương ra quan thân chính, đại quyền của Tần Quốc cũng sẽ rơi vào tay Tần Vương. Lộng Ngọc, con chắc chắn như vậy Tần Vương sẽ thành công sao? Chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Vậy quân đội vừa rồi có phải là quân đội của Tần Quốc không? Không phải, quân đội vừa rồi là quân đội của phu quân tử nữ tỷ tỷ Tử Lan Hiên. Hồ mỹ nhân không ngờ quân đội vừa rồi lại là của Tử Lan Hiên, điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng đã nghe nói về bà chủ của Tử Lan Hiên. Vừa rồi Hồ mỹ nhân còn muốn khuyên tỷ tỷ để Lộng Ngọc rời khỏi Tử Lan Hiên, hiện tại xem ra thế lực của Tử Lan Hiên vô cùng lớn mạnh. Hồ mỹ nhân nghĩ đến phu quân của tử nữ mà Lộng Ngọc nói, nàng liền nhịn không được hỏi, tử nữ của Tử Lan Hiên ta biết, phu quân của nàng là người nào? Vì sao hắn lại có quân đội? Thậm chí quân đội còn xuất hiện ở Tân Trịnh của Hàn Quốc. Lộng Ngọc lắc đầu, cũng không dám nói cho Hồ mỹ nhân quá nhiều thông tin. Lộng Ngọc cũng lo lắng Hồ mỹ nhân lỡ miệng ở những nơi khác, như vậy e rằng sẽ mang đến phiền phức cho Tô Thần. "Tiểu Di, con không thể nói với người quá nhiều. Người chỉ cần biết phu quân của tử nữ tỷ tỷ chỉ riêng quân đội thôi đã có mấy chục vạn, hơn nữa còn mạnh hơn quân đội của Tân Quốc. Những chuyện khác không có sự cho phép của tử nữ tỷ tỷ con không thể nói cho người biết quá nhiều." "Nga, đúng rồi, Tần Vương còn mượn một ít quân đội của phu quân tử nữ tỷ tỷ, cụ thể bao nhiêu con không biết." Hồ mỹ nhân xoa xoa đầu, nghi hoặc nói, Lộng Ngọc, con nói quá kinh người rồi, ta hiện tại có chút không dám tin. Lộng Ngọc thấy Hồ mỹ nhân có vẻ trẻ con xoa đầu, liền cười nói, à, tiểu di, lần đầu tiên con nghe thấy cũng không tin, nhưng đây đều là sự thật. Cựu công tử Hàn Phi cũng biết, ban đầu hắn đã cùng tử nữ tỷ tỷ đến Đại Tùy Đế quốc ở Nam Đại Lục. Hồ mỹ nhân hiện tại đã tin những lời Lộng Ngọc nói, chỉ là tin tức này quá chấn động. Hàn Quốc sẽ diệt vong trong vài năm tới, vậy nàng có phải nên sớm thoát thân khỏi Hàn Quốc không? Nếu không sau khi Hàn Quốc diệt vong, nàng không bị Tần Quốc tứ cấp cho những công thần thì cũng sẽ bị coi là vũ cơ, khắp nơi bị người ta khi vũ. Hồ phu nhân hiện tại có chút mộng bức, nàng căn bản không hiểu những lời con gái và muội muội nói. Nàng chỉ có chút kinh ngạc khi nghe Hàn Quốc sắp diệt vong. Những chuyện khác nàng không hiểu, nàng cũng không muốn hiểu. Hồ phu nhân hiện tại có chút lo lắng cho muội muội Hồ mỹ nhân của mình. Nếu Hàn Quốc bị diệt, muội muội Hồ mỹ nhân của nàng chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Hồ phu nhân nắm lấy tay Lộng Ngọc, ưu sầu nói, "Lộng Ngọc, con có thể nhờ tử nữ tỷ tỷ của con cứu tiểu di của con được không?" Mẫu thân, người yên tâm, đến lúc đó con nhất định cầu xin tử nữ tỷ tỷ và Tô Thần cứu tiểu di. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, ta không muốn mất bất kỳ ai trong các con nữa. Hồ mỹ nhân nghe những lời Lộng Ngọc vừa nói, có chút suy tư nghĩ đến Tô Thần mà Lộng Ngọc vừa nhắc tới. Hồ mỹ nhân dường như đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó, chỉ là nhất thời nàng không nhớ ra. Hồ phu nhân phủ ở bên ngoài khi vệ trang và thiên trạch từ phủ Hồ phu nhân đi ra, liền thấy nơi này được quân đội bảo vệ nghiêm ngặt. Hắc giáp kỵ binh và thành vệ trang đều nhất trí cảnh giác với những người giang hồ đến đây. Điều này khiến vệ trang và thiên trạch có chút cả lời. Bọn hắn trước đây luôn trốn tránh thành vệ quân, hiện tại thành vệ quân lại thành thủ hạ của bọn hắn, thật chớ chê. Tướng quân thành vệ quân một đường chạy đến bên cạnh tử nữ, hành lễ nói, phu nhân, những người mặc gia và nông gia kia đều không rời đi, thậm chí một số người giang hồ xem náo nhiệt cũng không muốn rời khỏi đây, ta hiện tại không biết phải làm sao. Tử nữ nhìn hai tên tặc nhân bị vệ trang và thiên trạch đánh trọng thương và một tên tặc nhân bị thương ở cánh tay đã đầu hàng, liền ra lệnh: "Vương Tiên phu trưởng, ngươi dẫn 1000 U Minh thiết kỵ và thành vệ quân cùng nhau xua đuổi những người giang hồ kia. Phạm nhân giao cho 100 U Minh hộ vệ trông coi, nếu những người giang hồ kia vẫn không rời đi thì giết không tha."
"Dạ, phu nhân."
"Ách, dạ, dạ, phu nhân." Chương 218, Mạc gia và nông gia không biết điều. Chương 218, Mạc gia và nông gia không biết điều. Không xa phủ hộ phu nhân, người của Mạc gia và nông gia đều tụ tập tại đây, bọn họ cũng bị tiếng đánh nhau trong phủ hộ phu nhân hấp dẫn tới. Nhưng khi đến nơi, bọn họ không ngờ nơi này lại bị thành vệ quân phong tỏa. Mạc gia và nông gia hiện tại cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có phải những người trộm quốc bảo tùy hầu châu của nước Sở cũng ở bên trong không? Đường chủ Liệt Sơn Đường của nông gia, Điền Mãnh, nhìn Kinh Kha bên cạnh rồi hỏi: "Kinh Kha, Mạc gia các ngươi không định vào xem sao?" Kinh Kha nghe Điền Mãnh nói vậy liền nhìn xung quanh. Người của nông gia ở đây đông hơn Mạc gia nhiều. Kinh Kha cũng không hiểu Lục Chỉ Hắc Hiệp vì sao không phái thêm người đến, lẽ nào cơ quan thành còn có chuyện gì quan trọng hơn sao? Kinh Kha cười rồi nói với Điền Mãnh: "Điền Mãnh, nông gia các ngươi có thể vào xem trước mà. Dù sao Hàn Quốc chẳng phải có thế lực của nông gia các ngươi sao? Cái gì mà Đường Tứ Đồ Vạn Lý chẳng phải quen biết rất nhiều người ở Hàn Quốc sao? Thành vệ quân ở đây bọn họ chắc cũng quen biết, có thể nhờ đi hỏi xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Điền Mãnh thấy Kinh Kha không đội vàng đi điều tra tình hình trong phủ kia, hắn liền biết người của Mạc gia cũng không dám xung đột với thành vệ quân ở đây. Lần này bọn họ nông gia nhất định phải bắt được những kẻ trộm bảo vật kia. Ba đại đường, bốn cao thủ xuất động, nếu còn không bắt được những kẻ trộm bảo vật kia, e rằng nông gia bọn họ sẽ bị các môn phái ở Đông Đại Lục chê cười mất. "Ha ha, sắp đến rồi. Lần này nếu chúng ta phát hiện ra những kẻ trộm bảo vật kia trước, Mạc gia các ngươi tốt nhất đừng tranh giành với nông gia chúng ta." Kinh Kha lắc đầu rồi không để ý đến Điền Mãnh nữa. Lần này nông gia đến ba đường, bốn cao thủ xuất hiện ở Tân Trịnh. Mà Mạc gia bọn họ chỉ có hắn và ban đại sư, những người còn lại cũng chỉ là lâu la. Nếu những kẻ trộm bảo vật kia xuất hiện, Kinh Kha cảm thấy Mạc gia bọn họ chắc chắn không tranh lại nông gia được. Hắn hy vọng cự tử nhanh chóng dẫn người đến. Lúc này, một nữ nhân đội nón lá bên cạnh Kinh Kha đột nhiên nhìn thấy thành vệ quân khí thế hung hăng đi về phía bọn họ. Nàng đội vàng nhắc nhở Kinh Kha đang suy nghĩ: "Sư minh, huynh xem, thành vệ quân đang đến chỗ chúng ta kìa." Kinh Kha đột nhiên phát hiện thành vệ quân Hàn Quốc đã bao vây Mạc gia và nông gia bọn họ, mà từ bên ngoài phủ thậm chí xuất hiện cả ngàn hắc giáp kỵ binh. Kinh Kha nhìn thấy những hắc giáp kỵ binh kia liền kinh ngạc đứng dậy, hắn nhìn những hắc giáp kỵ binh này giống như quân đội Tần Quốc. Kinh Kha vội vàng hỏi ban đại sư: "Quân đội Tần Quốc sao có thể xuất hiện ở Tân Trịnh của Hàn Quốc?" "Ban đại sư, rốt cuộc là chuyện gì?" Ban đại sư nhìn hắc giáp kỵ binh xuất hiện liền nghi hoặc nói: "Có phải những tần quân này có liên quan đến chuyện thích sát tần sứ ngày hôm qua không? Dù sao ngày hôm qua Tần Quốc sứ giả đã bị thích sát, lẽ nào những tần quân này đang bắt giữ thích khách thích sát Tần Quốc sứ giả?" "Nhưng cũng không đúng. Hàn Quốc sao có thể cho phép cả ngàn kỵ binh Tần Quốc xuất hiện ở Tân Trịnh? Những tần quân này xuất hiện ở Tân Trịnh chúng ta trước giờ chưa từng nhận được tin tức, những tần quân này làm sao xuất hiện ở Tân Trịnh của Hàn Quốc được?" Kinh Kha thấy ban đại sư cũng vẻ mặt nghi hoặc thì có chút cả lời: "Chờ xem sao, thành vệ quân và tần quân đang đến." Kinh Kha phát hiện nông gia bên kia cũng đang bàn tán xôn xao, hắn liền biết nông gia cũng không biết những tần quân này trong thành Tân Trịnh. Kinh Kha hiện tại có chút hứng thú với những tần quân đột nhiên xuất hiện ở thành Tân Trịnh này. Những tần quân này chắc chắn không vô duyên vô cớ xuất hiện ở thành Tân Trịnh, lẽ nào Tần Quốc muốn phát động chiến tranh với Hàn Quốc sao? Lúc này, những người khác của nông gia và Mạc gia cũng đều vô cùng khẩn trương nhìn quân đội đang đến. Bọn họ không biết những quân đội này có ra tay với bọn họ không, nhưng những phòng bị cần thiết thì Mạc gia và nông gia bọn họ vẫn phải phòng bị. Tướng quân thành vệ quân đến trước quân đội rồi lớn tiếng nói: "Người của nông gia, Mạc gia nghe đây, lập tức rời khỏi đây, nếu không thành vệ quân chúng ta sẽ trục xuất các ngươi khỏi thành Tân Trịnh." Ban đại sư chắp tay với tướng quân thành vệ quân rồi cười nói: "Vị tướng quân này, chúng ta nhận được mệnh lệnh của nước Sở đến Hàn Quốc bắt giữ một số đại đạo, hơn nữa sứ giả của nước Sở cũng đã bẩm báo chuyện này với vương thượng của các ngươi ở Hàn Quốc, Hàn Vương cũng đã cho phép chúng ta bắt giữ những đại đạo kia trong thành Tân Trịnh." Tướng quân thành vệ quân hiện tại phía sau có vị phu nhân thần bí kia chống lưng, hắn không quan tâm đến những môn phái giang hồ này. Nếu những người này không hợp tác, hắn sẽ ở trước mặt vị phu nhân thần bí kia biểu hiện thật tốt. "Các ngươi bắt giữ đại đạo thì cứ bắt giữ đại đạo của các ngươi đi, ở đây không có những đại đạo cần bắt kia, hiện tại lập tức rời khỏi đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Điền Hổ của nông gia nhìn sự uy hiếp của thành vệ quân liền khí thế hung hăng nói: "Nếu chúng ta không rời đi thì sao?" "Điền Hổ, ngươi câm miệng cho ta." Điền Mãnh không ngờ tên đệ đệ tính khí nóng nảy của hắn vẫn không nhịn được mà nhiều lời. Điều này khiến Điền Mãnh có chút bất lực. Hắn trước khi đến đã dặn dò Điền Hổ phải ổn định cảm xúc của mình, đừng tùy tiện nổi giận, nhưng tên hỗn đản này chính là không nhớ được. Nếu không phải Điền Hổ là đệ đệ ruột của hắn, Điền Mãnh mới không mang tên hỗn đản này đến. Điền Hổ nghe Điền Mãnh quát hắn liền sợ hãi rụt cổ lại rồi vội vàng nói: "Dạ, đại ca." Vương Thiên phu trưởng U Minh Thiết Kỵ cưỡi ngựa đến trước nhìn xung quanh những người của nông gia và Mạc gia này rồi giơ tay lên. Những người giang hồ này không cho bọn họ sắc mặt tốt thì sẽ không rời đi, Vương Thiên phu trưởng không muốn tử nữ phu nhân phải chờ lâu. Đắt 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 đắt, sau khi Vương Thiên phu trưởng giơ tay lên, 1000 U Minh Thiết Kỵ cưỡi chiến mã từ phía sau thành vệ quân xuất hiện trước mặt nông gia và Mạc gia. "Các ngươi những người giang hồ này nghe đây, hiện tại lập tức rời khỏi đây, nếu không, giết không tha." "Giết giết giết!" U Minh Thiết Kỵ giơ trường thương lên lớn tiếng hô uy hiếp nông gia và Mạc gia, bọn họ toàn thân đều tràn ngập sát khí chờ đợi mệnh lệnh của Thiên phu trưởng. Thành vệ quân của Hàn Quốc thấy khí thế bức người của 1000 hắc giáp kỵ binh này, bọn họ cũng bị khí thế sát phạt của những hắc giáp kỵ binh này bức đến có chút sợ hãi lùi lại mấy bước. Nếu không phải bọn họ hiện tại là minh hữu, e rằng quân đội thành vệ quân này đã sớm đào tẩu khỏi đây rồi. Người của Mạc gia và Nông gia nhìn thấy Tần Quân chuẩn bị công kích, bọn họ đều không nhịn được mà nhìn về phía thủ lĩnh của mình. Kinh Kha phát hiện phía sau những Tần Quân này còn có hàng trăm Tần Quân đang áp giải một số người, hắn liền nói với những Tần Quân này bằng lời lẽ ôn hòa: "Tướng quân, chúng ta chỉ là muốn xem những người mà các ngươi bắt giữ là ai. Mạc gia chúng ta không có ý định mạo phạm Đại Tần." U Minh Thiết Kỵ Thiên Phu trưởng thấy những người này muốn điều tra những người mà bọn họ bắt giữ, liền có chút phẫn nộ. Tử nữ phu nhân đang ở phía sau, mà những người này lại muốn đi điều tra, điều này khiến bọn họ những U Minh Thiết Kỵ này làm sao có thể đồng ý những người giang hồ này đã không biết điều. U Minh Thiết Kỵ bọn họ không ngại đổ sát những người này. Hoa tử, phá khí quân nỗ chuẩn bị, bán. Siêu 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 a a a a, phá khí quân nỗ của U Minh Thiết Kỵ không phân biệt mà bắt đầu xạ sát những đệ tử của Mạc gia và Nông gia trước mặt bọn họ, nhất thời Mạc gia và Nông gia không hề phòng bị thương vong thảm trọng. Điền Minh thấy Tần Quân không phân biệt xạ sát Nông gia và Mạc gia bọn họ, liền giận dữ rút vũ khí của mình ra lớn tiếng nói: "Đáng chết, giết những Tần Quân này, giết những Tần Quân tàn bạo này. Xông lên, vì đệ tử của chúng ta báo thù. Đệ tử Nông gia bảy trận giết những Tần Quân kia cho ta." Kinh Kha cũng sắc mặt khó coi rút bội kiếm của mình ra lớn tiếng nói: "Lên, vì đệ tử Mạc gia chúng ta báo thù." Những người còn lại của Mạc gia cũng lần lượt xông về phía U Minh Thiết Kỵ, bọn họ cũng vô cùng phẫn nộ với sự tàn bạo của Tần Quân. Những người đã chết kia có một số người là bạn bè của bọn họ cũng phải vì đệ tử Mạc gia bọn họ báo thù. Vệ Trang, ngươi nói 1000 U Minh Thiết Kỵ này có thể ngăn cản cuộc tấn công của hơn 500 đệ tử Nông gia và Mạc gia còn lại không? Chúng ta có nên giúp đỡ những U Minh Thiết Kỵ này không? Ta đối với những U Minh Thiết Kỵ này vô cùng coi trọng, ta không hy vọng bọn họ ở đây tổn thất thảm trọng. Dương Tái Đa Giá Bất Thị Lang đích đối thủ, xuống thả U Minh Thiết Kỵ Khả Bất Thị Lang, tha môn giá ta U Minh Thiết Kỵ Khả Thị Chân Chính đích mãnh hổ. Thiên Trạch, ngươi không hiểu võ tướng quân, những Mạc gia và Nông gia này sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí sẽ toàn quân phúc diệt. Võ tướng quân ta chưa bao giờ nhìn thấu hắn, thủ hạ của hắn nhân tài đông đúc, cao thủ càng nhiều vô số. Chương 219, Lý Hồng Tụ quyết đoán. Chương 219, Lý Hồng Tụ quyết đoán. Vệ Trang và Thiên Trạch trên một nóc nhà quan sát trận chiến bên dưới. Dù lúc đầu U Minh Thiết Kỵ đã bắn chết không ít đệ tử Mạc gia và Nông gia, nhưng Mạc gia và Nông gia vẫn còn 5-600 người. Những người này đều là nhân sĩ giang hồ, ai nấy đều là hảo thủ. U Minh Thiết Kỵ chỉ có 1000 người, muốn đối phó đám đệ tử Mạc gia và Nông gia này e rằng không dễ dàng. Thiên Trạch rất coi trọng U Minh Thiết Kỵ. Vừa nãy khi đối phó Sở Lưu Lương, U Minh Thiết Kỵ đã giúp hắn rất nhiều, nếu không hắn cũng không thể nhanh chóng đánh bại đối thủ. Hơn nữa, quân kỷ của U Minh Thiết Kỵ rất nghiêm. Dù hắn không phải tướng quân của họ, nhưng với tư cách là minh hữu, mệnh lệnh của hắn được U Minh Thiết Kỵ chấp hành rất nghiêm chỉnh, không hề vì hắn là người ngoài mà không nghe theo. Vệ Trang lại muốn biết ngoài U Minh Thiết Kỵ ra, còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ ở đây. Hắn không tin Tô Thần lại không phái cao thủ bảo vệ con cái. Có phải kẻ đã uy hiếp hắn lần trước cũng đang ẩn mình gần đây? Thiên Phu trưởng U Minh Thiết Kỵ thấy đám người Mặc gia và Nông gia xuống đến, cũng không để ý lắm. Giang hồ nhân sĩ dù mạnh mẽ, nhưng trước quân đội cũng vô dụng thôi. Chỉ là những cao thủ giang hồ khiến Thiên Phu trưởng U Minh Thiết Kỵ có chút khó xử. Hiện tại hắn chỉ mong tử nữ phu nhân có thể phái vài cao thủ ngăn chặn những cao thủ Mặc gia và Nông gia. Vút 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 vút, U Minh Thiết Kỵ vẫn không ngừng dùng phá khí quân nỗ bắn giết những người sắp xuống đến. Phá khí quân nỗ 6 liên phát liên tục bắn giết đệ tử Mặc gia và Nông gia, khiến họ nhất thời không thể vượt qua phòng tuyến của U Minh Thiết Kỵ. U Minh trường thương chuẩn bị, phóng. Vù 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 vù, vô số trường thương xé gió lao về phía đệ tử Mặc gia và Nông gia. Những người tưởng rằng U Minh Thiết Kỵ đã dùng hết nỗ tiễn, sắp phải giao chiến bằng vũ khí lạnh, bị trường thương đâm xuyên qua người mà chết, thậm chí có cây thương xuyên qua mấy người. Ban đại sư thấy đệ tử Mặc gia tổn thất nặng nề, lại không thể giáp lá cả với quân Tần, cảm thấy trận chiến này đệ tử Mặc gia chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Ban đại sư vội vàng nói với Kinh Kha: "Kinh Kha, cứ thế này không được, chúng ta mau chóng cho đệ tử Mặc gia rút lui, nếu không mấy trăm đệ tử Mặc gia sẽ chết hết." Kinh Kha bất lực chỉ xung quanh nói: "Ban lao đầu, bây giờ muốn rút lui cũng không dễ dàng. Thành vệ quân Hàn Quốc xung quanh cũng sắp ra tay với chúng ta rồi. Lần này là ta lỗ mãng, ta không ngờ chỉ muốn xem những người kia có phải là người của đạo bảo hay không, quân Tần đã tấn công chúng ta." Ban đại sư nhìn thành vệ quân Hàn Quốc xung quanh đang dục dịch, có chút lo lắng. Nếu thành vệ quân cũng ra tay, e rằng đệ tử Mặc gia và Nông gia bình thường sẽ chết hết ở đây. Chắc chắn có một nhân vật quan trọng của quân Tần ở đây. Ngươi có lẽ vô tình mạo phạm người đó. Kinh Kha, muốn đệ tử Mặc gia an toàn rời đi, bây giờ chỉ có thể bắt lấy nhân vật quan trọng của quân Tần. Chúng ta có thể hợp tác với Điền Mãnh, bắt người đó trước. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, ta đi tìm Điền Mãnh. Sư muội của ta giao cho ban lão đầu ngươi chiếu cố. Yên tâm, có ta ở đây sư muội ngươi sẽ không sao. Cơ quan chu tức của ta không phải để chứng đâu. Tử nữ thấy trên ngai đạo đã bắt đầu giao chiến, biết đám Mặc gia và Nông gia sẽ không dễ dàng rời đi. Cũng may Tô Thần đã chuẩn bị trước, nếu không với cao thủ của Mặc gia và Nông gia, U Minh Thiết Kỵ không thể ngăn cản họ đến bắt những tên trộm kia. Triệu Không, ám vệ đã chuẩn bị xong chưa? Phu nhân, ám vệ đã chuẩn bị xong, trọng hình phá khí quân nô đã bố trí thỏa đáng. Tốt, chờ lệnh của ta. Vâng, phu nhân. Tử nữ nghe Triệu Không báo cáo thì yên tâm. Nàng chưa từng thấy trọng hình phá khí quân nô, chỉ nghe Tô Thần nói chỉ cần tông sư cao thủ lọt vào tầm bắn, ba cô trọng hình phá khí quân nô có thể bắn chết một tông sư cao thủ. Mặc gia và Nông gia ở đây chỉ có 1-2 tông sư cao thủ, còn lại đều là tiên thiên đỉnh phong, e rằng sẽ bị trọng hình phá khí quân nô bắn chết ngay lập tức. Lúc này, Lý Hồng Tụ từ phủ của Hồ Phu Nhân đi ra, nhưng khi nàng định đến chỗ tử nữ thì bị U Minh hộ vệ chặn lại. Đứng lại, bước thêm bước nữa, chúng ta sẽ bắn tên. Lý Hồng Tụ thấy hộ vệ chặn mình, vội nói: "Ta là Lý Hồng Tụ, ta muốn gặp quân thượng của các ngươi. Tử nữ thấy Lý Hồng Tụ đi ra, liền nói với U Minh hộ vệ, cho nàng ta qua đây.
Vâng, phu nhân.
Khi Lý Hồng Tụ đến gần tử nữ, Cơ Băng Nhạn bị trói một bên, được U Minh hộ vệ canh giữ, kinh ngạc nói, Hồng Tụ, sao muội lại đến đây? Lý Hồng Tụ thấy Cơ Băng Nhạn toàn thân bị thương, Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa thì máu me bê bết, hôn mê trên mặt đất, hiển nhiên bị thương rất nặng. Nếu không cứu chữa kịp thời, e rằng Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa sẽ mất máu mà chết. Lý Hồng Tụ nhìn họ rồi bất lực nói với Cơ Băng Nhạn, Cơ đại ca, muội mà không đến, e rằng huynh tỷ đều bị xử tử. Muội cũng không biết có thể thuyết phục họ tha cho huynh tỷ không nữa. Cơ Băng Nhạn giờ cũng biết những người bắt họ chính là những người mà Tô Dung Dung phái đến cứu họ. Chỉ là ban đầu Sở Lưu Hương khăng khăng không cho Tô Dung Dung rời đi, vốn dĩ chủ nhân của những quân đội này có thể trở thành bạn bè, giờ lại thành kẻ thù. Hồng Tụ, muội đừng lo cho bọn ta. Sống chết của bọn ta không quan trọng, chỉ cần ba người muội an toàn rời đi là được. Lý Hồng Tụ lắc đầu, vừa nói vừa nhìn người phụ nữ đeo khăn che mặt bên cạnh. Cơ đại ca, chúng ta mà cứ thế rời đi, e rằng huynh tỷ sẽ chết chắc. Tử nữ nghe Lý Hồng Tụ và Cơ Băng Nhạn nói chuyện, chỉ cười khẩy. Lần này để bắt Sở Lưu Hương, Tô Thần không tiếc đắc tội Mặc Gia và Nô Gia. Vốn định xem kịch vui, Tô Thần lại bị Sở Lưu Hương chọc tức không ít. Những người này sao có thể dễ dàng thả họ đi được? Lý Hồng Tụ nhìn người phụ nữ đeo khăn che mặt bên cạnh, nghi hoặc hỏi, ngươi là tử nữ, bằng hữu của Dung Dung tỷ tỷ. Tử nữ nhìn Lý Hồng Tụ, bọn họ đã phản bội Tô Thần, dù bị ép buộc hay tự nguyện, tử nữ cũng không cho họ sắc mặt tốt. Nếu không phải Tô Thần không cho tử nữ cấp tùy hầu châu, Tô Thần cũng không muốn gặp lại Tô Dung Dung ba người. Tử nữ nói không chừng vừa nãy đã bảo vệ Trang và Thiên Trạch giết họ trong phủ hộ phu nhân rồi. Đúng vậy, nhưng sau này sẽ không còn là bạn của Tô Dung Dung nữa. Lý Hồng Tụ, ngươi không nên đến đây. Dù Tô Thần nói không muốn gặp lại các ngươi, cũng không bảo ta giết các ngươi, nhưng nói không chừng ta thật sự sẽ giết các ngươi đấy. Lý Hồng Tụ lấy tùy hầu châu mang từ phòng ra, đưa cho tử nữ. Nàng biết tùy hầu châu này không thể cứu được Cơ Băng Nhạn. Lý Hồng Tụ dù không muốn liên quan đến Sở Lưu Hương nữa, nhưng Cơ Băng Nhạn và Hồ Thiết Hoa đều là bạn của nàng, Sở Lưu Hương trước đây cũng rất chiếu cố họ. Lý Hồng Tụ quyết định giúp họ lần cuối, dù phải trả giá bằng cả bản thân nàng cũng không tiếc. Lý Hồng Tụ nhìn tử nữ, khẩn cầu nói, tử nữ tỷ tỷ, muội biết muội nói gì tỷ cũng không tin. Đây là tùy hầu châu, muội biết võ tướng quân không hiếm tùy hầu châu này. Muội chỉ hy vọng có thể giữ lại một mạng cho Cơ Băng Nhạn, chỉ cần họ không chết, muội nguyện cả đời làm thị nữ cho tỷ. Chương 220, thu phục Minh Châu phu nhân. Chương 220, thu phục Minh Châu phu nhân. Tử nữ nhìn viên tùy hầu châu phát ra ánh vàng kim mà Lý Hồng Tụ đưa cho nàng, nàng cũng không ngờ viên tùy hầu châu này lại đẹp đến vậy, tựa như một viên chân châu khổng lồ. Tử nữ vốn tưởng tùy hầu châu ở trong tay Sở Lưu Hương bọn họ, tử nữ không ngờ Lý Hồng Tụ lại lấy ra, việc này có chút làm rối loạn kế hoạch của Tô Thần, Tô Thần cũng không thể lặng lẽ lấy được viên tùy hầu châu này nữa. Tử nữ nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại cũng đã đắc tội Mặc Gia và Nông Gia, kế hoạch của Tô Thần cũng dùng không được nữa, cho dù Mặc Gia và Nông Gia biết Tô Thần có được tùy hầu châu, e rằng bọn họ cũng không cấp được, tử nữ hiện tại cũng không thể đem viên tùy hầu châu này tặng đi được. Tử nữ tiếp lấy viên tùy hầu châu rồi nói với Lý Hồng Tụ, Lý Hồng Tụ, viên tùy hầu châu này vẫn còn chút tác dụng, bất quá Tô Thần có bỏ qua cho Cơ Băng Nhạn bọn họ hay không, cái này ta không dám chắc. Lý Hồng Tụ thấy tử nữ tiếp lấy tùy hầu châu liền thở phào một hơi, chỉ cần tử nữ thu tùy hầu châu, mạng của Cơ Băng Nhạn bọn họ cũng coi như bảo toàn, nàng cũng phải cả đời làm thị nữ của võ tướng quân. Lý Hồng Tụ cũng không biết quyết định này của mình có phải là sai lầm hay không, nàng chỉ hy vọng võ tướng quân không phải là một kẻ háo sắc tàn bạo, nếu không sau này nàng sẽ sống không bằng chết. Ta biết, chỉ là hy vọng tử nữ tỷ tỷ đến lúc đó có thể giúp khuyên nhủ võ tướng quân một chút. Tử nữ thu tùy hầu châu rồi nhìn Lý Hồng Tụ, nữ nhân này quả quyết như vậy mà đã bán mình, Tô Thần cái tên hôn đản kia nếu biết hắn sau này có thêm một thị nữ, hơn nữa còn là thị nữ hầu hạ hắn cả đời, cũng không biết cái tên hôn đản kia sẽ có biểu tình gì. Tử nữ nghĩ con nên ngăn cản Lý Hồng Tụ làm thị nữ cho cái tên hôn đản Tô Thần kia hay không. Tử nữ cũng lo lắng Lý Hồng Tụ làm thị nữ cho Tô Thần, làm tới làm lui e rằng sẽ ở cùng nhau. Tử nữ lắc lắc đầu liền không nghĩ những chuyện lung tung này nữa, dù sao sau này Diễm Phi sẽ quản những chuyện này, mình cũng không cần lo lắng. Ta sẽ nói, còn Tô Thần có nghe lời ta hay không thì ta không biết. Tạ tạ tử nữ tỷ tỷ. Trong vương cung Hàn Quốc, Tô Thần nhìn bộ y phục tơi tả của mình liền trực tiếp lấy một bộ mới từ không gian hệ thống ra mặc vào. Tô Thần cũng không ngờ mình chỉ là đến thu phục triều nữ yêu Minh Châu phu nhân, chỉ là lần này là triệt để thu phục triều nữ yêu này. Mẹ kiếp, đã thu phục đến trên giường rồi, còn không thể triệt để thu phục sao? Tô Thần nhìn Minh Châu phu nhân vẫn còn đang ngủ say liền có chút bất đắc dĩ, mình cũng là nam nhân đầu tiên của Minh Châu phu nhân. Tô Thần hiện tại chỉ muốn biết làm sao để đưa Minh Châu phu nhân rời khỏi Hàn Quốc, dù sao Minh Châu phu nhân cũng là phu nhân của quân vương một nước, nếu thật sự chọc giận Hàn Vương, e rằng Hàn Vương sẽ cùng hắn cá chết lưới rách. Tô Thần không muốn lãng phí tinh lực xử lý những chuyện này, Tô Thần cho dù diệt Hàn Quốc cũng là làm lợi cho Tần Vương doanh chính, hắn mới không ngốc đến mức làm những chuyện tốn công vô ích. Minh Châu phu nhân tỉnh lại thấy Tô Thần ngồi một bên suy nghĩ chuyện, nàng liền lén lấy châm cài tóc của mình chuẩn bị giết chết cái tên hôn đản đã làm hỏng thân thể mình. Minh Châu phu nhân không ngờ sự trong sạch mà mình bảo tồn lại bị hủy trong tay tên hôn đản này. Minh Châu phu nhân cầm châm cài tóc nhìn tên hôn đản kia nhưng lại không xuống tay được, tên hôn đản này dù sao cũng là nam nhân đầu tiên của mình, Minh Châu phu nhân nghĩ nghĩ liền quyết định tha cho hắn. Minh Châu phu nhân nhìn tên hôn đản kia vừa xấu hổ vừa tức giận mở miệng nói, ngươi cái tên hôn đản sao còn chưa rời đi? Tô Thần thấy Minh Châu phu nhân tỉnh lại liền muốn đuổi mình đi, việc này khiến Tô Thần có chút cả lời, Tô Thần cảm giác mình đây là ở cái loại lầu xanh nào đó hay sao, làm xong chuyện là có thể rời đi rồi.
Tô Thần nhìn Minh Châu phu nhân càng thêm minh diễm liền cười nói, ngươi muốn ta rời đi sao? Minh Châu phu nhân thấy cái tên hôn đảng kia cười hì hì liền tức giận mắng, cút, lập tức cút khỏi cung điện của ta. Tô Thần trực tiếp ngồi trên giường nằm xuống liền có chút ngại ngùng nói, cái kia, ta là chuẩn bị muốn rời đi, chỉ là ta muốn ngươi giúp một việc. Minh Châu phu nhân thấy cái tên hôn đảng kia còn dám đến gần mình, lại còn muốn mình giúp hắn. Nàng liền cầm châm cài tóc phòng bị hỏi tên hôn đảng kia, muốn ta giúp ngươi cái gì? Cái kia giải dược cổ độc của Thiên Trạch, có thể cho ta không? Ngươi là người của Bách Việt Thiên Trạch. Không phải, ta và Thiên Trạch làm một giao dịch, hắn vì ta làm một số việc, ta phải giúp hắn lấy được giải dược cổ độc. Minh Châu phu nhân không ngờ Tô Thần cái tên hôn đản này lại đánh chủ ý lên giải dược cổ độc, tuy rằng mình biết điều chế giải dược cổ độc, nhưng mình dựa vào cái gì mà giúp tên hôn đản này? Bạch Diệp Phi là biểu ca của mình, tuy rằng Bạch Diệp Phi cũng không thật sự tin tưởng nàng, nhưng mình trước kia dù sao cũng thích Bạch Diệp Phi lớn hơn mình kia, Minh Châu phu nhân sẽ không giúp tên hôn đản này phá hỏng chuyện của Bạch Diệp Phi. Ngươi đi đi, giải dược cổ độc ta sẽ không cho ngươi. Tô Thần đến bên cạnh Minh Châu phu nhân liền ngồi xuống cười nói, đừng à, dù sao chúng ta cũng là một đêm phu thê trăm ngày ân, đừng tuyệt tình như vậy. Minh Châu phu nhân thấy cái tên hôn đảng kia ngồi bên cạnh mình, nàng liền đầy mặt xấu hổ chừng tên hôn đảng kia, ai bảo ngươi qua đây. Cho ta lập tức rời khỏi nơi này, ta sau này không muốn gặp lại ngươi nữa. Tô Thần không để ý nhìn Minh Châu phu nhân đang tức giận liền cười cười, hắn cũng không lo lắng châm cài tóc trên tay Minh Châu phu nhân, vừa rồi Tô Thần đã chú ý tới Minh Châu phu nhân muốn giết hắn, chỉ là sau đó không xuống tay. Tô Thần liền nghĩ đến nữ nhân có được quả nhiên không giống nhau, nếu mình không cùng Minh Châu phu nhân phát sinh quan hệ, có lẽ hiện tại cũng không thể cùng Minh Châu phu nhân ngồi cùng nhau giao đàm. Minh Châu phu nhân nữ nhân âm ngoan này sớm đã ra tay giết hắn rồi. À, Minh Châu, ta và Thiên Trạch đã có hứa hẹn, ngươi sẽ không để ta thất tín với người khác chứ? Việc đó liên quan gì đến ta? Chuyện giải dược cổ độc ngươi đừng nghĩ nữa, ta sẽ không cho ngươi, cho dù ngươi giết ta cũng không thể có được. Minh Châu, ta sao có thể giết ngươi? Nói không chừng ngươi sau này sẽ là mẫu thân của hải tử ta sẽ không giết ngươi. Hải tử, mẫu thân. Minh Châu phu nhân nghe lời của Tô Thần có chút mê mang, nàng từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện này. Minh Châu phu nhân kể từ khi bị Bạch Diệp Phi đưa vào cung nàng liền nghĩ cứ như vậy cô lão cả đời. Minh Châu phu nhân sở dĩ giúp Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi cũng là vì tự bảo vệ mình, nếu mình không làm như vậy, e rằng không cần Cơ Vô Dạ ra tay giết nàng, Bạch Diệp Phi cũng sẽ không tha cho nàng. Minh Châu phu nhân hiện tại nghĩ đến lời Tô Thần nói liền sờ sờ bụng mình, chẳng lẽ trước kia làm những chuyện kia mình thật sự sẽ có hại từ sao? Minh Châu phu nhân sờ bụng mình liền muốn biết Tô Thần có năng lực bảo vệ nàng và hại từ tương lai của nàng hay không. Hiện tại Minh Châu cũng coi như là muốn giúp tên hôn đản này, chỉ là nàng hy vọng tên hôn đản này là một người có năng lực, nếu không sau này nàng và hài tử của nàng e rằng cũng sẽ tính mạng không bảo toàn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta muốn biết tất cả về ngươi. Tô Thần thấy Minh Châu phu nhân sờ bụng nàng liền suýt chút nữa bật cười, mẹ kiếp đây là hôm nay mấy lần làm sao có thể mang ai, mình cũng không thể là thần sát thủ, nếu không Diễm Phi và Kính Nghê sớm đã hoài dựng rồi. Tô Thần cổ quái nhìn Minh Châu phu nhân liền chậm rãi nói thân phận của mình cho Minh Châu phu nhân, ta là võ tướng quân Tô Thần của Đại Tống Nam Đại Lục, bất quá hiện tại ta tạo phản rồi. Phương Nam Đại Tống hiện tại bị quân đội của ta đánh xuống, nói không chừng không đến. Một năm ta có thể thống trị cả Đại Tống, hơn nữa Đại Tùy cách biển tương vọng với Nam Đại Lục cũng có thế lực của ta, Đại Tần ở Đông Đại Lục của các ngươi cũng có mấy vạn tinh duệ quân đội của ta tồn tại, ta và Tần Vương của Đại Tần là quan hệ minh hữu. Ngươi cái tên hôn đản sao không nói nữa? Nói xong rồi à? Chết tiệt, ngươi cái tên hôn đản sẽ không phải muốn giấu giếm chuyện ngươi có phu nhân chứ? Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phu nhân? Có mấy hài tử? Đều cho ta nói rõ ràng. Chương 221, Tần Vương doanh chính giá lâm. Chương 221, Tần Vương doanh chính giá lâm. Minh Châu phu nhân hiện tại vô cùng tức giận. Tuy rằng lời nói vừa rồi của tên hôn đản kia có dọa được nàng, nhưng hắn có bao nhiêu nữ nhân lại không hề hé lộ, điều này khiến Minh Châu phu nhân đoán rằng số lượng nữ nhân của tên hôn đản này chắc chắn không ít. Minh Châu phu nhân cũng không ngờ rằng tên vô sỉ này lại là người thống trị Nam Đại Lục sau này, một đế quốc lớn hơn Hàn Quốc rất nhiều. Nàng cũng từng nghe nói Nam Đại Lục bị chia làm hai, nhưng dù chỉ là một nửa Nam Đại Lục thì cũng sắp xỉ Đông Đại Lục. Hơn nữa, Tô Thần còn có quan hệ minh hữu với Đại Tần, điều này càng khiến Minh Châu phu nhân kinh ngạc. Minh Châu phu nhân không hiểu, Tô Thần còn chưa chiếm được Nam Đại Lục, sao đã bắt đầu bố cục ở Đông Đại Lục rồi? Minh Châu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại, Minh Châu phu nhân rất hài lòng với thân phận của Tô Thần. Như vậy, sau này nàng và con của nàng cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa. Ta chỉ có ba vị phu nhân, ở Hàn Quốc này có một vị tính là đi, hiện tại chỉ có một đứa con gái. Tô Thần có chút xấu hổ nói với Minh Châu phu nhân. Hắn không ngờ Minh Châu phu nhân lại để ý đến việc hắn có bao nhiêu nữ nhân như vậy. Xem ra phụ nữ đều có một bệnh chung. May mà đây là thời cổ đại, nếu không hắn đã đạp lên 1, 2, 3, 4 chiếc thuyền rồi. Đó còn chưa kể đến những hồng nhan chi kỷ của hắn. Ngươi đường đường là một võ tướng quân mà lại chỉ có ba vị phu nhân. Ngươi không gạt ta đấy chứ? Minh Châu phu nhân có chút không tin lời Tô Thần nói. Ngay cả một quý tộc bình thường ở Hàn Quốc cũng thê thiếp đầy đàn, Tô Thần lại là một quân vương sắp thống nhất một đại lục, sao có thể chỉ có 3, 4 phu nhân? Nói ra ai mà tin? Tô Thần có chút cạn lời nhìn Minh Châu phu nhân. Hắn có ít phu nhân như vậy thì có gì đáng xấu hổ sao? Tô Thần cũng biết những quý tộc quan lại kia đều thê thiếp đầy đàn, nhưng mỗi một vị phu nhân của hắn đều là tuyệt thế mỹ nữ. Một người của hắn đã đủ hơn cả một đám nữ nhân của bọn quý tộc kia rồi. Ta nói, chuyện này có gì mà phải gạt chứ? Dù sao sau này ngươi cũng có thể biết, ta bây giờ gạt ngươi cũng có ích gì. Vậy nói như vậy, ngươi vẫn là một người đứng đắn. Khu khu khu, ta đương nhiên là một người đứng đắn. Xí, ta tin ngươi thì có mà thấy quỷ. Ngươi đứng đắn cái rắm. Tô Thần ôm Minh Châu phu nhân, xấu hổ cười nói, được rồi phu nhân, ta hiện tại còn có việc phải làm. Hai ngày này nàng hãy điều chế thuốc giải cổ độc cho Thiên Trạch, nàng cũng chuẩn bị một chút, hai ngày sau ta sẽ đón nàng cùng rời khỏi đây. Minh Châu phu nhân nghe Tô Thần nói hai ngày sau sẽ đón mình rời đi thì có chút cao hứng. Nàng không ngờ tên hôn đản này lại nhanh như vậy đã muốn đón mình rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ là Minh Châu phu nhân nghĩ đến đây dù sao cũng là tân trịnh của Hàn Quốc, Tô Thần nếu lén lút đưa mình đi, có khi nào sẽ chọc giận Hàn Vương không? Minh Châu phu nhân có chút lo lắng tựa vào lòng Tô Thần nói, ngươi có biện pháp đưa ta rời khỏi đây sao? Hiện tại đây là Hàn Quốc, quân đội của ngươi đâu có ở đây, ngươi không phải là muốn lén lút đưa ta đi đấy chứ? Không đâu, ta có biện pháp khiến Hàn Quốc giao nàng cho ta. Lần này không phải sứ giả Tần Quốc bị giết sao? Ta có thể mượn chuyện này uy hiếp Hàn Vương. Nếu Hàn Vương không đáp ứng, ta sẽ cho Tần Quốc xuất binh dọa hắn. Tô Thần, Tần Quốc hiện tại là Lã Bất Vi làm chủ, Tần Vương dù sao cũng chưa đích thân chấp chính, quân đội Tần Quốc sẽ phối hợp với ngươi sao? A, ta có Hắc Long lệnh, ngươi nói Hàn Vương nếu thấy Hắc Long lệnh thì có sợ không? Đến lúc đó Hàn Vương vì một nữ nhân mà đối mặt với quân đội Tần Quốc tiến công, hay là bỏ một nữ nhân để dẹp yên chuyện, ta tin Hàn Vương sẽ suy nghĩ rõ ràng. Minh Châu phu nhân thấy Tô Thần lại còn có Hắc Long lệnh của Tần Quốc, điều này khiến nàng hoàn toàn yên tâm. Minh Châu phu nhân nghĩ đến Hàn Vương nếu thấy Hắc Long lệnh, chắc chắn sẽ không chút do dự bỏ rơi mình. Tên Hàn Vương nhát gan sợ phiền kia còn muốn say sưa sống chết thêm vài năm nữa, hắn sẽ không vì một nữ nhân mà đắc tội Tần Quốc. Minh Châu phu nhân nhìn vẻ mặt xấu xa của Tô Thần thì cười nói, "A a, ngươi thật là xấu xa. Vậy ta sẽ đợi ngươi hai ngày sau đến đón ta. Thuốc giải cổ độc cho Thiên Trạch ta sẽ điều chế xong trong hai ngày này." "Đúng rồi Tô Thần, ta cũng muốn mang hết thị nữ của ta đi, bọn họ đều là những sát thủ Úc Kim Hương do ta một tay huấn luyện ra, ta không muốn bỏ rơi Úc Kim Hương của ta." Tô Thần ôm Mỹ Diễm Minh Châu phu nhân rồi hôn một cái, hỏi, "Được tôi, đúng rồi Thoa Y khách là ai? Nàng có biết không?" Minh Châu phu nhân bị Tô Thần hôn một cái thì mặt bỏ bừng, liếc hắn một cái rồi nói, "Không biết, người này thần bí lắm, nhưng hắn đối với các quý tộc quan viên của Hàn Quốc hiểu rõ như lòng bàn tay. Ta đoán hắn có thể là một quan viên của Hàn Quốc hoặc là người trong vương thất. Có khả năng là tứ công tử Hàn Vũ không?" Tô Thần đứng dậy xoa cằm, nói ra suy đoán của mình cho Minh Châu phu nhân, hắn muốn Minh Châu phu nhân xác nhận xem suy đoán của mình có đúng không, dù sao Minh Châu phu nhân ở Dạ Mạc nhiều năm, nàng chắc chắn ít nhiều gì cũng hiểu rõ về Thoa Y Y khách. "Thế, ngươi không nói ta còn không nghĩ ra. Khả năng là Hàn Vũ này rất lớn, đối với cung trong cung ngoài đều hiểu rõ như lòng bàn tay, chắc chắn là tứ công tử Hàn Vũ, những công tử và quan viên khác cũng không có bản lĩnh lớn như vậy." Tô Thần nghe lời Minh Châu phu nhân nói thì gật đầu, suy đoán của mình vẫn rất chính xác. Lần này hắn có thể dùng tin tức này để sau này Hàn Phi nợ mình một ân tình. Nếu sau này Hàn Phi bị Tần Vương bắt, hắn có thể để Hàn Phi đến đế quốc của hắn nhậm chức. Dù sao Hàn Phi rất có tài hoa, Tô Thần cũng không muốn để một người có tài hoa như Hàn Phi chết đi. "Ừm, những chuyện này không liên quan đến chúng ta chỉ muốn bán một ân tình cho Hàn Phi. Nàng đợi ta rời đi thì xúi giục Hàn Vương thả Hàn Phi, để Hàn Phi kế thừa điều tra vụ án thái tử và sứ giả Tần Quốc bị ngộ sát." "Ta hiểu rồi, ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi, đặc biệt là Bạch Diệp Phi, võ công của hắn đã đạt đến tông sư đỉnh phong, thậm chí không bao lâu nữa là có thể tấn cấp đại tông sư." "Ha ha, cái này nàng yên tâm, trong tỉ muội của nàng có hai đại tông sư, một người sắp tấn cấp đại tông sư ta không sợ." Cổng thành Tân Trịnh, một chiếc xe ngựa bình thường từ ngoài thành tiến vào. Xe ngựa vừa vào Tân Trịnh thành, người bên trong đã rất tò mò vì sao Tân Trịnh lại ồn ào náo loạn như vậy, giống như là có chuyện gì lớn xảy ra. "Cái nhiếp, thành Tân Trịnh này có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không? Sao chỗ nào cũng thấy thành vệ quân đang lục soát vậy? Chắc là có chuyện lớn xảy ra rồi, lần này chúng ta đến không đúng lúc." Chiếc xe ngựa này chính là Tần Vương Doanh Chính và Cái Nhiếp, còn có thống lĩnh hộ vệ của Tô Thần là Vương Hổ, ba người từ Tần Quốc một đường đi đến. Bọn họ vốn dĩ đã phải đến Tân Trịnh từ sớm, chỉ là nửa đường Tần Vương muốn đến một tiểu quốc vệ quốc, bọn họ liền chuyển hướng đến vệ quốc một chuyến, đến tận lúc này mới đến được Tân Trịnh của Hàn Quốc. "Thống lĩnh, quân thượng hiện tại ở Hàn Quốc, chúng ta vừa liên hệ được với ám vệ, hiện tại tử nữ phu nhân đang giao chiến với Nông gia và Mặc gia." "Cái gì? Quân thượng đến Đông Đại Lục Hàn Quốc rồi? Tử nữ phu nhân? Đây là tân phu nhân của quân thượng sao? Nhanh, bảo người của chúng ta nhanh chóng đi bảo vệ tử nữ phu nhân của quân thượng không thể xảy ra chuyện." "Dạ, thống lĩnh." Chương 222, cục diện càng ngày càng loạn. Chương 222, cục diện càng ngày càng loạn. Vương Hổ không ngờ quân thượng lại đến Hàn Quốc ở Đông Đại Lục, điều này khiến Vương Hổ vô cùng lo lắng cho sự an toàn của quân thượng, dù sao Hàn Quốc hiện tại không được thái bình, hơn nữa trong thành Tân Trịnh dường như còn xảy ra chuyện. Khi Vương Hổ biết được phu nhân của quân thượng đang giao chiến với Mặc gia và Nông gia, hắn càng thêm ngồi không yên. Sau khi ra lệnh cho hộ vệ đi chi viện tử nữ phu nhân, hắn liền đến bên cạnh xe ngựa, chắp tay với Doanh Chính. Tần Vương trong xe nói, "Thượng công tử, phu nhân của thiếu gia ta gặp chuyện ở đây, ta phải đi bảo vệ phu nhân, sự an toàn của ngươi cứ để cái Nhiếp tiên sinh bảo hộ, ta xử lý xong chuyện bên phu nhân sẽ lập tức trở về." Doanh Chính cũng nghe được những lời hộ vệ vừa nói với Vương Hổ, hắn cũng không ngờ Võ Tương Quân lại lặng lẽ đến Hàn Quốc ở Đông Đại Lục, điều này khiến Doanh Chính có chút nghi hoặc, thậm chí Doanh Chính còn nghĩ liệu Võ Tương Quân có muốn kết mình với Hàn Quốc không. Chỉ là hắn nghĩ đi nghĩ lại liền phủ quyết suy đoán của mình, Hàn Quốc ở Đông Đại Lục là quốc gia yếu nhất, hơn nữa không lâu trước đây hắn còn nhận được tin tức từ Mông Điểm, U Minh Thiết Kỵ lại đến thêm một vạn. Điều này khiến Doanh Chính cảm thấy lần này Võ Tương Quân đến Hàn Quốc chắc chắn là có chuyện khác, Võ Tương Quân tuyệt đối sẽ không kết minh với Hàn Quốc. Tần Vương Doanh Chính cũng muốn gặp mặt Võ Tướng Quân mà mình chưa từng gặp mặt này, Doanh Chính liền nói với Vương Hổ, thống lĩnh hộ vệ của Tô Thần, "Vương Hổ, chúng ta cùng đi, ta rất muốn làm quen với thiếu gia nhà ngươi." Vương Hổ có chút khó xử nhìn Doanh Chính nói, "Cái này, Thượng công tử, nơi đó dù sao cũng có chút nguy hiểm, chi bằng đợi an toàn rồi, ngươi hãy gặp mặt thiếu gia của chúng ta." Doanh Chính khoát tay liền nói với Vương Hổ và Cái Nhiếp, "Không cần, có hai cao thủ tông sư là ngươi và Cái Nhiếp ở đây, ta tin rằng không ai có thể làm ta bị thương." "Vậy được, Cái Nhiếp, chúng ta đi đến chỗ phu nhân." "Có thể." Ngay khi Tần Vương Doanh Chính đến bên ngoài phủ của Hồ phu nhân, nơi này hiện tại đâu đâu cũng là thi thể, đệ tử bình thường của Mạc gia và nông gia hiện tại cũng thương vong vô số, chỉ còn lại chưa đến hơn 100 người còn bị U Minh Thiết Kỵ và vệ quân thành Tân Trịnh bao vây. Doanh Chính nhìn U Minh Thiết Kỵ đang tàn sát Mạc gia và nông gia thì có chút kinh ngạc nói, "U Minh Thiết Kỵ, Hàn Quốc lại cho phép U Minh Thiết Kỵ của Võ Tướng Quân tiến vào thành Tân Trịnh. Chẳng lẽ Hàn Quốc đã hôn dung đến mức này rồi sao?" Cái Nhiếp nhìn vệ trang trên nóc nhà liền muốn dẫn Doanh Chính rời khỏi nơi này, Cái Nhiếp biết vệ trang và cựu công tử Hàn Quốc là cùng một bọn. Nếu vệ trang lần này đột nhiên ra tay với bọn họ, e rằng Doanh Chính ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Cái Nhiếp vẫn cảm thấy ở chỗ phu nhân của Võ Tướng Quân được U Minh Thiết Kỵ bảo vệ an toàn hơn. "Thượng công tử, chúng ta đi đường vòng qua gặp phu nhân của Võ Tướng Quân trước đi." "Được, chúng ta qua đó." Vệ trang chuyện này cũng có chút khó tin, sư minh Cái Nhiếp của hắn lại xuất hiện ở Tân Trịnh Hàn Quốc, hiện tại Tân Trịnh càng ngày càng loạn rồi, vị quý công tử bên cạnh Cái Nhiếp kia hẳn là Tần Vương đi. Vệ trang nhìn Doanh Chính liền muốn giết hắn ngay tại chỗ, chỉ là vệ trang nghĩ đi nghĩ lại cũng không động thủ, cho dù lần này mình thật sự giết Tần Vương Doanh Chính, e rằng cũng vô ích, thậm chí hắn giết chết Doanh Chính có thể sẽ giúp Lã Bất Vi thuận lợi nắm lấy lại Tần. Đến lúc đó Hàn Quốc vẫn sẽ lâm vào nguy cơ, thậm chí Lã Bất Vi sẽ đánh danh nghĩa báo thù cho Tần Vương để xuất binh với Hàn Quốc. Thiên Trạch phát hiện vệ trang cứ nhìn chằm chằm vào ba người vừa đến, mà trong ba người đó lại có hai người là cao thủ tông sư, điều này khiến Thiên Trạch có chút hiếu kỳ vì sao vệ trang nhìn những người đó biểu cảm lại có chút phức tạp. Thiên Trạch liền lạnh lùng hỏi vệ trang, "Mấy người đó ngươi có biết là bạn hay là địch?" "Hiện tại nói không chắc, xem tình hình rồi nói. Còn ở chỗ tử nữ, Lý Hồng Tụ và Tô Dung Dung, Lộ Ngọc, Hồ phu nhân và Hồ mỹ nhân, hiện tại đều ở bên cạnh tử nữ cũng không ngờ bên cạnh mình lại có nhiều mỹ nữ như vậy." Tử nữ hiện tại nhìn mẫu thân và tiểu di của Lộng Ngọc thì có chút nghi hoặc, Tô Dung Dung và Lý Hồng Tụ có mục đích giống nhau, tử nữ có thể không để ý đến bọn họ, nhưng Hồ phu nhân là mẫu thân của Lộng Ngọc, mà tiểu di của Lộng Ngọc lại là Hồ mỹ nhân của Hàn Vương, điều này khiến tử nữ có chút bất ngờ. Tử nữ có chút bất lực nhìn Lộng Ngọc, nàng không ngờ Lộng Ngọc lại khiến mẫu thân và tiểu di của nàng cũng lộ diện, bọn họ hiện tại bị Dạ Mạc phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ với Tử Lan Hiên Lộng Ngọc, sau này nói không chừng cũng sẽ bị Dạ Mạc giám sát. "Lộng Ngọc, mẫu thân và tiểu di của ngươi sao cũng ra ngoài rồi? Nếu chuyện này bị Dạ Mạc của Hàn Quốc phát hiện có thể sẽ bất lợi cho bọn họ." Lộng Ngọc cũng không ngờ bên ngoài phủ lại có nhiều người như vậy, mẫu thân và tiểu di của nàng đều đã theo nàng ra ngoài rồi, bọn họ chắc chắn cũng bị Dạ Mạc vẫn luôn quan sát nơi này phát hiện ra rồi, hiện tại cho dù để bọn họ trở vào lại cũng vô ích. Lộng Ngọc hiện tại có chút kinh hoàng thất thố nói với tử nữ tỷ tỷ, muội chỉ là cảm thấy bên ngoài phủ chết rất nhiều người, nơi này cũng không thể ở được nữa, muội muốn đón mẫu thân đến Tử Lan Hiên ở, chỉ là không ngờ bên ngoài lại còn có nhiều người như vậy. Hiện tại mẫu thân và tiểu di chắc chắn bị Dạ Mạc và thành vệ quân ở đây phát hiện rồi, mối quan hệ của muội và mẫu thân, tiểu di có lẽ cũng sẽ bị cơ vô dạ của Dạ Mạc điều tra rõ ràng, sau này mẫu thân ở bên ngoài chắc chắn sẽ không an toàn, cứ để mẫu thân muội ở cùng chúng ta trước đi. Hơn nữa tiểu di chắc chắn cũng không thể hồi cung được nữa, nếu không cơ vô dạ sẽ không bỏ qua cho tiểu di của muội đâu. Tử nữ tỷ tỷ, tiểu di của muội sau này phải làm sao? Tử nữ xoa xoa trán của mình rồi có chút cạn lời nói, ai còn có thể làm sao, cứ để tiểu di và mẫu thân của ngươi đều đến Tử Lan Hiên trước đi, lần này Tô Thần còn không biết sẽ trách ta thế nào. Chuyện hôm nay sao lại náo loạn càng ngày càng lớn thế này? Khải bẩm phu nhân, hộ vệ của quân thượng xuất hiện ở Hàn Quốc, hiện tại đang trên đường đến chỗ chúng ta, phu nhân có cho phép bọn họ qua đây chi biết không? Tử nữ không ngờ thành Tân Trịnh Hàn Quốc lại còn có hộ vệ của Tô Thần, chỉ là nàng nhìn U Minh hộ vệ đang bảo vệ nàng xung quanh thì có chút nghi hoặc hỏi, hộ vệ của Tô Thần? Chịu không, hộ vệ của quân thượng các ngươi không phải là 100 U Minh hộ vệ này sao? Phu nhân, U Minh hộ vệ là quân thượng tạm thời tổ kiến ở Đông Đại Lục, sắp đến mới là hộ vệ vẫn luôn đi theo quân thượng, chỉ là bọn họ vẫn luôn ở Tần Quốc bảo vệ Tần Vương. Lần này thống lĩnh hộ vệ Vương Hổ cũng đã đến thành Tân Trịnh rồi, lát nữa bọn họ sẽ đến đây bái kiến phu nhân. Vậy thì cho hộ vệ qua đây đi. Vâng, phu nhân. Một lát sau, Vương Hổ liền dẫn theo 300 hộ vệ đến chỗ tử nữ, mà Cái Nhiếp hộ vệ Tần Vương Doanh Chính cũng đến nơi này. Hộ vệ thống lĩnh Vương Hổ, bái kiến phu nhân. Bái kiến phu nhân. Ám vệ Triệu Không trên đường đã nói với Vương Hổ về tân phu nhân của quân thượng, Vương Hổ nhìn thấy tử nữ lập tức quỳ một gối xuống hành lễ với tử nữ, các hộ vệ phía sau hắn cũng đội vàng quỳ xuống hành lễ với tử nữ. Tử nữ nhìn những hộ vệ đều là cao thủ tiên tiên này thì gật gật đầu nói, đều đứng lên đi, Vương Hổ, ngươi không phải ở Tần Quốc phụ trách liên hệ Tần Vương và bảo vệ Tần Vương sao? Sao tự ý rời khỏi Tần Quốc đến Tân Trịnh Hàn Quốc? Vương Hổ lập tức nhỏ giọng nói với tử nữ, phu nhân, Tần Vương Doanh Chính cũng ở đây, chỉ là ta không tiện giới thiệu ở đây. Tử nữ nghe lời của Vương Hổ thì vô cùng chấn kinh, Tần Vương Doanh Chính lại đến Tân Trịnh Hàn Quốc rồi, lần này tử nữ cảm giác mình có chút choáng váng. Chuyện ở đây càng ngày càng phức tạp rồi, thậm chí lát nữa có thể sẽ xuất hiện La Võng, Dạ Mạc, thậm chí Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi cũng sẽ chạy đến. Tử nữ cảm thấy cục diện hiện tại nàng đã không thể khống chế được nữa rồi, nàng hiện tại chỉ hy vọng Tô Thần tên hỗn đản kia nhanh chóng đến đây, nếu không lát nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Triệu Không đi ra lệnh cho U Minh Thiết Kỵ ngừng tiến công, bảo thành vệ quân Hàn Quốc cũng ngừng tiến công, đều cho bọn họ rút lui về.
Vâng, phu nhân.
Mà lúc này, Kinh Kha và Điền Mánh cũng đặt thành cộng thức, hiện tại đệ tử của hai nhà bọn họ thương vong vô số, nếu bọn họ không liên hợp lại, e rằng bọn họ đều sẽ bị U Minh Thiết Kỵ tiêu diệt hết.
Chương 223, Tô Thần đến chương 223, Tô Thần đến Tân Trịnh Thành, phủ đại tướng quân Cơ Vô Dạ gần như cả đêm đi đi lại lại trong đại sảnh, từ khi hắn biết vị quân phu nhân kia lại dẫn theo Thượng Thiên Tần quân đến phủ lưu ý tìm người, hắn đã có chút bất an. Cơ Vô Dạ không ngờ rằng ở Tân Trịnh Thành lại có quân đội Tần Quốc, hơn nữa còn là quân đội Thượng Thiên, điều này khiến Cơ Vô Dạ có chút sợ hãi Tần Quốc, nếu Tần Quốc thực sự đánh đến, e rằng Hàn Quốc sẽ rất nhanh vong quốc. Cơ Vô Dạ không muốn Hàn Quốc bây giờ đã vong quốc, hắn còn đang một tay che trời ở Hàn Quốc, nếu Hàn Quốc vong quốc, e rằng tất cả quyền thế và vinh hoa phú quý của hắn đều sẽ tan thành mây khói. Một đại bàn tử ngồi một bên nhìn Cơ Vô Dạ lục thần vô chủ đi tới đi lui liền nghi hoặc hỏi: "Đại tướng quân, vị quân phu nhân kia rốt cuộc là người như thế nào? Ngươi không phải nói khi sứ giả Tần Quốc bị giết, vị quân phu nhân kia cũng có mặt sao? Vậy tại sao quân phu nhân không cứu sứ giả Tần Quốc kia? Bây giờ nàng lại dẫn theo Tần quân xuất hiện ở Tân Trịnh Thành, quân phu nhân khẳng định là có quan hệ với Tần Quốc, ta bây giờ chỉ là không hiểu tại sao quân phu nhân không cứu sứ giả Tần Quốc của bọn họ." Cơ Vô Dạ cầm một cái chén rượu liền một hơi uống cạn rồi nói với Phỉ Thúy Hổ: "Lão hổ, ta bây giờ cũng chưa nghĩ ra, bất quá khẳng định là sứ giả Tần Quốc kia và quân phu nhân không cùng một đường, quân phu nhân hoặc là người của Lã Bất Vi, hoặc là người của Tần Vương, hiện tại Tần Quốc là Tần Vương và Lã Bất Vi đang tranh đoạt quyền lực. Nhưng bất kể quân phu nhân là người của Lã Bất Vi hay là người của Tần Vương đều là người mà chúng ta không thể đắc tội, chúng ta hiện tại cũng có chút phiền não a." Phỉ Thúy Hổ nghĩ nghĩ rồi đứng dậy nói cũng phải, chuyện này chúng ta chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, chỉ cần chúng ta không tham dự thì sẽ không đắc tội vị quân phu nhân kia, sau này quân phu nhân khẳng định sẽ hướng chúng ta giải thích chuyện này, dù sao một đội quân Tần Quốc xuất hiện ở Tân Trịnh Thành, quân phu nhân không giải thích cũng nói không qua được. "Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, nếu không ta sớm đã xuất động quân đội đi ngăn cản quân phu nhân và Mặc gia, Nông gia chiến đấu ở Tân Trịnh Thành, Mặc nha, mang theo Bách Điểu đi phủ lưu ý xem tình huống, nếu bị quân phu nhân kia có nguy hiểm thì giúp đỡ quân phu nhân." "Dạ, đại tướng quân." Mà lúc này, Kinh Kha và Điền Mánh bọn họ mấy cao thủ Nông gia chuẩn bị đi tập kích bắt lấy người chủ sự của Tần Quốc kia, chỉ cần bắt được người chủ sự của Tần Quốc kia, đệ tử bình thường của Mặc gia và Nông gia bọn họ mới có thể may mắn thoát nạn. Ngay khi bọn họ chuẩn bị đi tập kích người chủ sự Tần Quân ở phía sau, đột nhiên phát hiện Tần Quân và vệ quân Tân Trịnh Thành lại triệt thoái, Kinh Kha cầm kiếm có chút nghi hoặc liền hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Tần Quân và thành vệ quân sao đều lui về?" Điền Mánh cũng có chút không hiểu, đám Tần Quân và thành vệ trang này đã bao vây bọn họ, chỉ cần bọn họ phát động thêm một đợt công kích nữa thì có lẽ đệ tử bình thường của bọn họ sẽ bị đổ sát hết, chỉ là tại sao bọn họ không đổ sát nữa mà lại lui về? "Không rõ, chúng ta có nên thừa dịp này rời đi không?" Điền Hổ và Tư Đồ và Lý, Điền Trọng bên cạnh cũng vô cùng nghi hoặc nhìn Tần Quân đang rút lui, bọn họ cũng không hiểu tại sao Tần Quân vẫn luôn chiếm thượng phong lại cứ như vậy mà rút lui. Kinh Kha nhìn quân đội Tần Quốc và thành vệ quân nhanh chóng có trật tự rút lui liền nghĩ nói: "Chờ xem, chúng ta hiện tại đã tử thương vô số đệ tử, hiện tại người chủ sự lần này của Tần Quân còn chưa lộ diện, e rằng lát nữa hắn sẽ xuất hiện." "Ừ, cũng được, ta cũng muốn biết lần này người chủ sự của Tần Quân là ai. Sau này chúng ta muốn báo thù cũng phải biết hắn là ai." "Phủ Hồ phu nhân." Tử nữ dẫn theo Lộng Ngọc các nàng mấy người tiến vào phủ Hồ phu nhân, Vương Hổ cũng dẫn theo Tần Vương Doanh Chính và cái Nhiếp tiến vào, thậm chí vệ trang và Thiên Trạch cũng đi theo phía sau tiến vào phủ. Đại sảnh phủ Hồ phu nhân hiện tại đã tụ tập những người này, chỉ là bọn họ đều an tĩnh nhìn tử nữ. Tử nữ đeo khăn che mặt nhìn Tần Vương Doanh Chính đang ngồi một bên, nàng hiện tại cũng không sợ vị đại Tần Vương này, tự mình là phu nhân của Tô Thần còn mạnh hơn thế lực của Tần Vương, thậm chí quốc thổ và quân đội cũng mạnh hơn Tần Vương Doanh Chính nhiều, thân phận hiện tại của nàng còn cao quý hơn cả Tần Vương. Tử nữ cũng không khách khí liền nói với Tần Vương Doanh Chính: "Tần Vương, ngươi lần này đến Hàn Quốc không phải là một hành động sáng suốt." Tần Vương Doanh Chính nghe vị võ tướng quân phu nhân này nói vậy cũng không có gì bất mãn, dù sao hắn và võ tướng quân là quan hệ minh hữu, hơn nữa võ tướng quân hiện tại binh cường mã tráng đang phát động chiến tranh ở Nam Đại Lục. Thậm chí không cần một năm là có thể diệt Đại Tống thay thế, võ tướng quân sau này nếu thay thế Đại Tống thành lập một đế quốc, địa vị của vị võ tướng quân phu nhân này còn cao hơn cả Tần Vương hắn. Doanh Chính cũng có chút xấu hổ nói với tử nữ: "Phu nhân, ta lần này chỉ là muốn đến Hàn Quốc gặp Hàn Phi, cũng không ngờ Hàn Quốc hiện tại lại hỗn loạn như vậy, lần này có lẽ sẽ mang đến phiền phức cho phu nhân." Lộng Ngọc mấy người và Thiên Trạch đứng một bên đều kinh ngạc nhìn Tần Vương Doanh Chính, bọn họ không ngờ Tần Vương lại xuất hiện ở Tân Trịnh Thành, hơn nữa còn bình đẳng đối thoại với tử nữ, điều này khiến bọn họ nhìn Tần Vương và tử nữ đều có chút khó tin. "Tần Vương, phu quân ta đã nói, ngươi nếu rời khỏi Tần Quốc, sát thủ La Vong khẳng định sẽ tùy ngươi mà động, hiện tại ở Tân Trịnh Thành khẳng định có người của La Vong đã phát hiện ra ngươi, ở Tân Trịnh Thành ngươi tùy thời có thể gặp phải ám sát của La Vong. La Vong đã sớm phát hiện hành tung của ta, bất quá ta có cái Nhiếp và hộ vệ thống lĩnh Vương Hổ của võ tướng quân bảo hộ hẳn là sẽ không có chuyện gì. Phu nhân lần này sao lại phát sinh xung đột với Mặc gia và Nông gia?" Doanh Chính đã từng gặp phải mấy lần ám sát trên đường, bất quá những thích khách thực lực không mạnh kia còn chưa đến gần đã bị thủ hạ của Vương Hổ giải quyết, có cái Nhiếp và vệ Hổ hai tông sư cao thủ ở đây, Doanh Chính hiện tại ngược lại không lo lắng cho sự an ổn của mình. "Ta chỉ là phát sinh một vài xung đột nhỏ với Nông gia, Mặc gia, ta bắt một vài người, mà những người đó cũng là người mà Mặc gia và Nông gia muốn bắt, cứ như vậy chúng ta đánh nhau." Cái Nhiếp nghe tử nữ nói vậy liền lập tức nói: "Tùy Hầu Châu, phu nhân chẳng lẽ đã bắt những người trộm quốc bảo Tùy Hầu Châu của Sở Quốc?" Tử nữ nhìn Lý Hồng Tụ và Tô Dung Dung rồi nói với cái Nhiếp: "Đúng vậy,
những người đó khi phiến phu quân ta, ta chỉ là muốn bắt bọn họ về giao cho phu quân ta xử trí. Lý Hồng Tụ và Tô Dung Dung bị tử nữ nhìn đến túi đầu, lần này sự việc nói ra thì đúng là do bọn họ gây ra, nếu không phải bọn họ khẩn cầu Tô Thần đi cứu Sở Lưu Hương bọn họ, tử nữ cũng sẽ không đắc tội Mặc Gia và Nông Gia. Hiện tại chuyện này đã càng ngày càng lớn, bọn họ cũng không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Lúc này, một ám vệ tiến vào hành lễ với tử nữ nói khải bẩm phu nhân, Cơ Vô Dạ tướng quân phái một vài cao thủ đến giúp đỡ phu nhân. Tử nữ nghe Cơ Vô Dạ lại phái Dạ Mạc đến giúp nàng, nàng liền biết Cơ Vô Dạ ngộ nhận mình là Thạch Quan Âm, bất quá tử nữ chính là muốn cho người khác đều ngộ nhận mình là Thạch Quan Âm. Tử nữ không muốn bại lộ mình là tử nữ của Tử Lan Hiên, nếu không sau này tự mình ở Tân Trịnh khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền phức. Bảo bọn họ ở bên ngoài chờ lệnh. Dạ, phu nhân Tần Quốc Doanh Chính và cái nhất thấy tử nữ nhìn nhìn hai người phụ nữ bên cạnh liền biết chuyện này là do những người phụ nữ đó gây ra, điều này khiến Doanh Chính và cái nhất có chút vô ngữ, bọn họ không ngờ làm cho Tân Trịnh thành náo loạn lòng trời lở đất chỉ là vì mấy người phụ nữ. Phu nhân, bên ngoài sao vậy? Những Mặc Gia và Nông Gia kia sao lại bị giết? Ừ, sao lại nhiều người như vậy? Hộ vệ thống lĩnh Vương Hổ, kiến quá quân thượng. Chương 224, Tô Thần vờ vịt vô hình. Chương 224, Tô Thần vờ vịt vô hình. Tô Thần hiện tại có chút ngập bức, hắn trước kia đã dặn dò con cái không nên cùng Mặc Gia, Nông Gia phát sinh xung đột, hắn còn đang nghĩ muốn xem kịch, chỉ là hắn vừa từ Hàn Quốc Vương cung ra ngoài liền nghe được chuyện phát sinh bên ngoài phủ Lưu Ý, chuyện này làm Tô Thần có chút cả lời. Con cái đã đem người của Mặc Gia và Nông Gia giết gần như toàn quân bị diệt, hắn về sau còn xem cái dám gì? Tô Thần trực tiếp tuấn di đến phủ Lưu Ý, hắn không cho rằng con cái sẽ tự ý đồ sát Mặc Gia và Nông Gia, bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện mà hắn không biết, Tô Thần cũng muốn làm rõ ràng nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là Tô Thần vừa từ bên ngoài tiến vào liền phát hiện đại sảnh lại có nhiều người như vậy, chuyện này làm Tô Thần phi thường ý ngoại. Vương Hổ, người sao lại ở đây? Tô Thần thấy hộ vệ thống lĩnh Vương Hổ của hắn quỳ xuống hành lễ với mình thì có chút kinh ngạc, Vương Hổ xuất hiện ở đây chẳng phải nói Tần Vương hiện tại đã đến Hàn Quốc rồi sao? Tô Thần nhìn xung quanh liền phát hiện một thanh niên mặc áo bào trắng khí chất cao quý ngồi trên ghế nhìn mình, Tô Thần liền biết hắn khẳng định là Tần Vương Doanh Chính. Quân thượng, ta là cùng Tần Vương đến Hàn Quốc. Ngươi đứng lên, Tần Vương, không ngờ chúng ta ở đây tương kiến. Tô Thần đến bên cạnh Tần Vương liền ngồi xuống nhìn vị Tần Thủy Hoàng tương lai này, hiện tại Tần Vương Doanh Chính còn rất trẻ. Tô Thần cũng không nhìn ra người này chính là Tần Thủy Hoàng sau này thống nhất thất quốc, Tần Vương Doanh Chính cũng không có khí thế của một quân vương, có lẽ là hắn hiện tại còn chưa ra quan thân chính, trên người cũng không có bá khí muốn thống nhất thất quốc. Tần Vương Doanh Chính nhìn võ tướng quân trẻ hơn mình thì có chút khó tin, bọn họ cùng tuổi nhưng võ tướng quân đã bắt đầu trục lộc Nam Đại Lục, mà mình vẫn chỉ là một Tần Vương bù nhìn không có quyền lực, mình có chút không bằng võ tướng quân này. A, Tần Vương Doanh Chính cười cười liền chắp tay với Tô Thần nói, võ tướng quân, ta cũng không ngờ ngươi lại đến Đông Đại Lục Hàn Quốc, ở đây có thể gặp được võ tướng quân cũng là vinh hạnh của ta, lần này võ tướng quân đến Đông Đại Lục Hàn Quốc là muốn làm chuyện gì sao? Tô Thần uống một ngụm trà ngọc do Lưu Ý rót cho mình liền tùy ý nói, ta lần này chỉ là đến Đông Đại Lục chơi chơi, tiện thể đi tham gia gia quan điện lễ của ngươi, sau đó sẽ về Nam Đại Lục, dù sao nơi đó còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý. Tô Thần cười cười liền nói lung tung, hắn không muốn nói mình bị bắt cóc đến Đông Đại Lục, chuyện mình bị Thạch Quan Âm bắt cóc đến Đông Đại Lục, hắn đã dặn U Minh hộ vệ ngậm miệng không được nói ra ngoài. Tần Vương Doanh Chính nghe Tô Thần muốn tham gia gia quan điện lễ của hắn, chuyện này làm Tần Vương Doanh Chính phi thường cao hứng, tuy rằng hắn được thông báo võ tướng quân sẽ tham gia gia quan điện lễ của hắn, chỉ là trước khi võ tướng quân chưa đến, sự tình tùy thời sẽ phát sinh biến hóa. Hiện tại võ tướng quân đã đến Hàn Quốc, hắn tham gia gia quan điện lễ của mình đã là chuyện phi thường xác định, có võ tướng quân ở đây, thêm vào bố trí của mình, lần này hắn nhất định có thể đoạt lại đại quyền của Tần Quốc. Tần Vương Doanh Chính có chút cao hứng liền cười lớn với Tô Thần nói, ha ha, có võ tướng quân tham gia gia quan điện lễ của ta thì ta yên tâm rồi, lần này sự tình còn cần võ tướng quân giúp đỡ nhiều. Tô Thần không sao cả phất phất tay liền nói, yên tâm, chúng ta là minh hữu, lần này sự tình ta sẽ tận toàn lực giúp đỡ ngươi. Thần Vương, ngươi có thể nói cho Mông Điểm ở Cửu Nguyên, ở khu vực Hà Sáo của Hung Nô ta còn có mấy bạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn, nếu Mông Điểm cần giúp đỡ có thể đến khu vực Hà Sáo của Hung Nô tìm U Minh Thiết Kỵ quân đoàn, ta lúc đến đã dặn dò rồi. Trong thảo nguyên Hung Nô còn có quân đội của ngươi. Võ tướng quân, ngươi không sợ người Hung Nô phát động chiến tranh với quân đội của ngươi sao? Tần Vương Doanh Chính có chút kinh ngạc nhìn Tô Thần, hắn không ngờ Tô Thần ở trên thảo nguyên Hung Nô còn lưu lại quân đội, chuyện này làm Tần Vương đối với sự giúp đỡ lần này của Tô Thần phi thường cảm tạ. Doanh Chính đột nhiên nghĩ đến những người Hung Nô kia, nếu phát hiện quân đội của Tô Thần, người Hung Nô khẳng định sẽ phát động chiến tranh với quân đội của Tô Thần, người Hung Nô khẳng định sẽ không cho phép quân đội của quốc gia khác xuất hiện trên thảo nguyên của bọn họ. Người Hung Nô còn phát động cái dám gì, quân đoàn của ta sợ là đã đổ sát người Hung Nô ở khu vực Hà Sáo xong rồi, ta lúc đến Hàn Quốc chỉ tính quân đội phó tổng Hung Nô đầu hàng cũng đã gần mười mấy vạn, về sau khu vực Hà Sáo sẽ không còn người Hung Nô xuất hiện nữa. T, võ tướng quân, ngươi sao lại phát động chiến tranh với Hung Nô rồi? Lần này ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu quân đội đến? Tô Thần có chút vờ vịt với Tần Vương nói, không nhiều, chỉ 2 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn, nếu thêm vào quân đội phó tổng và Đông Hồ, chắc cũng 20-30 vạn quân đội đi, ta cũng chỉ tiện tay diệt người Hung Nô ở khu vực Hà Sáo, để U Minh Thiết Kỵ quân đoàn có một nơi đóng quân. Tần Vương Doanh Chính nhìn Tô Thần vờ vịt thì có chút cả lời, hắn hiện tại trong tay chỉ có mấy vạn quân đội của Mông Điểm có thể chỉ huy. Mông gia và Vương gia không tham dự tranh đấu của Tần Quốc, chỉ cần Lã Bất Vi không làm ra chuyện thí quân và bị, Mông gia và Vương gia không thể nào giúp đỡ mình hiện tại. Mà Tô Thần tên hôn đả này đến Đông Đại Lục một chuyến lại làm cho thảo nguyên Hung Nô long trời lở đất, thậm chí chỉ mang theo 2 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn liền đánh hạ khu vực Hà Sáo, thậm chí còn thu phục mấy chục vạn quân đội phó tổng. Chuyện này làm Tần Vương Doanh Trinh có chút kinh ngạc. Vệ Trang và Thiên Trạch nhìn Tô Thần thì có chút khó tin, bọn họ không ngờ võ tướng quân lại có quân đội ở trên thảo nguyên, thậm chí ngay cả khu vực Hà Sáo của người Hung Nô cũng đoạt xuống, quân đội của hắn ở trên thảo nguyên đã phát triển đến mấy chục vạn, võ tướng quân này đơn giản là có chút nghịch thiên. Á, Vệ Trang và Thiên Trạch vốn đã có chút kinh ngạc khi Tần Vương Doanh Chính xuất hiện ở đây, khi bọn họ nghe được Tần Vương và võ tướng quân giao đàm thì càng thêm chấn kinh. Bọn họ không ngờ Tần Vương và võ tướng quân là quan hệ bình đẳng, thậm chí võ tướng quân lần này đến Đông Đại Lục chính là giúp đỡ Tần Vương đoạt lại quyền lực thuộc về hắn. Vệ Trang hiện tại đối với Hàn Quốc sau này đã không ôm bất kỳ hy vọng nào, bất kể là Tần Vương hay võ tướng quân, tùy tiện một thế lực của một người trong bọn họ cũng có thể diệt Hàn Quốc. Hiện tại Tần Vương và võ tướng quân là minh hữu, bọn họ gia tăng ở cùng nhau chính là Đông Đại Lục lục quốc khác liên hợp lại, sợ là cũng không phải đối thủ của bọn họ. Thiên Trạch nhìn Tô Thần liền biết quyết định lần trước của hắn phi thường chính xác, hắn không ngờ thế lực của võ tướng quân lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả Tần Vương của Tần Quốc mạnh nhất Đông Đại Lục cũng cần sự giúp đỡ của võ tướng quân. Thiên Trạch hiện tại đối với việc phục quốc Bách Việt sau này tràn đầy tự tin, cái đùi lớn của võ tướng quân này hắn đã quyết định phải ôm chặt. Hồ Phu Nhân và Hồ Mỹ Nhân nhìn thanh niên tiến vào vốn còn có chút kinh ngạc, chỉ là khi bọn họ nghe được Tần Vương và võ tướng quân giao đàm, bọn họ hiện tại đều cảm giác được chân nhũn ra. Một người là quân vương của Tần Quốc mạnh nhất Đông Đại Lục, một người là phu quân của tử nữ Tử Lan Hiên võ tướng quân, tuy rằng bọn họ không biết võ tướng quân là quân tước của quốc gia nào, nhưng hắn có thể cùng Tần Vương bình đẳng giao đàm liền biết võ tướng quân khẳng định không đơn giản. Chỉ là phía sau bọn họ nghe được sự tình bị dọa sợ rồi, võ tướng quân này lại đánh hạ khu vực Hà Sáo của Hung Nô, thậm chí còn tiêu diệt người Hung Nô ở đó. Võ tướng quân này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người Hung Nô? Bằng không hắn sẽ không nói nơi đó không có người Hung Nô. Đúng rồi, phu nhân, những Mặc gia và Nông gia bên ngoài là sao? Bọn họ muốn đến cướp người sao? Đã phát sinh chiến đấu vậy tùy hầu châu chắc ngươi cũng đã có được rồi chứ. Chương 225, Tô Thần bị Tả Vương Thạch Chi Hiên ám sát. Chương 225, Tô Thần bị Tả Vương Thạch Chi Hiên ám sát. Tô Thần nhìn mọi người xung quanh đang suy tư thì biết mình vừa rồi làm mẫu hơi quá. Hắn cũng muốn trấn trụ Tần Vương Doanh Chính, kẻ này sau này chắc chắn không an phận, mình phải phòng bị hắn từ bây giờ, nếu không phụ trợ một kẻ địch mạnh thì sẽ có chuyện hay để chơi. Tô Thần hiện tại muốn Tần Vương Doanh Chính biết rằng, trên thảo nguyên Đông Đại Lục cũng có quân đội của mình tồn tại, nếu Tần Vương Doanh Chính sau này không thật thà thì Tô Thần không ngại ra tay với hắn. Dù Tần Vương hiện tại chưa có nhiều tâm tư như vậy, nhưng sau này hắn diện xong các nước khác thì khó nói lắm, Tô Thần hiện tại chỉ là lưu lại trên thảo nguyên một đội quân có thể uy hiếp hắn thôi. Hồ Cơ sau này nếu an phận thủ thường, Tô Thần không ngại phụ trợ Hồ Cơ để đối kháng Tần Quốc, đương nhiên là sau khi trở mặt với Tần Vương. Tô Thần tin rằng Hồ Cơ sau này sẽ trung tâm cảnh cảnh với mình, Tô Thần thậm chí còn nghĩ trước khi về Nam Đại Lục có nên thu phục luôn Hồ Cơ không. Như vậy sau này nàng chắc chắn sẽ không phản bội mình. Tô Thần nhìn tử nữ có chút bất an ngồi đó thì biết nàng sợ mình trách mắng. Tô Thần sẽ không trách tử nữ, với thông minh tài trí của tử nữ, nếu không phải Mặc gia và Nông gia không chịu buông tha Sở Lưu Hương, tử nữ cũng sẽ không xảy ra xung đột với họ. Tô Thần cười rồi đi đến bên tử nữ, cười nói, đúng rồi, phu nhân, đám Mặc gia và Nông gia ngoài kia là sao vậy? Họ muốn đến cướp người ạ? Đã xảy ra chiến đấu rồi thì tùy hầu châu chắc cũng về tay nàng rồi chứ. Tử nữ có chút lo lắng nhìn Tô Thần rồi cẩn thận nói, ừm, Mặc gia và Nông gia không chịu rời đi, thậm chí còn muốn đến xem chúng ta bắt được ai, ta liền ra lệnh cho U Minh Thiết Kỵ quân đoàn đi xua đuổi họ, chỉ là không ngờ lại đánh nhau như vậy. Tùy hầu châu Lý Hồng Tụ cũng đã giao cho ta rồi. Phu quân, hiện tại Mặc gia và Nông gia nên xử lý thế nào? Tô Thần ôm tử nữ rồi cười nói, còn có thể xử lý thế nào? Đã xảy ra xung đột rồi thì là địch nhân, nếu họ vẫn không chịu rút lui, ta không ngại tiêu diệt toàn bộ. Ngay lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, hắn ôm tử nữ rồi lập tức di chuyển sang một bên. Ầm. Vị trí vừa rồi tử nữ và Tô Thần đứng bị một trung niên nhân áo xanh đánh nát ấy, những người khác xung quanh cũng bị chấn đến ngã trái ngã phải. Người nào? Mau bảo vệ quân tượng và phu nhân. Lúc này, Vương Hổ và những người khác thấy võ tướng quân và phu nhân bị ám sát liền đội vàng cảnh giới trước mặt họ, nhìn chằm chằm trung niên nhân trước mặt. Vương Hổ và Vệ Trang đều cảm giác được trung niên nhân này là một đại tông sư. Đông 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 đông. U Minh hộ vệ và hộ vệ trước kia của Tô Thần đều tiến vào đại sảnh, dùng phá khí quân nộ chĩa vào trung niên nhân kia. Tô Dung Dung và Lộng Ngọc cùng các nàng cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ, đến phía sau Tô Thần khẩn trương nhìn trung niên nhân ám sát Tô Thần. Doanh Chính cũng được cái nhiếp bảo vệ, lui sang một bên. Trung niên nhân áo xanh này ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Thần nói, "Võ tướng quân, không ngờ cảm giác của ngươi lại mạnh như vậy, lại không bị ta nhất kích tất sát." Tô Thần nhìn trung niên nhân này có chút nghi hoặc, đại tông sư này mình chưa từng gặp, vậy chắc chắn là mình đắc tội hắn rồi. Chỉ là Tô Thần nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình đắc tội thế lực nào mà có người này. "A a, người muốn giết ta rất nhiều, bất quá những người muốn giết ta đó kết cục của họ cũng không tốt đẹp gì đâu. Có thể nói cho ta biết một đại tông sư như ngươi vì sao lại muốn ám sát ta không? Ngươi là ai?" Trung niên nhân này chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Hắn ở Đại Tùy vẫn luôn tìm cơ hội muốn giết võ tướng quân Tô Thần, chỉ là bên cạnh võ tướng quân đại tông sư hơi nhiều, thậm chí cả lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân cũng xuất hiện. Điều này khiến Tà Vương Thạch Chi Hiên vẫn luôn tìm cơ hội ám sát võ tướng quân. Thạch Chi Hiên cũng là vì võ tướng quân phá hỏng kế hoạch của mình, đồ đệ của hắn là Dương Hương Ngạn đã bị võ tướng quân hạ lệnh xử tử. Dương Hương Ngạn là một quân cờ quan trọng trong tay mình, hiện tại hắn bị võ tướng quân xử tử, một số kế hoạch của Thạch Chi Hiên cũng không thể tiến hành tiếp, cho nên hắn muốn giết võ tướng quân Tô Thần để hạ giận. Tà Vương Thạch Chi Hiên thấy Tô Thần không nhớ ra mình là ai, hắn liền biết kẻ địch của võ tướng quân này có lẽ không ít. "Võ tướng quân, xem ra ngươi đắc tội không ít người à, ta muốn giết ngươi thật không dễ dàng, ngươi không phải có đại tông sư bảo vệ thì ở trong quân đội, thậm chí cả lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân cũng bảo vệ ngươi. Lần này bên cạnh ngươi không có đại tông sư và lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân bảo vệ. Về phần ta là ai, đợi ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Thần buông tử nữ ra rồi bước lên phía trước nhìn trung niên nhân này. Hắn không ngờ mình ở Đông Đại Lục Hàn Quốc cũng gặp ám sát, Tô Thần cảm thấy vận khí của mình dường như thật sự không tốt lắm. Từ cô Tô Thành bắt đầu, người muốn ám sát hắn không ngừng, tuy rằng mình đã xử lý một số địch nhân, nhưng lại xuất hiện những địch nhân khác, điều này khiến Tô Thần có chút phiền phức. Một kẻ giấu đầu lòi đuôi, ngươi không nói chẳng lẽ ta không đoán ra ngươi là ai? Thạch Chi Hiên có chút hiếu kỳ nhìn Tô Thần rồi nói, "Ồ, võ tướng quân, vậy thì cứ để ngươi đoán xem ta là ai, ta không tin ngươi có thể đoán ra ta là ai." Tô Thần nhìn Thạch Chi Hiên cười, kẻ đến ám sát mình này lại tự cao như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ lát nữa sẽ có đại tông sư đến cứu mình? "Ha ha, vậy ta đoán thử xem ngươi là ai. Ở Đại Tống, ta đắc tội Mộ Dung gia, bất quá họ đã bị ta tiêu diệt rồi. Ta còn đắc tội cái bang và đại lý, chỉ là cái bang không có năng lực mời một đại tông sư đến Đông Đại Lục đối phó ta. Đại lý hiện tại sắp bị quân đội của ta diệt quốc rồi, họ cũng không có tinh lực chạy đến Đông Đại Lục ám sát ta. Mà triều đình Đại Tống lúc này cũng không thể ra tay với ta, triều đình Đại Tống hiện tại chỉ hy vọng quân đội của ta không phát động chiến tranh với họ, nếu họ dám ám sát ta, vậy thì phải gánh chịu nguy cơ diệt quốc, ngươi cũng không thể là người phái đến từ triều đình Đại Tống. Còn ở Đại Tùy, ta trước tiên đắc tội gia nhân của Thiên Đao Tống Quyết, bất quá với tính cách của Thiên Đao Tống Quyết, hắn sẽ không mời một đại tông sư đến ám sát ta, cho nên ngươi cũng không thể là người của Tống Quyết. Sau này ta đắc tội nhị công tử Lý Việt là Lý Thế Dân, thậm chí còn xảo trá của hắn mấy trăm vạn lượng bạc, chỉ là Lý Việt hiện tại đang bận tạo phản, họ cũng sẽ không dám ám sát ta vào lúc này. Đỗ Phục Uy của Giang Hoài Quân tuy rằng bị ta tiêu diệt mấy vạn quân đội, còn bắt làm tù binh mười mấy vạn quân đội của hắn, thậm chí cũng xảo trá của hắn một ít bạc, nhưng hắn càng không thể mời đại tông sư đến ám sát ta, bởi vì Đỗ Phục Uy biết đại tông sư là không giết được ta. Tiếp theo là Tạ Hiểu Phong của Tạ gia, nữ nhân hắn thích là phu nhân của ta, hơn nữa hắn cũng bị bằng hữu của ta giáo huấn một trận, hắn nhất định ôm hận trong lòng muốn giết ta, nhưng hắn sẽ không mời một đại tông sư đến ám sát ta, muốn giết ta cũng là hắn đích thân độc thủ, ngươi cũng không thể là người Tạ Hiểu Phong mời. Từ Hàng Tĩnh Trai và Âm Quỷ Phái càng không thể mời một đại tông sư đến ám sát ta. Trúc Ngọc Nghiên và ta tuy rằng luôn gây gổ nhưng nàng khẳng định là sẽ không muốn giết ta, thậm chí có lúc nàng còn bảo vệ ta. Phạm Thanh Huệ, Lao Ni cô kia tuy rằng có khả năng muốn giết ta, nhưng đả thủ của nàng là Ninh Đạo Kỳ. Dù có cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám đối phó ta, ngươi cũng không phải là người của Từ Hàng Tĩnh Trai Phạm Thanh Huệ. Lại còn có ảnh tử thứ khách Dương Hương Ngạn và Độc Cô Gia ở Lạc Dương, Độc Cô Gia tuy rằng ở Lạc Dương khắp nơi truy bắt ta, nhưng nếu họ biết thân phận của ta, họ khẳng định sẽ di hòa vi quý, không dám trêu chọc ta. Vậy cuối cùng chỉ còn lại ảnh tử thứ khách Dương Hương Ngạn. Dương Hương Ngạn bị ta hạ lệnh xử tử, mà sư phụ của hắn là Tả Vương Thạch Chi Hiên, theo lẽ thường là không thể báo thù cho hắn, nhưng thân phận của Dương Hương Ngạn quan hệ trọng đại. Một nhi tử của Tiền Thái tử Đại Tùy, Tạ Vương Thạch Chi Hiên khẳng định là định lợi dụng Dương Hương Ngạn làm một số việc. Ta giết Dương Hương Ngạn phá hỏng kế hoạch của Tạ Vương Thạch Chi Hiên, Tạ Vương Thạch Chi Hiên tinh thần không bình thường khẳng định là sẽ giết ta. Tạ Vương Thạch Chi Hiên, ta đoán có đúng không? Chương 226, An Bám Tô Thần chương 226, An Bám Tô Thần hiện tại cũng vô cùng kinh ngạc, hắn phân tích mãi cũng không ngờ người này lại là Tạ Vương Thạch Chi Hiên. Tên Tạ Vương Thạch Chi Hiên này thật là ngon độc, một đường từ Nam Đại Lục của Đại Tùy đến Đông Đại Lục của Hàn Quốc. Nếu không phải trên đường đi có Thạch Quan Âm ở bên, e rằng hắn thật sự đã rơi vào tay Tả Vương Thạch Chi Hiên rồi. Trong đại sảnh, những người không hiểu rõ về Tô Thần đều kỳ quái nhìn hắn. Bọn họ không ngờ võ tướng quân lại có thể gây chuyện đến vậy, kẻ địch của hắn thật là nhiều, hơn nữa lại còn kẻ mạnh hơn người, thậm chí ngay cả một số quốc gia cũng bị hắn trêu vào. Giang hồ môn phái, thế gia, tạo phản phái, thậm chí là quốc gia, võ tướng quân vậy mà trêu chọc hết cả, võ tướng quân có thể sống đến bây giờ cũng coi như là một kỳ tích. Thạch Chi Hiên không ngờ võ tướng quân giữa bao nhiêu kẻ địch như vậy mà vẫn có thể đoán ra là mình. Điều này khiến Thạch Chiên Hiên có chút bất ngờ, thậm chí còn có chút bội phục hắn. Chỉ là bọn họ đã định trước là kẻ địch, lần này quyết tâm giết võ tướng quân của Thạch Chi Hiên là không thể lay chuyển. Ha ha, võ tướng quân, quả nhiên ngươi không tệ, không ngờ ngươi có nhiều kẻ địch như vậy mà vẫn có thể đoán ra là ta, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi chỉ là một kẻ ăn bám đàn bà, không ngờ ngươi cũng thật sự có chút bản lĩnh. Tô Thần nghe Thạch Chi Hiên nói vậy thì mặt đen lại, tức giận nói, Thạch Chi Hiên, ngươi đừng có công kích cá nhân, ta sao lại là một kẻ ăn bám đàn bà? Chẳng phải sao? Những nữ nhân bên cạnh ngươi, người nào mà không mạnh hơn ngươi? Nữ nhân tông sư cả đống, đại tông sư cũng không ít, thậm chí ngay cả lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân ngươi cũng có thể câu dẫn được, ngươi không phải là một kẻ ăn bám đàn bà thì là cái gì? Thạch Chi Hiên cũng kỳ quái nhìn Tô Thần, Thạch Chi Hiên khi theo dõi Tô Thần đã hiểu rất rõ tên hôn đản này, vận đào hoa của tên hôn đản võ tướng quân này chưa bao giờ dứt. Thậm chí có một số chuyện hắn cũng không biết, giống như trước đây võ tướng quân mất tích khỏi Tử Lan Hiền, hắn đã không phát hiện ra võ tướng quân đã đi đâu. Nếu không phải hắn theo dõi nữ nhân tử nữ của võ tướng quân, hắn cũng sẽ không đợi được võ tướng quân xuất hiện ở đây. Mà mấy nữ nhân ở đây ít nhiều gì cũng có quan hệ với võ tướng quân, Thạch Chi Hiên thậm chí có chút đấu kỵ vận đào hoa của võ tướng quân, phải biết rằng những nữ nhân của võ tướng quân không ai là người đơn giản cả. Mẹ nó, tên hôn đảng Thạch Chi Hiên này nói khiến ta có chút cạn lời rồi, nữ nhân của mình mạnh hơn mình thì là ăn bám đàn bà sao? Tô Thần không cho rằng mình là một kẻ ăn bám đàn bà, tuy rằng đôi khi hắn có nhờ nữ nhân giúp đỡ mình, nhưng điều đó cũng không thể nói hắn là một kẻ ăn bám đàn bà được. Tử nữ ở bên cạnh Tô Thần ngoan ngoãn véo eo hắn một cái, tử nữ tuy rằng biết Tô Thần có mấy nữ nhân, nhưng lần này Tạ Vương Thạch Chi Hiên nói những lời đó, Tô Thần tên hỗn đản này khẳng định còn có những nữ nhân khác, điều này khiến tử nữ có chút tức giận. Mà Lộng Ngọc mấy nàng có chút muốn cười, bọn họ đều thấy tử nữ đang làm gì, bất quá bọn họ nghe thấy lời vừa rồi thì nhìn Tô Thần mặt đen lại mà đoán, võ tướng quân này không phải thật sự là một kẻ ăn bám đây chứ? Bất quá nếu võ tướng quân thật sự là một kẻ ăn bám, vậy cũng là một kẻ ăn bám vương, e rằng sau này cũng không ai có thể so sánh với võ tướng quân được. Vệ Trang, Thiên Trạch, còn có cái nhiếp bọn họ chỉ là khoe miệng giật giật, bọn họ đều là người không thích nữ sắc, bọn họ nghe võ tướng quân và Thạch Chi Hiên đối thoại thì nhịn không được nhìn võ tướng quân. Bọn họ cũng không biết Thạch Chi Hiên này nói có phải là thật không, nhưng võ tướng quân có thể câu dẫn được một số đại tông sư thậm chí một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, điều này khiến bọn họ có chút bội phục võ tướng quân. Tần Vương Doanh Chính thì có chút hiếu kỳ nhìn võ tướng quân Tô Thần, hắn không tin võ tướng quân là một kẻ ăn bám đàn bà, nếu võ tướng quân không có bản lĩnh không có thủ đoạn, những nữ nhân cường đại đó sẽ đi theo võ tướng quân sao? Tô Thần trực tiếp kéo tay tử nữ đang béo mình, bất đắc dĩ nói với Thạch Chi Hiên, "Thạch Chi Hiên, ngươi cũng đủ mệnh rồi, từ Nam Đại Lục đuổi đến Đông Đại Lục chỉ vì muốn nhất kích tất sát ta, hiện tại ngươi bị ta phát hiện rồi, chẳng lẽ còn không bỏ cuộc sao?" Thạch Chi Hiên nhìn xung quanh Vệ Trang và Thiên Trạch mấy người nói, "Bỏ cuộc? Ta vì sao phải bỏ cuộc? Hiện tại ở đây có ai có thể ngăn cản ta giết ngươi? Chỉ bằng mấy tông sư bên cạnh sao?" Lúc này một U Minh hộ vệ tiến vào bên cạnh Tô Thần nói, "Khải bẩm quân thượng, Mặc Gia và Nông Gia mấy người đứng đầu ở bên ngoài cầu kiến." Tô Thần có chút cạn lời sờ sờ cầm rồi mệnh lệnh, "Cho bọn họ vào đi, dù sao chỗ này cũng đủ náo nhiệt rồi, thêm mấy người nữa cũng không sao." "Dạ, quân thượng." "Ha ha, võ tướng quân, lần này kẻ địch của ngươi sắp tiến vào rồi, ngươi không sợ chúng ta liên thủ đối phó ngươi sao?" Thạch Chi Hiên có chút nghi hoặc, Mặc Gia và Nông Gia ở bên ngoài là kẻ địch của võ tướng quân, hắn sao lại không chút do dự cho bọn họ vào? Chẳng lẽ võ tướng quân thật sự không sợ mình và bọn họ liên thủ đối phó hắn sao? Liên thủ thì sao? Ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ là ta hiện tại còn không muốn giết các ngươi. Võ tướng quân, ngươi không khoe khoang sẽ chết sao? Thạch Chi Hiên, ngươi tin không ta muốn giết ngươi căn bản không cần đích thân độc thủ. Ha ha, bằng thủ hạ ở đây của ngươi có thể giết ta sao? Nữ nhân lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân bên cạnh ngươi đã rời đi rồi, ta không tin hiện tại ngươi có thể giết được ta. Cười đi, cười đi, lát nữa ta sẽ khiến ngươi khóc ra. Tô Thần hiện tại cũng có chút nóng nảy, ở đây thật sự không có ai là đối thủ của Tả Vương Thạch Chi Hiên, Diễm Phi hiện tại về âm dương ra rồi, cũng không biết khi nào sẽ đến, mà Thạch Quan Âm bản đường kia cũng không biết chạy đi đâu rồi, Kinh Nghê và Lý Thu Thủy bọn họ đều không ở Đông Đại Lục. Ta dựa vào, ta càng nghĩ càng thấy sao bên cạnh mình toàn là những nữ nhân cường đại, mẹ nó, ta dường như thật sự là một kẻ ăn bám đàn bà. Bạn bè nam giới như Lục Tiểu Phụng bọn họ đều là tu vi cảnh giới tông sư, bọn họ dù ở đây cũng chỉ là phế vật, căn bản không phải là đối thủ của Thạch Chi Hiên. Lúc này, Kinh Kha và Điền Mạnh dẫn theo mấy cao thủ cũng tiến vào. Chỉ là khi bọn họ tiến vào nhìn thấy tình huống bên trong thì có chút kinh ngạc, bọn họ không ngờ ở đây lại sắp xảy ra xung đột, hơn nữa còn là một đại tông sư muốn đối phó người chủ sự của Tân Quốc. Kinh Kha bọn họ đều cảm thấy bọn họ hiện tại không nên tiến vào, bọn họ chỉ cần ở bên ngoài đợi một lát sẽ biết kết quả, một đại tông sư khẳng định sẽ diệt sát người chủ sự của Tân Quốc này. Bọn họ hiện tại qua đây chính là nhúng tay vào chuyện này, nếu người chủ sự này chết trước mặt bọn họ, sau này Tân Quốc cũng sẽ không bỏ qua cho Mặc Gia và Nông Gia bọn họ. Kinh Kha bọn họ đều nhìn nhau một cái rồi có chút cả lời. Tô Thần thấy Mặc Gia và Nông Gia mấy người đến thì hỏi, "Mặc Gia, Nông Gia, báo lên tên của các ngươi." Mặc Gia đứng đầu Kinh Kha, "Ban đại sư." Nông Gia Điền Mãnh, "Ti đồ bản lý, Điền Hổ, Điền Trọng." Tô Thần nhìn những người này thì có chút kinh ngạc, trong những người này cũng chỉ có Kinh Kha và Điền Mãnh có chút thực lực, còn lại đều là phế bẩn, bọn họ dám tiến vào không sợ mình giết bọn họ sao? Đặc biệt là Điền Mãnh, tên cặn bã này nhất định phải chết, Tô Thần sẽ không để hắn sống sót rời đi, một tên cặn bã âm hiểm xảo trá không thể để hắn tiếp tục sống. Tuy rằng thế giới này Kinh Nghê đi theo mình, nhưng Tô Thần vẫn không muốn để hắn sống, cho dù là đắc tội Nông Gia hắn cũng phải giết tên Điền Mãnh này. Khải bẩm quân thượng, đại tướng quân Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi của Hàn Quốc ở bên ngoài cầu kiến. Cho bọn họ cũng vào đi, chỗ này hiện tại càng ngày càng náo nhiệt rồi, Tạ Vương, hiện tại người của Mặc Gia và Nông Gia đều đến rồi, các ngươi không nói chuyện liên hệ một chút, lát nữa cùng nhau giết ta sao? Chương 227, Tạ Vương Thạch Chi Hiên bị lừa gạt. Chương 227, Tạ Vương Thạch Chi Hiên bị lừa gạt. Tô Thần hiện tại cũng muốn xem Tân Trịnh Thành này còn có thế lực nào muốn đến đây, hiện tại nơi này đã có Mặc Gia, Nông Gia, sắp tới còn có Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi. Bên phía ta có Lưu Sa Vệ Trang và Bách Việt Thiên Trạch, Tần Vương Tần Quốc và Cái Nhiếp, còn có một bên bị trông coi là Đạo Bảo Tam Nhân Tổ, còn có Lao Âm Bức Tả Vương Thạch Chi Hiên kia. Thạch Chi Hiên nhìn Mặc Gia và Nông Gia thì có chút cả lời, chỉ có hai tông sư sơ kỳ và một ít tiên thiên tu vi cảnh giới mà cũng dám tiến vào, bọn họ không sợ cái tên võ tướng quân âm hiểm này giết bọn họ sao? Thạch Chi Hiên nhìn bọn họ một cái rồi không có ý định liên hợp với Mặc Gia, Nông Gia, toàn là rất rưỡi. Thậm chí ngay cả hộ vệ của Võ Tướng Quân cũng có thể diệt bọn họ, những người này không xứng để hắn liên hợp. Võ Tướng Quân, ta dù không liên hợp với bọn họ cũng có thể giết ngươi. Tô Thần nghe Thạch Chi Hiên nói vậy thì cảm thấy thần kinh của Thạch Chi Hiên sắp phát tác rồi, Thạch Chi Hiên tuy có thể diệt bọn họ những người này, nhưng có thêm một minh hữu chẳng phải tốt hơn sao? Với thông minh tài trí của Thạch Chi Hiên, hắn không thể không nhìn ra chỗ tốt này, xem ra ta phải thêm dầu vào lửa khiến thần kinh của Thạch Chi Hiên không bình thường, tốt nhất là Thạch Chi Hiên đánh nhau với Nông Gia, Mặc Gia trước. Tô Thần có chút cổ quái nhìn Thạch Chi Hiên rồi cười nói, "Ồ, ngươi đây là xem thường đám người Mặc Gia và Nông Gia sao?" Quả thật, bọn họ đều là rất rưởi, nếu ta là ngươi cũng sẽ coi thường bọn họ. Thạch Chi Hiên nghe ra ý tứ trong lời Tô Thần, hắn căn bản không để ý nói, ha ha, Võ Tướng Quân, ngươi không cần xúi dục Lý Gián, ta giết ngươi căn bản không cần bọn họ, cho dù là ta coi thường bọn họ, chẳng lẽ bọn họ Mặc Gia và Nông Gia dám ra tay với ta sao? Ngươi to gan. Điền Hổ nghe thấy Thạch Chi Hiên coi thường bọn họ thì rút vũ khí ra chuẩn bị liều mạng với Thạch Chi Hiên. Điền Hổ, ngươi câm miệng cho ta. Điền Mạnh sắc mặt khó coi vội vàng kéo Điền Hổ lại, tên hôn đản này chẳng lẽ không nhìn ra đối diện là một đại tông sư sao? Chết tiệt, sao ta lại có một đứa em ngu ngốc như vậy? Điền Hổ thấy ca ca Điền Mạnh lại nổi giận thì vội vàng túi lầu nói, dạ, đại ca. Thạch Chi Hiên nhìn người của Nông Gia rồi âm trầm nói, Nông Gia, các ngươi tốt nhất quản tốt cái miệng của mình, nếu không ta không ngại giết các ngươi để khởi động. Điền Mạnh nghe vị đại tông sư này nói vậy thì vội vàng nói, vị đại tông sư này, vừa rồi là nhị đệ ta lỗ mãng, tại đây ta xin lỗi ngài. Đồ bỏ đi, cút sang một bên. Điền Mạnh nghe Thạch Chi Hiên khinh thường mình thì nắm chặt nắm đấm túi lầu xuống, vị đại tông sư này hắn không trêu vào nổi, e rằng ngay cả hiệp khôi của bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Những người khác của Nông Gia cũng thấy Điền Mạnh bị vũ nhục, nhưng bọn họ cũng không dám có bất kỳ biểu tình phẫn nộ nào với vị đại tông sư này, vừa rồi bọn họ đều cảm giác được sát khí của vị đại tông sư này, nếu bọn họ dám làm ra bất kỳ hành động khiêu khích nào, e rằng bọn họ đều sẽ bị vị đại tông sư này giết chết. Vào lúc này, Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi cũng tiến vào, sau khi bọn họ tiến vào cũng giống như Mặc Gia, Nông Gia trước đó, bọn họ cũng có chút hối hận khi tiến vào. Bất quá Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi không muốn vị đại tông sư này ở tân trịnh của Hàn Quốc giết quý tộc của Tân Quốc, hơn nữa có khả năng còn là một quý tộc nam quyền, nếu không Tân Quốc khẳng định sẽ không bỏ qua cho Hàn Quốc. Tô Thần nhìn Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi đến thì không để ý đến bọn họ. Tô Thần cũng không ngờ Thạch Chi Hiên mắng Điền Mạnh là đồ bỏ đi, Điền Mạnh này lại không phản bác, thậm chí ngay cả biểu tình phẫn nộ cũng không biểu hiện ra, xem ra Điền Mạnh này cũng là một người có tâm cơ. Tắc tắc tắc, Nông Gia sau này đừng gọi là Nông Gia nữa, sau này các ngươi có thể đổi tên thành Gia Bỏ Đi, Thạch Chi Hiên thấy sao? Thạch Chi Hiên nhìn Nông Gia rồi khinh thường nói với Tô Thần, không ra sao cả, Võ Tướng Quân, thủ đoạn xúi dục ly rắn của ngươi quá đê tiện, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Đúng vậy, ta đâu phải là bùi củ như ngươi, có thể không tốn một binh một tốt đã có thể chia đôi được quyết, có đúng không Tả Vương Thạch Chi Hiên? Võ Tướng Quân, ngươi biết cũng khá nhiều, ngay cả hóa danh của ta ngươi cũng biết. Ta biết còn không ít, ví dụ như người bên trong Vũ Lâm Tiểu Trúc ta cũng biết. Thạch Chi Hiên nghe Võ Tướng Quân lại biết nơi ở của con gái hắn, thì nhịn không được muốn giết tên Võ Tướng Quân này ngay tại chỗ. Ngươi tìm chết. Vệ Trang và Thiên Trạch, Vương Hổ lập tức đứng chắn trước mặt Tô Thần, bọn họ hiện tại vô cùng bất lực, tên Võ Tướng Quân này không có việc gì sao cứ phải chọc giận vị đại tông sư này, chẳng lẽ hắn muốn chết sớm để đầu thai sao? Ú Minh Thiết Vệ và hộ vệ cũng rối rít giơ cung phá khí quân lên chuẩn bị bắn chết vị đại tông sư này. Tử nữ vội vàng kéo Tô Thần lùi về phía sau, tử nữ hiện tại cũng có chút cạn lời với Tô Thần, tên hôn đản này đến lúc này rồi mà vẫn cứ chọc giận vị đại tông sư này. Tô Thần thấy Thạch Chi Hiên bộc phát ra sát khí kinh người thì biết hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ, Tô Thần chính là đợi Thạch Chi Hiên triệt để mất lý trí, một người không có lý trí hẳn là dễ đối phó hơn nhiều. Đợi đã, ngươi sẽ không lại bị tâm thần phân liệt đấy chứ? Thạch Chi Hiên có chút nghi hoặc, việc tinh thần của mình không bình thường cũng chỉ có vài người biết, tên Võ Tướng Quân này không thể biết được bệnh kín của mình. Ngươi làm sao biết? Tô Thần cười cười rồi nói với Thạch Chi Hiên, đương nhiên là Thạch Thanh Tuyền nói cho ta biết, ngươi còn không biết quan hệ của ta và Thạch Thanh Tuyền chứ? Thạch Chi Hiên nhìn Tô Thần thì có chút kinh hoàng, con gái hắn hiện tại là nhược điểm duy nhất của hắn. Tuy Thạch Thanh Tuyển vẫn luôn không tha thứ cho hắn, nhưng Thạch Chi Hiên không muốn Thạch Thanh Tuyển chịu một chút tổn thương nào. Thạch Chi Hiên có chút ngượng ngùng hỏi Tô Thần, ngươi, các ngươi là quan hệ gì? Tô Thần nhìn Thạch Chi Hiên thì biết hắn hiện tại đã không còn năng lực suy xét, hiện tại mình nói gì e rằng hắn đều sẽ tin, đương nhiên nếu mình nói những lời không đúng mực thì Thạch Chi Hiên cũng sẽ không tin. Tô Thần nhìn Thạch Chi Hiên rồi thầm nói trong lòng, Thạch Thanh Tuyển, lần này ta không cố ý làm hỏng thanh bạch của nàng, đây cũng là do phụ thân nàng ép ta, sau này nàng mà biết thì đừng giận ta. Tô Thần hắng giọng một tiếng rồi nói với Thạch Chi Hiên, khụ, Thạch Chi Hiên, chúc mừng ngươi sắp làm ngoại công rồi. Cái gì? Sao có thể? Ngươi lừa ta đúng không? Con gái ta sao lại thích ngươi cái tên hôn đản này? Ngươi có phải đang lừa ta không? A, bằng bản lĩnh của ta, con gái ngươi thích ta chẳng phải rất bình thường sao? Ầm ầm, Thạch Chi Hiên tức giận liên tục đánh kích vào tường, hắn biết thủ đoạn đối phó nữ nhân của Võ Tướng Quân, tên hôn đản này chính là khắc tinh của nữ nhân, nếu hắn thật sự gặp con gái mình, Thanh Tuyền khẳng định sẽ bị tên hôn đản này lừa gạt. Khốn kiếp, ngươi cái tên đang chết, ngươi sao có thể làm như vậy? Vì sao ngươi không nói sớm cho ta? Tô Thần thấy Thạch Chi Hiên nổi giận thì tiếp tục lừa gạt nói, khụ, Thạch Chi Hiên, cái này không trách ta được, là Thanh Tuyển không cho ta nói cho ngươi biết. Thạch Chi Hiên ngồi xuống chiếc bàn gỗ tồi tàn bên cạnh thì có chút thần trí không thanh tỉnh nói, nó vẫn không tha thứ cho ta. Nó vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Ta làm sao biết, Thanh Tuyển cũng không nói cho ta chuyện giữa các ngươi. Ta phải về, ta phải xem con gái ta, nó hiện tại mang thai rồi, ta phải đi chăm sóc nó, Võ Tướng Quân ngươi cái tên hôn đản nếu dám phụ con gái ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chương 228, Tô Thần vô lại đến cùng cực. Chương 228. Tô Thần vô lại đến cùng cực. Tử nữ lúc này trố mắt nhìn Tô Thần, nàng không ngờ Tô Thần lại vô lại đến vậy. Người khác không biết nhưng nàng thì biết rõ, tên vô lại này căn bản chưa từng gặp mặt con gái của Thạch Chi Hiên. Tên hôn đản này không biết nghe được chuyện con gái Thạch Chi Hiên từ đâu, giờ lại lừa gạt khiến Thạch Chi Hiên tin là thật. Tử nữ nghĩ nếu là người khác cũng có thể tin là thật, dù sao tên hôn đản này rất có tài đối phó với nữ nhân. ví dụ như Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quỷ phái và Phạm Thanh Huệ của Từ Hàng Tinh Trai, Yêu Nguyệt của Di Hoa Cung, chẳng phải cũng bị Tô Thần lừa gạt đến mức quan hệ mờ ám với hắn sao? Tử nữ lúc này vô cùng bội phục tên hôn đản này, một hồi nguy cơ cứ thế mà hóa giải dễ dàng. Lộng Ngọc và dì của nàng, Tô Dung Dung, cũng có chút khó tin nhìn Tô Thần. Các nàng đều là những nữ nhân vô cùng thông minh, nhìn Tô Thần nói năng lung tung mà có chút cả lời. Danh tiết của một nữ nhân cứ thế bị Tô Thần hủy hoại. Nếu Thạch Chi Hiên trở về phát hiện không phải như vậy, sau này Thạch Chi Hiên chắc chắn sẽ giết Tô Thần, tên vô lại này. Vệ Trang và Thiên Trạch càng thêm thích thú nhìn võ tướng quân Tô Thần. Lần này rõ ràng là Tô Thần đang lừa Tả Vương Thạch Chi Hiên. Nếu Tô Thần quen biết con gái Thạch Chi Hiên, Tô Thần đã sớm nói ra rồi. Võ tướng quân không thể đến giờ mới nói, nhưng Thạch Chi Hiên lại cứ thế mà tin. Tuy nhiên, bọn họ nhìn những nữ nhân khác trong đại sảnh này, cũng có chút hiểu ra vì sao Thạch Chi Hiên lại tin võ tướng quân. Tên hôn đản này rõ ràng là một kẻ vô lại, hắn rất có tài với nữ nhân, biết đâu võ tướng quân nói có thể là thật. Còn Tần Vương Doanh Chính nhìn Tô Thần thì có chút cả lời. Võ tướng quân chẳng giống một quý tộc chút nào, thậm chí ngay cả một quân vương cũng không vô lại như võ tướng quân. Võ tướng quân vì để giải quyết Thạch Chi Hiên mà lại hủy hoại danh tiết của một nữ nhân. Hắn còn nói con gái Thạch Chi Hiên đã mang thai. Nếu đại tông sư Thạch Chi Hiên trở về phát hiện con gái hắn và võ tướng quân không hề có quan hệ gì, Tần Vương Doanh Chính liền nghĩ đến lúc đó Thạch Chi Hiên có hay không sẽ đem con gái trực tiếp gả cho võ tướng quân. Dù sao danh tiết con gái hắn đã bị võ tướng quân vô lại hủy hoại. Nơi này có rất nhiều người, chuyện này không thể giấu được. Người của Mặc gia và Nông gia đều trố mắt nhìn đại tông sư và võ tướng quân. Bọn họ không ngờ đại tông sư và võ tướng quân lại có quan hệ phức tạp như vậy. Hiện tại đại tông sư và võ tướng quân chắc chắn không đánh nhau được nữa, vậy bọn họ đến đây sẽ có chút nguy hiểm. Nơi này có 4 cao thủ tông sư, bọn họ hiện tại cũng không biết lát nữa võ tướng quân có giết bọn họ hay không. Cơ Bô Dạ và Bạch Diệp Phi đến có chút muộn, bọn họ cũng không biết tình hình ở đây. Cơ Bô Dạ bọn họ cũng nhận được báo cáo của Mặc Nha nói là có một đại tông sư ở bên trong đang chiến đấu với người của Tân Quốc. Bọn họ hiện tại nhìn có giống đang chiến đấu không? Trời ạ, sắp thành tông gia rồi còn chiến đấu cái gì? Chỉ là võ tướng quân này là ai? Cơ Bô Dạ và Bạch Diệp Phi cũng chưa từng nghe qua Tần Quốc có một võ tướng quân. Điều này khiến Cơ Bô Dạ và Bạch Diệp Phi có chút nghi ngờ. Khoan đã, ta nói ông Nhạc Tương Lai, ngươi sẽ không cứ thế mà rời đi chứ? Tô Thần thấy Thạch Chi Hiên muốn rời đi liền vội vàng gọi hắn lại. Tô Thần không muốn cái tên đánh thuê miễn phí này cứ thế mà rời đi. Lần này dù thế nào cũng phải lợi dụng một chút Thạch Chi Hiên thực lực cường đại, nếu không sẽ có lỗi với chính mình. Hỗn đản, ai là ông Nhạc của ngươi? Ngươi còn dám gọi bậy, ta sẽ giết ngươi. Thạch Chi Hiên nhìn Tô Thần thì có chút tức giận. Hắn không ngờ con gái mình lại bị võ tướng quân vô lại kia chiếm đoạt, thậm chí con gái hắn còn mang thai. Điều này khiến Thạch Chi Hiên hận không thể một trưởng đánh chết tên hôn đàn này. Ờ, vậy thôi, ngươi rời đi đi, đợi Thanh Tuyển sinh con gái ra ta cũng không cho nó nhận ngươi, dù sao ngươi cũng sợ sẽ không nhận cháu ngoại gái của ngươi. Cháu ngoại gái? Thanh Tuyển lại mang thai một con gái tốt ta, ha ha, không ngờ ta Thạch Chi Hiên lại sắp làm ông ngoại rồi. Không được, ta phải suy nghĩ kỹ càng đặt cho cháu ngoại gái một cái tên thật hay. Tô Thần có chút cạn lời nhìn Thạch Chi Hiên thần kinh hề hề. Trời ạ, ta chỉ là đang nói ví dụ. Thạch Chi Hiên này lại coi là thật. Trời ạ, còn mang thai một con gái của ngươi vẫn còn là một thân xử nữ. Vậy tâm thần phân liệt của Thạch Chi Hiên sẽ không nghiêm trọng đến vậy chứ? Người ở đây lúc này nhìn Tô Thần càng ngày càng cổ quái. Bọn họ không ngờ võ tướng quân vô lại này lại hủy hoại danh tiết của một nữ nhân triệt để đến vậy, giờ còn lôi cả con gái không có bóng dáng ra. Sau này con gái Thạch Chi Hiên chắc chắn là không thể gả cho ai được nữa. Bọn họ thậm chí hoài nghi võ tướng quân có phải sớm đã để ý đến con gái Thạch Chi Hiên rồi hay không. Thạch Chi Hiên cười một hồi liền đối với Tô Thần cười nói, ha ha, Tô Thần, ngươi gọi ta lại có chuyện gì? Giờ tranh thủ nói nhanh, ta còn phải nhanh chóng trở về chăm sóc con gái và cháu ngoại gái của ta. Tô Thần nghe Thạch Chi Hiên nói vậy thì nhịn không được muốn cười, chỉ là hắn không thể hiện tại cười ra tiếng, hắn vội vàng dùng ho khan che đậy biểu tình muốn cười của mình. Khu khu khu, ngươi ho cái gì? Tranh thủ nói nhanh. Cái đó, ngươi cũng biết đám người Mặc gia và Nông gia này muốn tìm ta gây phiền phức, hiện tại bên cạnh ta không có cao thủ thực lực cường đại bảo hộ, ngươi xem có phải giúp ta một chút đánh đuổi bọn họ đi không? Kinh Kha bọn họ nghe võ tướng quân nói vậy lập tức khẩn trương. Bọn họ không ngờ võ tướng quân lại muốn đại tông sư này giết bọn họ. Võ tướng quân này quá vô lại. Giờ ngươi của Mặc gia và Nông gia đều khẩn trương. Ừ, muốn ta giúp ngươi diệt Mặc gia và Nông gia đám người này. Ngươi cái tên hôn đản này đừng hòng nghĩ tới. Lần này ta không giết ngươi đã là nể mặt Thanh Tuyển và cháu ngoại gái của ta rồi, giờ còn muốn ta làm tay sai cho ngươi, ngươi đang nằm mơ. Tô Thần không ngờ Thạch Chi Hiên này đã bị tâm thần phân liệt rồi, sao còn thông minh như vậy? Xem ra phải nghĩ một biện pháp trước tiên để Thạch Chi Hiên giết một người, những người khác mình cũng có thể đối phó. Dù sao Mặc gia và Nông gia lần này đến đều là một đám cặn bã. Khu, Thạch Chi Hiên, ta không có muốn ngươi giết đám người này, chỉ là trong số bọn họ có một người mắng con gái ngươi Thạch Thanh Tuyển, ngươi nói ngươi có giết hắn không? Thạch Chi Hiên nghe Mặc gia và Nông gia có người dám mắng con gái hắn, lập tức khí thế toàn thân bộc phát bao trùm lên người của Mặc gia và Nông gia. Ai? Ai mắng con gái ta? Kinh Kha và Điền Mánh bọn họ bị khí thế sát phạt của Thạch Chi Hiên bao trùm thì có chút kinh hồn bạt vía. Đây chính là cao thủ trung kỳ đại tông sư, nếu đại tông sư này giết bọn họ, Kinh Kha bọn họ e là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lúc này Kinh Kha bọn họ hận chết võ tướng quân, tên hôn đản này. Kinh Kha bọn họ giờ cũng lo lắng võ tướng quân nói người đó là ai. Bọn họ là lần đầu tiên gặp võ tướng quân, nữ nhân của hắn rốt cuộc là ai bọn họ còn không biết, bọn họ càng không thể nhục mạ nữ nhân của võ tướng quân. Tên hỗn đản này rõ ràng là đang nói lung tung, Kinh Khắc bọn họ hiện tại đều sợ võ tướng quân sẽ tùy tiện chỉ một người để đại tông sư này ngộ sát. Chính là hắn, hắn mắng Thanh Tuyền mắng rất hung, ngươi đừng có bỏ qua tên hỗn đản này. Chương 229, Điền Mạnh chết không rõ mục đích. Chương 229, Điền Mạnh chết không rõ mục đích. Điền Mạnh giờ phút này mộng bức rồi, hắn không ngờ võ tướng quân lại chỉ vào mình. Hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp qua con gái của đại tông sư, làm sao có thể nhục mạ con gái của nàng? Võ tướng quân rõ ràng là đang nói hiệu nói vượng. Điền Mạnh thấy Thạch Chi Hiên muốn động thủ liền đội vàng nói, ta không có, ta căn bản chưa từng nhục mạ con gái ngươi. Võ tướng quân rõ ràng là đang lì gián, vị đại tông sư này, ngươi đừng tin lời hắn. Tô Thần nhìn Điền Mạnh khẩn trương thì vô cùng quái trá, cái hỗn đản này cũng có ngày hôm nay. Lúc trước khi xem động mạng, hắn đã rất muốn giết cái hỗn đản này. Kinh Nghê lúc trước vì cứu hắn mới bại lộ thân phận, nhưng cái hỗn đản này không những không cảm ơn lại còn đánh lén phế bỏ võ công của Kinh Nghê, điều này khiến Tô Thần không nhịn được muốn ngược sát cái hỗn đản này. Thế giới này Điền Mạnh tuy rằng chưa gặp Kinh Nghê, Tô Thần cũng không muốn để cái kẻ âm hiểm này sống, dù sao Kinh Nghê hiện tại là lao bà của hắn, hắn không muốn nhìn thấy Điền Mạnh thêm lần nào nữa. Giải thích là che đậy, Điền Mạnh, ngươi cũng đừng nói nhiều làm gì, cái đồ vô sỉ nhà ngươi hôm nay chết chắc rồi. Võ tướng quân ta không đắc tội ngươi, vì sao ngươi muốn vu oan hãm hại ta? Suy, ta cần vu oan hãm hại ngươi sao? Ngươi là cái thá gì? Thủ hạ của ta tùy tiện phái một người cũng có thể giết được ngươi, cái loại cặn bã như ngươi. Vì sao là ta? Vì sao là ta? Một kẻ âm hiểm không xứng sống trên đời. Điền Mạnh giờ phút này cũng không hiểu võ tướng quân sao lại ác độc với mình như vậy. Lần này hắn mà không thuyết phục được vị đại tông sư kia, e rằng hắn thật sự phải chết ở đây. Điền Mạnh có chút kinh hoàng nói với Thạch Chi Hiên, đại tông sư, ta căn bản chưa từng gặp con gái ngươi, võ tướng quân đang nói hiệu nói vượng, ngươi đừng tin là thật. Tô Thần thấy Thạch Chi Hiên nhìn mình thì có chút cả lời, cái tên thần kinh này sao còn nghi ngờ. Tô Thần trực tiếp hạ tối hậu thư với Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên, giết hay không tùy ngươi, lần này ngươi đến ám sát ta khẳng định Thanh Tuyền không biết. Bất kể người này có nhục mạ Thanh Tuyền hay không ngươi đều phải giết hắn. Nếu ngươi không giết người này, ta trở về sẽ nói với Thanh Tuyền ngươi đến ám sát ta. Ầm. Thạch Chi Hiên nghe Tô Thần nói liền trực tiếp động thủ. Con gái hắn vốn đã rất hận hắn, nếu việc hắn đến ám sát phu quân của nàng bị nàng biết, e rằng quan hệ giữa bọn họ sau này sẽ triệt để rạn nứt. Thạch Chi Hiên cũng không quản Tô Thần nói thật hay giả, dù sao một tên tông sư sơ kỳ nhỏ bé, giết hắn cũng chẳng tốn bao công sức. Chỉ cần Tô Thần sau khi trở về đừng ly gián giữa hắn và con gái, Thạch Chi Hiên giúp Tô Thần lần này cũng cam tâm tình nguyện. Bất tử ấn pháp của Thạch Chi Hiên trực tiếp công kích lên người Điền Mạnh, Điền Mạnh càng bị Thạch Chi Hiên một trường đánh bay ra ngoài. Điền Hổ bên cạnh muốn cứu Điền Mạnh, chỉ là hắn còn chưa động thủ đã bị Điền Trọng và Tư Đồ Vạn Lý kéo lại. Tư Đồ Vạn Lý và Điền Trọng lắc đầu với Điền Hổ, bọn họ đều biết một Điền Hổ tiên thiên cảnh xông lên cũng chỉ là chịu chết. Bọn họ không muốn để Điền Hổ chọc giận vị đại tông sư kia, vạn nhất Điền Hổ chọc giận vị đại tông sư kia muốn tiêu diệt toàn bộ Đông gia, Tư Đồ Vạn Lý và Điền Trọng cũng phải chịu xui xẻo theo. Kinh Kha và Ban đại sư thở phào nhẹ nhõm, lần này võ tướng quân dọa bọn họ không nhẹ. Nếu Tô Thần chỉ vào một trong số bọn họ, e rằng bọn họ cũng sẽ giống như Điền Mạnh bị vị đại tông sư kia trực tiếp giết chết. Điền Mạnh bị Thạch Chi Hiên một trường đánh trọng thương, vừa thổ huyết vừa lảo đảo đứng lên nói với Thạch Chi Hiên, khụ khụ khụ, ta không có nhục mạ con gái ngươi, ta không có. Thạch Chi Hiên mặt không biểu cảm đi đến bên cạnh Điền Mạnh nói, bất kể ngươi có nhục mạ con gái ta hay không, vì cháu ngoại gái tương lai của ta, lần này ngươi chết chắc rồi. Vì sao? Ngươi rõ ràng biết võ tướng quân đang công báo tư thủ, vì sao còn giúp hắn? Ta không muốn con gái ta hận ta nữa, ta cũng không muốn cháu ngoại gái sắp ra đời của ta cũng hận ta, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Muốn trách thì trách Tô Thần cái hỗn đản kia đi. Ầm. Thạch Chi Hiên vừa nói vừa một trường đánh nát đầu Điền Mạnh. Thạch Chi Hiên nhìn Điền Mạnh đã chết rồi nói với Tô Thần, Tô Thần, ta không hy vọng Thanh Tuyền biết ta đã gặp ngươi. Hiểu rồi, ta cũng chưa từng gặp ngươi. Thạch Chi Hiên nghe xong liền xoay người biến mất trong đại sảnh, huyễn ma thân pháp của hắn chỉ để lại một thân ảnh tại chỗ, thân ảnh này cũng từ từ tiêu tán sau khi Thạch Chi Hiên biến mất. Tử nữ và Lộng Ngọc cùng mấy người thở phào nhẹ nhõm khi Thạch Chi Hiên biến mất. Chỉ cần vị đại tông sư kia rời đi, uy hiếp của Tô Thần cũng sẽ được giải trừ, chỉ là lần này Tô Thần có chút ti bị vô sỉ. Vệ Trang và Thiên Trạch cũng lui sang một bên sau khi Thạch Chi Hiên rời đi. Hiện tại bọn họ nhìn Tô Thần mà khỏe miệng giật giật, sau này ai mà là địch nhân của Tô Thần, tốt nhất trong nhà không có nữ nhân xinh đẹp, nếu không chắc chắn sẽ bị Tô Thần đùa bỡn đến chết. Tô Thần thấy Thạch Chi Hiên rời đi liền nhìn xung quanh, hắn phát hiện những người xung quanh nhìn hắn đều rất kỳ quái. Tô Thần cũng biết vì sao bọn họ lại có biểu tình kỳ quái như vậy. Tô Thần cũng không để ý đến cách nhìn của những người này về hắn, chỉ cần hắn có thể vượt qua trận nguy cơ này là được. Tô Thần vẫy tay với Lộng Ngọc, bảo nàng lại đây. Quân thượng. Lộng Ngọc lại đây nghi hoặc nhìn Tô Thần, nàng không hiểu Tô Thần lúc này gọi mình lại làm gì. Lộng Ngọc, mau rót cho ta một chén trà, ta khát chết mất, cái Tả Vương Thạch Chi Hiên kia thật không dễ đối phó à. A a, ta đi ngay. Tô Thần nhìn những người còn lại của Mạc gia và Nông gia rồi gọi, Triệu Không, đưa Sở Lưu Hương bọn họ lại đây. Dạ, quân thượng. Tô Thần nhìn Kinh Kha sau này sẽ ám sát Tần Vương liền cười nói, Kinh Kha, nghe nói ngươi có một sư muội xinh đẹp có phải thật không? Kinh Kha nghe Tô Thần nói liền khẩn trương đội vàng phủ nhận, không có, sư muội ta căn bản không xinh đẹp, võ tướng quân có lẽ nghe nhầm lời đồn rồi. Kinh Kha hiện tại có chút kinh hoàng, sư muội hắn đang ở bên ngoài, nếu võ tướng quân bắt được sư muội hắn, e rằng với vẻ đẹp của sư muội hắn sau này chắc chắn sẽ bị võ tướng quân vô sỉ này cướp đi. Thật sao? Hoặc có lẽ ta nghe nhầm lời đồn rồi. Tô Thần cười cười rồi không trêu chọc Kinh Kha nữa. Công Tôn Lệ Cơ tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng một người phụ nữ không có đầu óc, Tô Thần cũng không để ý. Tần Vương Doanh Chính nhìn Kinh Kha thì có chút suy tư, đã Võ Tướng Quân nói sư muội của Kinh Kha rất xinh đẹp, vậy chắc chắn là thật, nếu không Võ Tướng Quân sẽ không nói như vậy. Tần Vương Doanh Chính nhìn Tô Thần rồi lộ ra một vài nụ cười. Lúc này, Triệu Không dẫn Sở Lưu Hương đã tỉnh lại đến, Tô Thần nhìn Sở Lưu Hương bọn họ liền cảm thấy bọn họ rất thảm, Vệ Trang và Thiên Trạch đều là những người rất ngoan độc, Sở Lưu Hương bọn họ không chết trong tay Vệ Trang và Thiên Trạch đã là rất may mắn rồi. Quân thượng, từ nữ phu nhân đã đáp ứng tha cho bọn họ một mạng. Xin quân thượng tha cho bọn họ một mạng. Chương 230, Sở Lưu Hương uy hiếp Tô Thần. Chương 230, Sở Lưu Hương uy hiếp Tô Thần. Lý Hồng Tụ và Tô Dung Dung thấy Sở Lưu Hương bị áp giải đến, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, cả hai đều có chút không đành lòng. Họ cũng lo sợ vị võ tướng quân này sẽ xử tử Sở Lưu Hương, bởi tính cách của kẻ vô sỉ này thật khó đoán. Tử nữ thấy Lý Hồng Tụ nhìn mình liền bất đắc dĩ nói với Tô Thần, "Phu quân, thiếp đã hứa sẽ khuyên chàng đừng giết họ, còn chàng muốn làm gì thì tùy." Tô Thần nhìn tử nữ có chút cả lời. Hắn vốn định giết chết Sở Lưu Hương để trừ hậu họa. Sư phụ của Sở Lưu Hương là lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, giết hắn sẽ đắc tội một người như vậy. Nhưng Tô Thần không quan tâm. Nếu cứ mãi sợ trước sợ sau, thà hắn cứ ở mãi trong cô Tô Thành còn hơn. Tô Thần cười nham hiểm rồi nói, đã phu nhân nói vậy, thì bọn họ cũng khỏi phải chết. Bất quá, cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Sở Lưu Hương, trong ba người các ngươi chỉ có hai người được rời đi, người còn lại ta sẽ giam cho đến chết. Các ngươi tự thương lượng xem ai sẽ ở lại. Cơ Băng Nhạn lập tức bước ra nói với Tô Thần, ta ở lại. Hồ Thiết Hoa khó khăn bước ra, kéo Cơ Băng Nhạn lại nói, không, ta ở lại. Lão hổ, ta không vướng bận gì, cứ để ta ở lại đi. Không được, nếu phải ở thì ta ở, ngươi và Sở Lưu Hương cùng rời đi. Dù sao ta chỉ bị giam giữ, không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi đừng tranh nữa, vết thương của ngươi không nhẹ, ngươi không thể ở lại. Ta ở lại là hơn. Lão Cơ, ngươi nói gì vậy? Vết thương của ta càng nặng thì càng phải ở lại, ngươi dẫn Sở Lưu Hương mau chóng rời đi. Lúc này, Sở Lưu Hương cũng loạn choạng đứng dậy. Hắn nhìn Cơ Băng Nhạn và Hồ Thiết Hoa, mặt không chút biểu cảm nói với Tô Thần, ngươi không thể giữ ai trong chúng ta lại. Võ tướng quân nên suy nghĩ cho kỹ, ngươi phải biết rằng hổ nhân khác triều đình các ngươi. Nếu ngươi không muốn bị chúng ta ám sát sau này thì thả chúng ta đi. Tô Dung Dung bọn họ cũng phải rời đi cùng chúng ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Cơ Băng Nhạn nghe Sở Lưu Hương nói vậy thì sốt ruột. Hắn đâu có hôn mê, mọi chuyện xảy ra ở đây hắn đều thấy rõ ràng. Sở Lưu Hương lúc này còn cứng đầu như vậy, chắc chắn sẽ chọc giận vị võ tướng quân này. Cơ Băng Nhạn vội vàng lớn tiếng quát Sở Lưu Hương, "Sở Lưu Hương, ngươi đang nói hiệu nói vượn gì vậy?" Lý Hồng Tụ cũng trừng mắt nhìn Sở Lưu Hương đầy khó tin. Nàng không ngờ đến lúc này rồi mà Sở Lưu Hương vẫn nhất quyết muốn mang họ đi. Lý Hồng Tụ tức giận đến run người, lớn tiếng nói, "Sở Lưu Hương, chúng ta đã đáp ứng tử nữ phu nhân rồi, sao ngươi còn chấp mê bất ngộ như vậy?" Những người khác trong đại sảnh đều nhìn Sở Lưu Hương như nhìn kẻ ngốc. Họ biết hậu quả của việc đắc tội võ tướng quân là vô cùng tàn khốc. Điền Mạnh kia dù không đắc tội võ tướng quân, nhưng chẳng phải cũng bị Tô Thần dùng một câu tiểu nhân âm hiểm mà khiến vị đại tông sư kia giết chết sao? Tô Thần biết bối cảnh của Sở Lưu Hương rất mạnh, nhưng thì sao? Bên cạnh hắn cũng đâu thiếu lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Cùng lắm thì để Thạch Quan Âm đi giết Dạ Đế. Thạch Quan Âm chắc chắn mạnh hơn Dạ Đế, cho dù Thạch Quan Âm không giết được Dạ Đế e rằng cũng không dám đến ám sát hắn. Tô Thần nhìn Sở Lưu Hương cứng đầu liền cười nói, "Ha ha, người đâu, chém một cánh tay của Sở Lưu Hương." "Tuân lệnh, quân thượng." Sở Lưu Hương thấy thủ hạ của Tô Thần muốn chém cánh tay mình, liền vội vàng uy hiếp Tô Thần, "Võ tướng quân ngươi không thể chém tay ta, sư phụ ta là Dạ Đế. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi đâu." Tô Thần mặt không chút biểu cảm nhìn Sở Lưu Hương, lạnh lùng nói với Vương Hổ, "Vương Hổ, còn muốn ta nói lại lần nữa sao? Thuộc hạ có tội, còn không mau lôi xuống." Tô Thần nhìn Sở Lưu Hương bị lôi đi, thầm nghĩ khinh bỉ, đồ ngốc, tưởng có một sư phụ cảnh giới thiên nhân là có thể muốn làm gì thì làm sao. Dạ Đế, xem ra sư phụ ngươi vẫn còn luyến tiếc hoàng vị Đại Minh nhỉ? Xem ra đã đến lúc liên hệ với Đại Minh hoàng đế rồi. Cơ Băng Nhạn và Hồ Thiết Hoa lần này không cầu xin cho Sở Lưu Hương. Họ thấy võ tướng quân lần này có chút tức giận, vừa rồi ngay cả vị đại tông sư ám sát hắn cũng không khiến võ tướng quân nổi giận, lần này Sở Lưu Hương thật sự đã chọc giận võ tướng quân rồi. Lý Hồng Tụ và Tô Dung Dung nhìn Sở Lưu Hương bị lôi đi thì sốt ruột, nhưng hiện tại họ cũng vô năng. Lý Hồng Tụ cũng biết nếu bây giờ còn cầu xin cho Sở Lưu Hương, e rằng sau này họ sẽ không còn tư cách cầu xin võ tướng quân và tử nữ phu nhân bất cứ chuyện gì nữa. Lý Hồng Tụ còn muốn lát nữa cầu xin cho Cơ Băng Nhạn, lần này Sở Lưu Hương mất một cánh tay là không thể tránh khỏi. Lúc này, một U Minh thiết vệ tiến vào hành lễ với Tô Thần nói, "Bẩm báo quân thượng, cựu công tử nước Hàn ở bên ngoài cầu kiến, Hàn Vương phu nhân cũng ở bên ngoài muốn gặp quân thượng." Tô Thần nghe thủ hạ bẩm báo thì cả lời. Hàn Phi được Minh Châu phu nhân thả ra liền đến đây. Tô Thần có thể đoán được, nhưng Minh Châu phu nhân sao cũng đến góp vui vậy? Cho bọn họ vào hết đi. Tuân lệnh, quân thượng. Hàn Phi tiến vào liền thấy ở đây lại có nhiều người như vậy, mà võ tướng quân lại thật sự ở đây, điều này khiến Hàn Phi có chút kinh ngạc. Võ tướng quân làm sao quen biết Minh Châu phu nhân? Mà Minh Châu phu nhân vì sao lại giúp đỡ võ tướng quân? Minh Châu phu nhân và võ tướng quân rốt cuộc có quan hệ gì? Điều này khiến Hàn Phi có chút đoán không ra. Hàn Phi mang theo những nghi vấn này đi đến trước mặt Tô Thần hành lễ nói, "Hàn Phi bái kiến võ tướng quân, không ngờ sau lần biệt ly ở Đại Tùy còn có thể gặp lại võ tướng quân, lần này Hàn Phi có thể được Hàn Vương thả ra, đa tạ võ tướng quân." Tô Thần nhìn tên xui xẻo này thì cả lời. Tô Thần có nói với Hàn Phi câu nào đâu, tên mặt dày Hàn Phi này thật đúng là tự đến làm quen. "Hàn Phi, ta đâu có quen ngươi, lần này sở dĩ giúp ngươi cũng là ta đáp ứng vệ trang, ngươi muốn cảm tạ thì cảm tạ vệ trang đi.
A a, vệ trang đương nhiên phải tạ, võ tướng quân ta cũng phải cảm tạ.
Tùy ngươi. Minh Châu phu nhân tiến vào thấy bên cạnh Tô Thần lại có nhiều mỹ nữ như vậy, liền sắc mặt hơi đổi. Tên hôn đản này còn nói có 3-4 phu nhân, ở đây trừ tử nữ ra, những nữ nhân khác nhất định cũng có quan hệ với tên hôn đản Tô Thần này. Còn có hổ mỹ nhân sao cũng ở đây? Chẳng lẽ tên hôn đản Tô Thần này đã thu cả mỹ nhân của Hàn Vương rồi sao?
Minh Châu phu nhân liếc mắt nhìn Tô Thần, cười nói, võ tướng quân, chúng ta lại gặp mặt rồi, Hàn Vương lần này bảo ta mời quân thượng có thời gian đến Hàn Quốc Vương cùng một chuyến.
Tô Thần thấy bị Minh Châu phu nhân phong bận mười phần này liền cười nói, phu nhân yên tâm, ta xử lý xong những việc này sẽ đi gặp Hàn Vương.
Như vậy là tốt nhất.
Minh Châu phu nhân đi đến bên cạnh Tô Thần gật đầu, rồi nhìn hồ mỹ nhân phía sau Tô Thần nói, hồ mỹ nhân, không ngờ ngươi cũng ở đây, ngươi và võ tướng quân có quan hệ gì?
Chương 231, Minh Châu phu nhân và hồ mỹ nhân tranh đấu. Chương 231, Minh Châu phu nhân và hồ mỹ nhân tranh đấu. Hàn Phi và Minh Châu phu nhân đến khiến Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi vô cùng bất ngờ, bọn hắn không ngờ Minh Châu phu nhân lại quen biết võ tướng quân. Minh Châu phu nhân còn giúp võ tướng quân đưa Hàn Phi từ nơi giam cầm ra ngoài, thậm chí Hàn Vương cũng muốn gặp võ tướng quân này, khiến bọn hắn đều vô cùng tò mò về thân phận của võ tướng quân. Vệ Trang nhìn Hàn Phi rồi gật đầu, hắn cũng không ngờ võ tướng quân lại nhanh chóng cứu được Hàn Phi ra ngoài như vậy. Vệ Trang nhìn về phía Minh Châu phu nhân, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Vệ Trang hiện tại vô cùng chắc chắn Minh Châu phu nhân này nhất định có quan hệ với võ tướng quân, hơn nữa quan hệ chắc chắn không tầm thường. Vệ Trang hiện tại có chút đồng tình với lao cha của Hàn Phi, lao cha hắn Hàn Vương hiện tại trên đầu khẳng định là một đỉnh nón xanh biếc. Tần Vương nhìn Hàn Phi có chút hiếu kỳ, Hàn Phi có thể viết ra ngũ đố sao lại có dáng vẻ vô sỉ như vậy? Đây có phải là Hàn Phi mà chấm muốn gặp không? Tần Vương doanh chính hiện tại đối với Hàn Phi có chút thất vọng. Minh Châu phu nhân đi đến bên cạnh hồ mỹ nhân, nhìn mỹ nhân bị bản thân vẫn luôn chèn ép. Minh Châu phu nhân cũng không hiểu hồ mỹ nhân này vì sao lại ở đây, bất quá với đôi chân dài miên man của hồ mỹ nhân, Tô Thần tên hỗn đản kia sẽ không hạ gục nàng ta đấy chứ. Hồ mỹ nhân nhìn Minh Châu phu nhân liền tức giận, ở trong vương cung Minh Châu phu nhân vẫn luôn không qua được với nàng, hiện tại lại còn muốn vu hãm nàng. Nơi này còn có Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi, thậm chí cựu công tử Hàn Phi cũng ở đây, nếu bọn hắn đem chuyện này truyền đến thai Hàn Vương, vậy chẳng phải nàng sẽ xui xẻo sao? Hồ mỹ nhân nghĩ đến lần này, nàng dù sao cũng đã bị bại lộ, quan hệ giữa nàng và hồ phu nhân Lộng Ngọc khẳng định sẽ bị Cơ Vô Dạ điều tra rõ ràng. Hồ mỹ nhân hiện tại chỉ có thể dựa vào con gái để bảo vệ nàng. Vừa rồi tử nữ cũng đáp ứng Lộng Ngọc để nàng ở lại Tử Lan Hiên, chỉ cần lần này nàng không để lại sơ hở cho Minh Châu phu nhân, tin rằng Hàn Vương khẳng định sẽ không để ý chuyện này, nàng sau này cũng sẽ tìm cách rời khỏi vương cung. Hồ mỹ nhân hành lễ với Minh Châu phu nhân rồi cười nói, tỷ tỷ nói đùa rồi, đây là phủ đệ của tỷ tỷ ta hồ phu nhân, lần này ta cũng là đến thăm tỷ tỷ ta mới gặp được võ tướng quân. Tỷ tỷ sao có vẻ rất để ý võ tướng quân? Chẳng lẽ giữa hai người có quan hệ không tầm thường sao? Hồ phu nhân nhìn muội muội và Minh Châu phu nhân tranh đấu liền có chút lo lắng, dù sao Minh Châu phu nhân so với muội muội hồ mỹ nhân có phẩm cấp cao hơn. Hồ phu nhân cũng không biết vì sao muội muội lại muốn trêu chọc Minh Châu phu nhân vào lúc này. Lộng Ngọc thì nhìn Tô Thần rồi lại nhìn Minh Châu phu nhân, nàng hiện tại cũng không biết Tô Thần và Minh Châu phu nhân có quan hệ gì, bất quá Lộng Ngọc đoán quan hệ giữa bọn hắn khẳng định không bình thường. Nàng cũng không lo lắng gì nhỏ và Minh Châu phu nhân xảy ra xung đột, cho dù bọn hắn xảy ra xung đột, chỉ cần Tô Thần nói một câu, khẳng định có thể hóa giải ân oán giữa bọn hắn. Minh Châu phu nhân không hề để ý mà nói với Hồ mỹ nhân, "A, ta và võ tướng quân Tô Thần là bạn tốt nhiều năm, lần này võ tướng quân đến Hàn Quốc là đến thăm ta." "Hồ mỹ nhân, nếu ngươi và võ tướng quân không có quan hệ, ngươi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn, nơi này không phải là nơi ngươi nên ở." "Ta sẽ rời khỏi, chỉ cần tỷ tỷ ta nơi này không có nguy hiểm, ta sẽ rời khỏi, an toàn của ta không cần Minh Châu phu nhân phi tâm."
Tô Thần nhìn Minh Châu phu nhân và Hồ mỹ nhân liền lười quản chuyện giữa nữ nhân, Tô Thần nhìn Hàn Phi đang giao đàm với vệ trang, liền biết Hàn Phi tên xui xẻo kia đang tìm hiểu tình hình ở đây. Mà lúc này, Sở Lưu Hương cũng bị đưa trở lại, chỉ là sau này hắn không thể giả vờ được nữa, thiếu đi một cánh tay, biết đâu Sở Lưu Hương sẽ giống như Dương Quá, trở thành một độc tí đại hiệp, à, không đúng, là độc tí đại đạo. Tô Thần nhìn Sở Lưu Hương bị cụt tay liền lắc đầu, đại đạo này sau này cũng không biết còn làm đại đạo nữa hay không, bất quá chuyện này không liên quan đến hắn. Tô Thần lần này tuy rằng không giết Sở Lưu Hương, nhưng Tô Thần cũng không để ý, dù sao kẻ địch của hắn cũng không thiếu hắn một người, sau này nếu Sở Lưu Hương còn đối đầu với hắn, Tô Thần sẽ không tha cho hắn. Sở Lưu Hương, ngươi tốt nhất đừng trước mặt ta giả vờ và uy hiếp ta, nếu ngươi còn không biết điều, ta sẽ chặt nốt cánh tay còn lại của ngươi.
Khu, võ tướng quân, ta nhận thua rồi.
A, sư phụ của ngươi Dạ Đế tốt nhất cũng đừng xuất hiện, nếu không hắn có thể sẽ chết, đừng tưởng rằng lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân có thể muốn làm gì thì làm. Phải biết rằng lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân không chỉ có một mình hắn, hiện tại cho các ngươi một khắc đồng hồ thương lượng ai ở lại, một khắc đồng hồ sau còn chưa thương lượng ra, vậy các ngươi đều không cần rời khỏi.
Bọn ta biết rồi.
Tô Thần nói xong liền lười để ý đến bọn hắn. Hiện tại Tô Thần muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây, tùy hầu châu hắn cũng đã có được, đợi khi trở về sẽ hỏi tử nữ để xem xét một chút. Còn có hắn và doanh chính cũng có một số chuyện riêng cần bàn bạc, nơi này dù sao người cũng quá đông, một số lời bọn hắn cũng không tiện nói. Tô Thần quay đầu nhìn Kinh Kha đang khẩn trương liền hỏi, "Kinh Kha, người các ngươi muốn tìm là bọn hắn sao?" Kinh Kha hiện tại cũng không hiểu võ tướng quân có ý gì, bọn hắn cũng có chút sợ võ tướng quân có chút hỉ nộ vô thường này. Kinh Kha nhìn Sở Lưu Hương rồi gật đầu, ôn quyền nói với Tô Thần, "Võ tướng quân, Mạc gia và Nông gia bọn ta muốn tìm bọn hắn, hy vọng Võ tướng quân có thể hành một chút phương tiện, ba người bọn hắn dù sao cũng đã trộm quốc bảo của Sở quốc, lần này bọn ta là vì bắt bọn hắn mà đến." "Ha ha, Kinh Kha, lời ta vừa nói các ngươi cũng nghe thấy rồi, ba người bọn hắn có một người phải bị ta giam giữ, người còn lại các ngươi có thể sau khi ra ngoài tùy ý xử trí, bất quá Tùy Hầu Châu hiện tại thuộc về ta, đây chỉ là cái giá bọn hắn mạo phạm ta."
"Bọn ta biết rồi, bọn ta sẽ nói rõ chuyện này với Sở quốc."
"Ừ, như vậy là tốt rồi, đúng rồi, sư muội ngươi thật sự không xinh đẹp sao?"
"Mẹ nó, võ tướng quân này sao còn nhớ sư muội của mình, không được, lát nữa phải để Công Tôn Lệ Cơ lập tức rời khỏi Tân Trịnh Hàn Quốc. Nếu không nếu võ tướng quân vô sỉ này ngấm ngầm phái người điều tra những người Mặc gia đến lần này, sư muội Công Tôn Lệ Cơ của hắn khẳng định sẽ bị bại lộ."
Những người khác cũng nhìn Tô Thần có chút cả lời, võ tướng quân này sao nhìn giống như một tên háo sắc, nhà ai có nữ nhân xinh đẹp sợ là đều sẽ bị tên hôn đản này để ý. Tử nữ hiện tại đối với tên hôn đản này hầu ngôn loạn ngữ cũng có chút bất lực, bất quá nàng không tin Tô Thần sẽ để ý đến sư muội của Kinh Kha, phải biết rằng nữ nhân thích tên hôn đản này có chút nhiều. Hướng Loan Loan và Sư Phi Huyên bọn nàng đều là tuyệt thế mỹ nữ, Tô Thần nếu là tên háo sắc sợ là đã sớm chiếm hữu bọn nàng rồi, thậm chí Lộng Ngọc tên hôn đản này cũng sẽ không chút do dự mà ba chiếm. Lần này Tô Thần khẳng định là có ý đồ xấu với Mặc gia hoặc là Kinh Kha.
Minh Châu phu nhân cũng vô cùng hứng thú nhìn Kinh Kha, Tô Thần đã nói sư muội của Kinh Kha, vậy tên hôn đản này khẳng định là muốn dở cho gì, hơn nữa Kinh Kha này có thể là nhân vật then chốt.
Kinh Kha vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Tô Thần, không xinh đẹp, sư muội ta xấu xí vô cùng.
Ha 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 ha. Chương 232, bí mật ẩn sau viên Tùy Hầu Châu. Chương 232, bí mật ẩn sau viên Tùy Hầu Châu. Tô Thần nhìn bộ dạng bất lực của Kinh Kha thì bật cười, sau này Kinh Kha chắc chắn sẽ có chuyện hay để làm rồi. Việc Tô Thần hai lần hỏi Kinh Kha sư muội của hắn có xinh đẹp hay không, sau này những người ở đây cũng sẽ dò hỏi xem sư muội của Kinh Kha có thật sự xinh đẹp đến vậy không. Nếu những người đó phát hiện ra Công Tôn Lệ Cơ thật sự rất xinh đẹp, thì Kinh Kha sau này cũng đừng mong được yên ổn, chỉ riêng việc đuổi những kẻ muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của Công Tôn Lệ Cơ thôi cũng đủ khiến Kinh Kha phiền chết rồi.
Kinh Kha, các ngươi có thể rời đi rồi, hai ngày sau các ngươi có thể tùy ý xử lý những kẻ trộm bảo vật kia.
Đa tạ võ tướng quân. Kinh Kha nói xong với Tô Thần liền vội vàng dẫn theo ban đại sư rời đi, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng giấu sư muội Công Tôn Lệ Cơ của mình đi. Dù sao những kẻ trộm bảo vật kia hiện tại đều đã bị trọng thương, bọn chúng muốn trốn cũng không trốn được bao xa. Người của Nông gia thấy Mặc gia Kinh Kha bọn họ rời đi liền khiêng thi thể của Điền Mánh đội vàng đi theo, bọn họ hiện tại chỉ sợ võ tướng quân trở mặt muốn giữ bọn họ lại. Lần này sự việc khiến cho Tư Đồ Vạn Lý bọn họ có chút kinh hãi, võ tướng quân này bọn họ không muốn gặp lại lần nào nữa, còn về Tùy Hầu Châu bọn họ hiện tại ngay cả nhắc cũng không dám nhắc.
Tô Thần từ trong tay tử nữ nhận lấy Hắc Long lệnh rồi ném cho Cơ Vô Dạng, "Cơ tướng quân, lần này ta ở Tân Trịnh xử lý một vài phiền phức, ta biết có lẽ đã mang đến cho Hàn Quốc các ngươi một vài rắc rối, nếu Hàn Vương hỏi đến chuyện này, tin rằng vật này sẽ cho Hàn Quốc một lời giải thích, ngoài ra chuyện sứ giả Tần Quốc bị ám sát ở Hàn Quốc ta cũng có thể giúp các ngươi dàn xếp."
Cơ Vô Dạ tiếp lấy lệnh bài Tô Thần ném tới thì vô cùng chấn kinh, hắn không ngờ võ tướng quân lại có Hắc Long lệnh bài của Tần Quốc, thân phận của võ tướng quân này khiến Cơ Vô Dạ càng thêm hiếu kỳ. "Hắc Long lệnh?
Đây là Hắc Long lệnh bài của Tần Quốc, võ tướng quân, lần này sự việc ta sẽ bẩm báo với Hàn Vương."
"Ừm, Cơ tướng quân, qua hai ngày ta sẽ đến bái phòng ngươi, hiện tại các ngươi có thể đi giao soái với Hàn Vương rồi."
"Ha ha, vậy ta sẽ ở phủ chờ đợi đại giá của võ tướng quân."
Cơ Vô Dạ đem Hắc Long lệnh trả lại cho Tô Thần rồi cười lên, hắn nghĩ võ tướng quân này cũng không phải là kẻ ngang ngược không nói lý, thậm chí còn có ý muốn kết giao với mình. Có lẽ là do quan hệ của hắn và Minh Châu phu nhân gây ra, dù sao Minh Châu phu nhân cũng là một trong Dạ Mạc tứ hung tướng, nếu Minh Châu phu nhân có thể hạ gục được võ tướng quân háo sắc này thì còn hơn khống chế Hàn Vương nhiều.
Lúc này, Sở Lưu Hương bọn họ cũng đã thương lượng xong, Cơ Băng Nhạn trong số bọn họ ở lại, những người còn lại là Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa cũng rời đi.
Tô Thần cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ là việc Cơ Băng Nhạn ở lại khiến Tô Thần có chút nghi hoặc, Cơ Băng Nhạn này vì sao nhất định phải ở lại? Hơn nữa nhìn bộ dạng của nàng ta hoàn toàn không giống như đang bị ép buộc.
Tô Thần lắc lắc đầu cũng tạm thời không nghĩ đến những chuyện này.
Tô Thần nhìn Tô Dung và Lý Hồng Tụ thì có chút kỳ quái, ước hẹn 3 năm giữa hắn và các nàng đã bị trễ hẹn, Tô Thần biết các nàng chắc chắn là bị Sở Lưu Hương bọn họ giữ lại, nhưng Tô Thần cũng không tính giữ các nàng lại.
Nhìn biểu hiện hôm nay, Tô Dung các nàng dường như không còn quan hệ gì với Sở Lưu Hương nữa, nhưng khi tự mình hạ lệnh muốn chặt tay Sở Lưu Hương, Tô Thần đã phát hiện ra biểu tình của các nàng là muốn thay Sở Lưu Hương cầu xin. Tuy rằng không biết cuối cùng vì sao các nàng không cầu xin, nhưng Tô Thần cũng không tính dùng các nàng.
Tô Thần biết cừu hận giữa mình và Sở Lưu Hương bọn họ đã kết xuống rồi, nhớ đâu sau này mình muốn giết chết Sở Lưu Hương, Tô Dung các nàng nói không chừng sẽ ở sau lưng đâm mình một đao, Tô Thần không muốn để lại mối họa bên cạnh mình.
Tô Thần mặt không biểu tình nói với Tô Dung các nàng, "Tô Dung, các ngươi đi đi, ước hẹn 3 năm giữa chúng ta coi như bỏ."
Lý Hồng Tụ bước lên phía trước hành lễ với Tô Thần nói, "Võ tướng quân, lần này ta và Dung Dung tỷ đã quyết định cả đời làm thị nữ của ngươi, chúng ta cũng sẽ không hối hận."
"A a, ta dùng không nổi các ngươi hiện tại tự do rồi, ta không cần các ngươi làm thị nữ của ta.
Chúng ta đã phát thệ, chúng ta không thể hối hận.
Lời thề ta giải trừ rồi, các ngươi rời đi đi, Sở Lưu Hương bọn họ vừa rời đi, các ngươi hiện tại còn có thể đuổi kịp.
Chúng ta sẽ không rời đi."
Tô Thần nhìn Tô Dung và Lý Hồng Tụ cố chấp cũng lười để ý đến các nàng, "Tùy tiện các ngươi, bất quá ta sẽ không cần các ngươi làm thị nữ đâu, phu nhân. Chúng ta về Tử Lan Hiên trước đi."
"Ừ, vậy thì về trước đi."
Tô Tô Thần nháy mắt với Tần Vương doanh chính rồi kéo tử nữ dẫn đầu rời khỏi đại sảnh, lần này sự việc có thể nói là tạm thời giải quyết xong. Tùy Hầu Châu cũng đã có được, tuy rằng không biết Mạc gia và Nông gia có đến cướp đoạt Tùy Hầu Châu nữa hay không, nhưng Tô Thần hiện tại không sợ người của Mạc gia và Nông gia đến. Nơi này có vệ trang, thiên trạch, cái nhiếp, còn có hộ vệ thống lĩnh Vương Hổ của mình 4 vị tông sư ở đây, bọn họ đều là cao thủ trong tông sư. Mạc gia và Nông gia không thể xuất động 4-5 vị tông sư đến đối phó với hắn, lần này sự việc Mạc gia và Nông gia chắc chắn sẽ từ bỏ nhiệm vụ này. Trong Tử Lan Hiên, Tô Thần nhìn Minh Châu phu nhân, Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân, Tô Dung, Lý Hồng tụ đi theo tới thì có chút một bước. Những nữ nhân này sao đều đi theo tới vậy? Minh Châu phu nhân là nữ nhân của mình, nàng đi theo tới là có tình có lý. Tô Dung các nàng là nhất định phải làm thị nữ của mình, các nàng tới cũng nói được, nhưng Hồ phu nhân và Hồ mỹ nhân hai người các nàng không ở trong phủ của Hồ phu nhân cũng đi theo tới là sao? Tô Thần nhìn Hồ phu nhân giống như thỏ con và Hồ mỹ nhân chân dài thì có chút vô ngữ, bất quá có Lộng Ngọc ở bên cạnh các nàng, Tô Thần cũng lười hỏi các nàng vì sao muốn đi theo tới. Tô Thần nhìn Hàn Phi đang cùng Tần Vương giao đàm thì ngồi ở một bên cầm Tùy Hầu Châu tự nữ đưa cho hắn xem. Viên Tùy Hầu Châu phát ra ánh sáng màu vàng kim này nhìn rất đẹp, nếu ở thế giới trước kia của hắn, viên Tùy Hầu Châu này chắc chắn là một kiện vô giá chi bảo, cho dù là trên 100 tỷ e rằng cũng sẽ có người mua. Hệ thống, viên Tùy Hầu Châu này có tác dụng gì? Có thể giúp ta kiểm tra một chút không? Đinh, Tùy Hầu Châu chính là tàn phá long châu của một con giao long, viên Tùy Hầu Châu này chỉ là 1/10 của tàn phá long châu, bất quá linh lực bên trong viên Tùy Hầu Châu này có thể khiến một đại tông sư đột phá đến thiên nhân cảnh, cũng có thể khiến 5 cao thủ cảnh giới tông sư đột phá đến đại tông sư. Tô Thần có chút kinh ngạc nhìn viên Tùy Hầu Châu này, hắn không ngờ linh lực bên trong viên Tùy Hầu Châu này lại cường đại đến vậy. T, linh lực. Linh lực là cái gì? Đinh, linh lực chính là tiên tri pháp lực, hiện tại thế giới này là một mạt pháp thế giới này đã không còn linh khí, không có linh khí tự nhiên sẽ không có bất kỳ võ giả nào có thể tu luyện ra linh lực, tức là pháp lực. Hệ thống, vậy những tu tiên giả trên thế giới này đều đi đâu rồi? Đinh, túc chủ thực lực không đủ, hệ thống không cho phép giải đáp. Hệ thống, pháp lực bên trong viên Tùy Hầu Châu này có thể để thủ ra không? Đinh, có thể, chỉ cần túc chủ chỉ định người, hệ thống có thể giúp túc chủ để thủ linh lực bên trong Tùy Hầu Châu. Nếu túc chủ muốn tự mình dùng những linh lực này, cũng chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa tốt nhất vẫn là túc chủ tấn cấp tông sư trung kỳ rồi sử dụng, như vậy có thể khiến túc chủ trực tiếp tấn cấp đại tông sư. Tô Thần có chút nghi hoặc hỏi, vì sao chỉ có thể sử dụng một lần? Ta trực tiếp sử dụng Tùy Hầu Châu tấn cấp tiên nhân cảnh không tốt sao? Đinh, túc chủ, linh lực bên trong viên Tùy Hầu Châu này hiện tại đã không còn thuần khiết, nếu sử dụng quá nhiều, đối với căn cơ tu vi sau này của ngươi sẽ có ảnh hưởng rất lớn, hệ thống không kiến nghị túc chủ quá độ sử dụng linh lực bên trong Tùy Hầu Châu. Tô Thần nghe hệ thống giải thích cũng hiểu ra, viên Tùy Hầu Châu này tuy rằng mình không thể một mình sử dụng, nhưng chỉ cần mình tu luyện đến tông sư trung kỳ, mình lại sử dụng Tùy Hầu Châu, Tô Thần có thể trực tiếp tấn cấp đại tông sư. Như vậy cũng đã là không tệ rồi, Tô Thần phải nghĩ xem nữ nhân của mình có ai thích hợp sử dụng Tùy Hầu Châu, đến lúc đó có thể cùng nàng ta sử dụng. Hồng Du, Diễm Linh Cơ tiểu nha đầu kia đâu? Sao không thấy nàng? Quân thượng, Diễm Linh Cơ bắt được một tiểu cô nương tên là Hồng Liên, tiểu cô nương Hồng Liên kia đến Tử Lan Hiên quấy rối, bị Diễm Linh Cơ chế trụ rồi thì không phục khí, Diễm Linh Cơ e rằng còn đang đùa bỡn với Hồng Liên.